Chương 965, công xưởng thế lực mới. Chương 965, công xưởng thế lực mới. Tại Mạc Giao theo đề nghị, Tần Vũ quyết định tự mình tiến về công bộ. Tại ánh nắng tươi sáng buổi sáng, hắn cùng một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào công bộ. Kia nặng nề công bộ đại môn mở ra. Lý Hoài An cùng Từ Kiện sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Tần Vũ đến, bọn hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Lập tức hướng Tần Vũ biểu hiện ra tâm huyết của bọn hắn kết tinh, tiểu mới giá luyện vật liệu. Những tài liệu này tại dưới ánh sáng lóe ra đặc biệt quang trạch, xác thực cùng bọn hắn trước đó nhìn qua vật liệu cũng không giống nhau. Tần Vũ cánh chạm đến lấy những tài liệu này, quả thật như ngươi lời nói, cứng như bàn thạch. Lòng bàn tay truyền đến băng lãnh nhường hắn ý thức được trong đó tiềm lực. Đứng ở một bên thiếu niên Tần Hú đối những tài liệu này trong lòng còn có lo nghĩ, cao mày nói rằng, phụ hoàng, những này nhìn cùng bình thường kim cũng không quá lớn khác biệt. Lý Hoài An mỉm cười, sớm đã dự liệu được Tần Hú nghi vấn. Hắn thong dong đáp, thiếu điện hạ, những tài liệu này huyền bí trên chiến trường mới có thể chân chính hiện hiện. Tiếp lấy, Lý Hoài An chỉ thị Từ Kiện, Từ tướng quân, dùng những tài liệu này rèn một thanh bảo kiếm. Từ Kiện gật đầu, đối công tượng nhóm phát ra chỉ lệnh. Theo truy cùng kim loại giao hưởng, một thanh mới tinh bảo kiếm dần dần thành hình. Tần Vũ nhìn chăm chú lên bảo kiếm bị rèn đúc toàn bộ quá trình, trong lòng chờ mong. Một bên Tiêu Hạ mắt thấy đây hết thảy, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn thấp giọng tự nói, việc này nếu không có đầy đủ chứng cứ, sợ rằng sẽ lầm người lầm quốc. Bảo kiếm sau khi hoàn thành, không khí trong sân trong nháy mắt ngưng tụ. Lý Hoài An quyết định lấy một trận đặc biệt biểu thị hiện ra tài liệu mới ưu biệt tính. Hắn nhường hai tên lực sĩ dùng khác biệt vật liệu chế thành kiếm lẫn nhau đọ sức, chỉ thấy từ kiểu mới vật liệu chế tạo bảo kiếm nhẹ nhõm chặt đứt đối thủ lưỡi kiếm, biểu hiện ra uy lực kinh người. Liên luôn luôn không dễ động dung Tần Vũ cũng vì đó động dung. Hắn ý thức được, những tài liệu này quả thật có thể là Đại Tần quốc mang đến to lớn quân sự ưu thế. Tiêu Hạ mặc dù không có cam lòng, nhưng lúc này cũng không thể nào phản bác, chỉ có thể âm thầm suy nghĩ nên như Hà tiến một bước điều tra Lý Hoài An chi tài. Nhưng Tần Vũ quyết định không chần chờ nữa, chuyển hướng Lý Hoài An, kiên định nói, Lý Ái Khanh, ta sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi, công bộ cũng sẽ toàn lực phối hợp, đem cái này một kỹ nghệ phát triển ra đến. Làm ánh nắng chiều dần dần biến mất, Hàm Dương thành trên đường phố bắt đầu dần hiện ra một mảnh đen đuốc. Hắc Hổ Bang bên trong cứ điểm, Liêu Kỳ bước trong lúc trầm tư uống trà. Hắn quét mắt trống rỗng đại sảnh, thở dài một tiếng, chuyện làm ăn ngày càng quận cũng é, xem ra cần thay đường ra. Một bên tuổi hạ phụ hòa nói, đúng vậy a, ban chủ, chúng ta đã cùng đường mặt lộ. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. Một vị quần áo hoa lệ nam tử đi đến, chính là Quốc Cứu Mi Văn Bác. Liêu Kỳ bước trong lòng siết chặt, lập tức đứng người lên nên đón tiếp lấy. Quốc Cứu đại nhân, ngài hôm nay đến, không biết có gì muốn làm. Hắn thử thăm dò hỏi. Mi Văn Bác ngồi xuống, không đội không chầm nói, Liêu ban chủ, ta có một cái chuyện làm ăn cơ hội, không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú. Liêu Kỳ bước cao mày nói, hẳn là đại nhân là muốn cho chúng ta tham dự cái gì phạm pháp sự tình. Mi Văn Bác cười khoát tay, không không không, ngài hiểu lầm. Ta là tới đàm luận một khoản đứng đắn chuyện làm ăn. Ta đang mới xây một cái nhà máy, khuyết thiếu đại lượng công nhân. Nếu như ngài có thể cung cấp nhân lực duy trì, ta nguyện lấy giá cao thủ lao. Liêu Kỳ bước trong lòng hơi động, cẩn thận hỏi thăm nhà máy chi tiết, xác nhận cũng không vi phạm chỗ, nếu không có phong hiểm, vậy ta tự nhiên bằng lòng hợp tác. Mi Văn Bác hài lòng gật đầu nói, như thế rất tốt, chúng ta hợp tác nhất định có thể cùng có lợi. Hai người trong đêm nói chuyện hợp tác chi tiết, Hắc Hổ Bang lại lần nữa dấy lên hy vọng hòa diễm. Tần Vũ từ cung điện cửa sổ nhìn về phương xa, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tốt hơn cân đối các nơi phát triển. Hắn hiểu được, chỉ có vững chắc cơ sở kinh tế mới có thể để cho Đại Tần quốc càng thêm phồn vinh. Một bên Lý Hoài An phát giác được Tần Vũ trầm tư, nhẹ giọng hỏi, "Vậy hạ, đang suy nghĩ gì?" Tần Vũ quay đầu mỉm cười, "Hoài An, chúng ta cần bảo đảm quốc lực cân đối phát triển. Ta vừa manh động một cái ý nghĩ, cũng có thể trợ giúp các nơi tăng tốc phát triển bộ pháp." Lý Hoài An gật đầu biểu thị tán đồng. Ngày thứ hai, Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, nắm nghĩa thả trên bàn trà mấy phần tấu chương, trong lòng dần dần có chủ ý hắn thả ra trong tay quần trụ, ngắm nhìn một phía, cố ý đem ánh mắt dừng lại tại Lý Hoài An trên thân. "Hoài An, ngươi có thể nghe nói gần nhất Hàm Dương thành có cái gì mới động tĩnh?" Lý Hoài An cung kính hành lễ nói rằng, "Bệ hạ, gần đây nghe nói Quốc Cứu Mi Văn Bắc kế hoạch tại Hàm Dương thành thiết lập mới công xưởng, chủ yếu sinh sản nước hoa cùng xà bông tơm, hắn đã triệu tập một nhóm công nhân, nghe nói đãi ngộ phong phú." Tần Vũ mỉm cười, chuyển hướng bên cạnh Tiêu Hạ, "Tiêu Hạ, ngươi thấy thế nào việc này?" Tiêu Hạ đỡ dâu trầm tư một lát, đắc, "Bệ hạ, như có thể thích đáng an bài, cái này đối ta Đại Tần phát triển không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Không chỉ có thể kéo theo kinh tế địa phương, còn có thể tập trung nhân lực, tài nguyên, tốt hơn quản lý." Tần Vũ nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, "Đúng là như thế. Chúng ta có thể mượn cơ hội này, nhìn xem dạng này sinh sản hình thức có thể hay không mở rộng tới cái khác địa khu." Lúc này, Từ Kiện ôm quyền nói, "Vậy hạ, như ngài sở liệu, cái này cũng đem làm dịu rất nhiều địa khu nhân khẩu áp lực, cũng vì gặp phải khó khăn bang phái cung cấp một đầu đường ra. Có lẽ đây cũng là một cái cơ hội để bọn hắn ra sức vì nước." Tần Vũ trầm ngâm một lát, trong lòng dần dần hình thành kế hoạch. Hắn biết nếu như khống chế được làm, cái này công xưởng kế hoạch đem không chỉ có ban ơn cho dân sinh, còn có thể trở thành củng cố chi phối trọng yếu một bước. Hắn tiếp tục nói, "Hoài An, ngươi phụ trách chủ tính trung việc này vụ, cũng cùng Mi Văn Bắc thương thảo cụ thể áp dụng kế hoạch. Như có vấn đề gì, kịp thời báo cáo." Lý Hoài An gật đầu bằng lòng, "Vâng, bệ hạ, ta sẽ mau chóng cùng Quốc Cứu liên lạc, an bài tất cả." Tần Vũ ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, tưởng tượng thấy Hàm Dương mới biến hóa. Hắn trong lòng dâng lên không hiểu chờ mong. Lúc này, hắn cảm thấy phía sau có một loại vô hình động lực. Hắn quyết định, nhất định phải làm cho mảnh đất này tỏa ra sự sống. Cùng lúc đó, tại Hàm Dương thành một chỗ khác, Mi Văn Bắc cùng Liêu Kỳ bước đang vì mới công xưởng tuyên chỉ bận rộn. Mi Văn Bác đối Liêu Kỳ bước cười nói, Liêu bang chủ, chúng ta hợp tác chính là cùng có lợi bắt đầu. Chỉ cần công xưởng thuận lợi xây thành, cái này không chỉ có đối ngươi, cũng là đối Hàm Dương thành bách tính đều đem là một chuyện tốt. Liêu Kỳ bước gật đầu, đại nhân nói rất đúng, ta định đem toàn lực ứng phó. Tại Hàm Dương thành rộn rộn ràng ràng trên đường phố, Liêu Kỳ bước cùng trợ thủ của hắn A Tứ đội vàng mà đi. Liêu Kỳ bước là cái người tinh minh, hắn biết do gặp phải khiêu chiến, cũng minh bạch độc lập gánh chịu phong hiểm. A Tứ hắn vừa đi vừa thấp giọng nói rằng, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta không thể kéo dài được nữa. Nếu như chúng ta có thể nhanh chóng tụ tập nhân thủ, đúng hạn giao phó công xưởng cần thiết, ban phái thanh danh tất nhiên lại lần nữa tăng lên. A Tứ là Liêu Kỳ bước thủ hạ già dặn cốt cán, hắn suy tư một lát sau đáp, bang chủ, gần nhất hoàn toàn chính xác có không ít huynh đệ bị những bang phái khác đào đi, chúng ta nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề này, nếu không nhân thủ sẽ giật gấu ba bay. Chương 966, chợ đêm gặp hiệp. Chương 966, chợ đêm gặp hiệp chính là, ta cần ngươi liên lạc có thể liên hệ đến huynh đệ, nhất là những cái kia tạm thời rời đi, để bọn hắn minh bạch chuyện này đối với toàn bộ bang phái tầm quan trọng. Cũng không lâu lắm, A Tứ liền tổ chức một lần gặp mặt, triệu tập lưu tại trong bang mấy cái nhân vật trọng yếu. Đang bang phái ám hội đèn lồng chôn một góc, Liêu Kỳ mại hướng đại gia nói rõ trước mắt tình trạng cùng tiêu chiến. Hắn cường điệu, các vị, chúng ta đang ở tại 10 phần chật vật thời khắc, lần này hợp tác là chúng ta xoay người cơ hội. Nếu như thành công, không chỉ có kinh tế áp lực có thể hóa giải, chúng ta còn có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Tòa bên trong một vị lớn tuổi thành viên trần chờ nói, thế nhưng là Liêu bang chủ, những bang phái khác cũng tại nhìn chằm chằm, chúng ta như thế nào cam đoan không bị bọn hắn cướp trước? Liêu Kỳ mại mỉm cười, chúng ta phải có lòng tin. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không có khảm qua không được. Người người đảm trách, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tin tưởng ta, Mi đại nhân là một cái hứa hẹn người, hắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ chúng ta. Trải qua một phen thương nghị, đám người rốt cục đặt thành chung nhận thức, chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất gom góp cần thiết tài nguyên cùng nhân lực. Trong cung, Tần Vũ ngay tại trong cung một chỗ thư phòng, trước mặt hắn mở ra lấy một trường đại địa đồ, trên bản đồ đánh dấu lấy các nơi khu phát triển kinh tế kế hoạch. Đang lúc hắn lâm vào trầm tư lúc, Từ Kiện tiến đến bẩm báo nói, "Bệ hạ, Liêu bang chủ đã bắt đầu hành động, hắn bang phái đang toàn lực phối hợp Mi đại nhân nhu cầu." Tần Vũ nhẹ gật đầu, "Tốt, dạng này liền có thể hữu hiệu giảm bớt ta một bộ phận lo lắng. Tiếp tục chú ý việc này, có biến cố tùy thời bẩm báo." Đêm khuya, trong cung đèn đuốc chưa từng dập tắt. Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa. Trong cung ban đêm, vẫn như cũ không ngủ. Tại trong đầu của hắn, Liêu Kỳ Mại âm thầm hiệp trợ cùng Mi Văn Bắc kế hoạch giao thoa xuất hiện. Bệ hạ, sau cửa sổ trầm mặc bị đánh phá, là Từ Kiện thanh âm, Mi đại nhân bên kia tiến triển, ngài có phải không nếu lại làm một lần xác nhận? Tần Vũ trầm ngâm một lát, chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt như cũ bình thản. Mi đại nhân năng lực ta rất tín nhiệm, hắn hiểu được như thế nào lợi dụng trong tay tài nguyên. Dưới mắt, chúng ta càng cần hơn chuyên chú vào giúp khống chính sách chứng thực, bảo đảm dân sinh ổn định. Từ Kiện gật đầu, lĩnh mệnh lui ra. Tần Vũ ánh mắt một lần nữa rơi vào bản đồ trên bàn, đầu ngón tay điểm nhẹ tại đánh dấu lấy Hàm Dương vị trí. Đương nhiên, hắn nhớ tới vào ban ngày cùng Lưu tướng quân nói chuyện, khi đó Lưu tướng quân nhắc nhở hắn biên cương binh sĩ cần tân sinh lực lượng bổ sung. Đây cũng là mấu chốt. Tần Vũ thấp giọng tự nói, tư đấu không ngớt, vấn đề chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, muốn đại vững chắc nội chính đồng thời, đại lực nâng đỡ Mi Văn Bắc kế hoạch cho kinh tế địa phương rót vào liên tục không ngừng sức sống. Cùng lúc đó, Liêu Kỳ mại hội sở bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hắn cùng tụi hạ mấy vị tâm phúc ngay tại kịch liệt thảo luận như thế nào bảo đảm lần hành động này thành công. A Tứ từ bất động thanh sắc trên mặt giờ phút này nhiều một vẻ khẩn trương, hắn nói rằng, "Bang chủ, gần nhất tình thế có thể không cho chúng ta buông lỏng, các minh đệ áp lực không nhỏ." Liêu Kỳ mại mỉm cười, "Yên tâm, ta tự có an bài, chỉ cần có thể ổn định sĩ khí, cơ hội liền ở trước mắt." Một bên khác, Vi Văn Bắc cũng tại lôi lệ phong hành triển khai kế hoạch của mình. Hắn cùng các phái thủ lĩnh châm trước hợp tác điều kiện, tại mỗi một cái vụ vật chi tiết cố gắng cho bẹn. Hiện tại hình thức không rõ, nhưng là bọn hắn cũng không thể dừng lại. Nếu như những này có thể thành, liền có thể là Hàm Dương thành tương lai mang đến lâu dài ảnh hưởng. Theo quanh mình thế cục không ngừng biến hóa, từng cái nhân vật trong lúc vô tình bắt đầu chặt chẽ liên hệ với nhau. Đối bọn hắn mà nói, dường như mỗi cái vận mệnh con người đều chụp tại mọi người tỉ mỉ bảy kế chương này lưới lớn bên trong. Là đêm, ánh trăng như nước giống như chiếu xuống Hàm Dương thành trên đường phố. Triệu Linh có quắp tại dưới tường thành trong bóng tối, dùng cả tay chân vượt qua cuối cùng lấp kín tường đây. Hắn hơi hơi quay đầu, quan sát tòa kia đã quen thuộc phủ đệ, là nhà của hắn. Nhưng là lại làm hắn cảm thấy ngạt thở, không khỏi có chút thương cảm. Nhưng khi hắn nghĩ tới quyết định của mình lúc, Triệu Linh nhẹ giọng tự nhủ, rốt cuộc tự do, rốt cuộc không cần bị câu buộc. Hắn vô vô vào áo, làm sửa lại một chút đầu tóc rối bời, đứng lên hướng trong thành đi đến. Tại hoàng cung trong thư phòng, Tần Vũ chính phủ cán đọc lấy đến từ tiền tuyến chỉ báo. Ánh mắt của hắn chuyên chú, trong tay bút lông trên giấy xoát xoát rung động. Trừ cái đó ra, còn có liên quan tới thành nội to to nhỏ nhỏ công xưởng hương khởi chuyện. Mặc dù không dính đến cái gì cơ mật, nhưng là những này nếu như không có nơi đó quan phủ ngầm đồng ý, bọn hắn cũng mở không nổi. Lúc này, có người nhẹ nhàng gõ cửa, là Lý Hoài An. "Bệ hạ, có cái liên quan tới biên cương văn kiện khẩn cấp." Lý Hoài An đem một phong thư đưa lên, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng. Tần Vũ tiếp nhận thư, nhanh chóng xem một lần, sau đó đem tin buông xuống. "Quả nhiên như ta suy nghĩ, địch quân đang thử thăm dò phòng ngự của chúng ta." Không thể phớt lờ, Tần Vũ hơi nhíu mày, lâm vào suy tư. "Có thể cần ta lập tức làm những gì?" Lý Hoài An cẩn thận hỏi thăm. "Thông tri Lưu tướng quân, phân phối 2000 tinh nhuệ tiếp viện. Ngoài ra, nhường Mi Văn Bắc kế hoạch lập tức ở biên cương áp dụng. Chúng ta cần địa phương kinh tế hậu thuẫn." Lý Hoài An lĩnh mệnh lui ra, Tần Vũ ngược lại triệu kiến Từ Kiện cùng Lưu tướng quân, tiến hành bước kế tiếp bố trí. Mà tại một bên khác, Triệu Linh tại trên đường cái bộ pháp càng ngày càng nhẹ nhanh. Cuối ngã tư đường, có chợ đêm ồn ào náo động chuyển đến, kia là hắn chưa hề cảm thụ qua tự do khí tức. Chỗ góc cua, một chỗ võ quán cửa biển đưa tới chú ý của hắn. Triệu Linh đối cái này sự vật cũng không phải là hoàn toàn xa lạ, từng có lúc, hắn cũng ngậm tưởng trở thành võ nghệ cao cường người. Hắn theo đường cái con đường bằng đá tiếp tục đi lên phía trước. Vừa bước vào chợ đêm phồn hoa ồn ào náo động bên trong, hắn ánh mắt bị một vị tại đầu đường biểu diễn nghệ nhân hấp dẫn lấy. Cái này nghệ nhân thân mang đơn giản quần áo, nhưng hắn bản lĩnh nhanh nhẹn, động như thỏ chạy, mỗi một cái múa ở giữa đều lộ ra thong dong tự nhiên. Triệu Linh dừng bước, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi cũng là yêu thích như vậy kỹ nghệ người sao? Nghệ nhân chú ý tới Triệu Linh vẻ mặt hưng phấn, dừng lại động tác trong tay, cười hỏi. Thanh âm của hắn không cao, nhưng đặc biệt trầm ổn, dường như mang theo một loại làm cho người an tâm lực lượng. Triệu Linh mỉm cười, gật đầu đáp, ta lúc trước cũng nghĩ tập võ, bất quá trong nhà không cho phép. Thấy ngài như vậy kỹ nghệ, thật là khiến người hướng về. Nghệ nhân cởi mở cười, hắn tự xưng tên là Văn Nhận, lâu dài lang thang tại các nơi, không vì danh lợi, chỉ cầu một phần an tâm. Hắn cùng Triệu Linh nói chuyện phiếm ở giữa, dần dần đối Triệu Linh thân thế cùng nguyên do có một điểm hiểu, cũng đối với hắn quả quyết còn có dứt khoát rời đi quyết tâm có chút thưởng thức. Triệu huynh đệ, chắc hẳn ngươi là muốn thay một phiến tiên địa a? Văn Nhận dương mắt nhìn hướng cách đó không xa, phản phất tại thăm dò cái gì chưa biết vận mệnh. Ta biết một vị tên là Sở Phong thương nhân, hắn tại thành Bắc kinh doanh một nhà đặc sắc công xưởng, có lẽ có thể giúp ngươi dẫn tiến một phen. Sở Phong. Triệu Linh không khỏi hiếu kỳ, gấp hỏi tiếp, kia công xưởng là làm cái gì? Cái này công xưởng lấy tinh xảo thủ công nghệ nghe tiếng tứ phương, phụ trách chế tác rất nhiều hiếm thấy đồ vật, hắn tới lúc gấp rút cần giống như ngươi thông minh linh hoạt người hiệp trợ quản lý. Chương 967, gia tộc cùng lý tưởng lựa chọn. Chương 967, gia tộc cùng lý tưởng lựa chọn. Văn Nhận nói rằng, Triệu Linh trong lòng nổi lên một hồi chờ mong, nếu có thể đi gặp một fan cũng không tệ, thỉnh cầu đại ca dẫn tiến. Văn Nhận sảng khoái đáp ứng, lúc này mang theo Triệu Linh xuyên qua đám người, thẳng đến thành Bắc mà đi. Cùng lúc đó, tại hoàng cung chỗ sâu tẩm điện bên trong, Thần Vũ cầm lấy một phần khác quân báo. Phương xa tin tức truyền đến xen lẫn tại tâm hắn ở giữa, hắn suy tư đại tần tương lai. Cha, ngươi lại tại quan tâm cái gì? Tần Y Lì nhảy nhót tới bên bàn đọc sách, âm thanh trong trẻo cắt ngang Tần Vũ trầm tư. Nàng hơi vểnh mặt lên. Tần Vũ nuốt ve một chút nữ nhi đỉnh đầu, quốc sự mà thôi, không cần lo lắng. Nho nhỏ Tần Y Lì mân mê miệng, bất mãn nói, thế nhưng là cha vốn là như vậy nói, có thể hỗ trợ, cũng có thể nói cho gợn gợn. Tần Vũ mỉm cười. Một bên khác, Văn Nhận cùng Triệu Linh dọc theo đường mà đi, thành Bắc đường đi tại biển người nhiễu loạn hạ lộ ra phá lệ náo nhiệt. Triệu Linh trên nét mặt lộ ra vẻ mong đợi. Sở Phong công xưởng, đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Triệu Linh hỏi. Văn Nhận khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, ngươi biết, công xưởng cũng không chỉ là cái rèn sắt địa phương. Bây giờ Sở Phong đặc biệt coi trọng sáng tạo cái mới, cơ quan bên trong, khí giới có thể nói là rực rỡ muôn màu. Không lâu, hai người liền tới thành Bắc công xưởng, đẩy ra kia nặng nề cửa gỗ, nhiệt liệt khí tức đập vào mặt. Tại nơi hẻo lánh, các loại công cụ tại đám thợ thủ công thủ hạ bận rộn vận hành, máy móc gầm thanh bên tai không dứt. Triệu Linh huynh, đây chính là Sở Phong lĩnh vực, ngươi có gì cao kiến? Văn Nhận dẫn tiếng nói. Triệu Linh nhìn khắp bốn phía, tinh tế đánh giá ngay tại bận rộn công tượng cùng tác phẩm của bọn hắn. Cái này bố cục không sai, đem các loại thiết bị phân khu quản lý, hiệu suất phải rất cao. Hắn nhẹ nói. Đang nói ở giữa, Sở Phong đã chú ý tới bọn hắn, đầy mặt dáng tươi cười hướng bên này đi tới. Văn công tử, vị này chính là Triệu Linh hiền đệ a, nghe đại danh đã lâu, hoan nghênh hoan nghênh. Triệu Linh cùng Sở Phong lẫn nhau chắp tay thăm hỏi, lần đầu gặp mặt liền cảm giác ý hợp tâm đầu, rất nhanh liền trò chuyện mở. Mà khi Sở Phong tự mình mang theo Triệu Linh tham quan toàn bộ công xưởng lúc, Triệu Linh ánh mắt càng phát ra lấp lóe. Mỗi khi giới thiệu tới một loại nào đó mới khí giới hoặc cơ quan lúc, hắn luôn có thể cấp tốc lý giải vận hành nguyên lý. Làm nói về nào đó hạng phức tạp thiết kế lúc, Triệu Linh thậm chí nói ra làm cho người cảm giác mới mẻ cải tiến phương án, khiến Sở Phong trong lòng cực kỳ vui mừng. Hắn vỗ Triệu Linh bả vai nói, quả nhiên là cái có tài người. Có sự gia nhập của ngươi, công xưởng phát triển tất nhiên xuôi gió xuôi nước. Cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy, Văn Nhận hài lòng gật đầu, dường như chưa từng hoài nghi tới Triệu Linh tài năng. Tối hôm đó, ba người bọn họ một đạo, ngồi tại công xưởng hậu viện tiểu đình bên trong, đối với sao trời, tâm tình đời người lý tưởng. Văn Nhận mở miệng trước, cái này tốt đẹp non sông, mỗi lần để cho người ta có chút thổ thức. Chúng ta ở chỗ này tuy có yên lặng ngắn ngủi, nhưng trong lòng chí hướng tuyệt không chỉ bước nơi này. Triệu Linh gật đầu nói phải, bây giờ mặc dù tại công xưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp làm càng nhiều người được lợi. Sở Phong cảm khái nói, có chí người, sự tình lại thành. Các ngươi hai vị trẻ tuổi như vậy có triển vọng, thật là làm ta khâm phục. Nhưng là tiệc vui trong tàn. Là đêm, Triệu Linh ngồi tại công xưởng sau tiểu đình bên trong, suy nghĩ quẩn quẩn. Ngày đó cùng Sở Phong, Văn Nhận tâm tình cảnh tượng dường như còn tại trước mắt, mà hiện thực lại giống như nước thủy triều vào tới, làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Cách đó không xa ánh đèn chập chờn, đem Triệu Linh cái bóng kéo đến dài nhỏ. Trong lòng của hắn tin tưởng, Triệu Túc đến phá vỡ hắn nguyên bản cuộc sống yên tĩnh. Đi qua mấy ngày, hắn không thể tránh khỏi muốn đối mặt đến từ gia tộc áp lực. Triệu Linh, về nhà a. Triệu Túc thanh âm như hai người một lần cuối cùng gặp mặt lúc như thế. Triệu Linh biết mình lựa chọn sẽ không nhẹ nhõm. Hắn chưa hề nghĩ tới muốn trở thành gia tộc khôi lỗi, nhưng dưới mắt dường như cũng không có càng nhiều lựa chọn nào khác. Hắn nhớ tới cùng Sở Phong giao lưu công xưởng bản kế hoạch, nhớ tới những cái kia chưa hoàn thành suy nghĩ, những cái kia dùng trí tuệ của mình có thể biến đổi cơ hội, đây hết thảy đều là hắn không muốn dứt bỏ. Bóng đêm dần dần dày, Triệu Linh làm ra quyết định. Sáng sớm hôm sau, hắn tìm tới Sở Phong cùng Văn Nhận. Sở huynh, Văn Minh, ta đến rời đi một hồi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, gia tộc bên kia cần ta trở về một chuyến. Chỉ là hy vọng trong khoảng thời gian này, công xưởng tất cả thuận lợi. Sở Phong sững sờ, lập tức gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Gia sự quan trọng, ngươi có thể đến giúp đỡ đã là vinh hạnh của chúng ta. Sau khi trở về nếu có cần, cứ việc cáo chi, chúng ta đều sẽ hết sức ủng hộ. Văn Nhận vỗ Triệu Linh bả vai, trong giọng nói toát ra không bỏ, trên đường cẩn thận, có cần tùy thời liên hệ. Triệu Linh rời đi công xưởng, hắn về tới kinh thành. Trên đường cái các loại người rộn rộn ràng ràng xuyên thẳng qua trong đó. Nhưng mà, hắn lại cảm thấy mình tựa như biến cô độc, người nhà không ủng hộ vẫn là làm hắn rất thống khổ. Triệu Trạch đại môn ở trước mắt lộ ra cao lớn mà sâm nghiêm. Tuy là chính mình quen thuộc nhà, nhưng trải qua những ngày này biến hóa, phản phất có chút lạ lẫm. Hắn đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào, Triệu Túc đang ngồi ở trong sảnh, mặt không thay đổi nhìn qua hắn. "Trở về." Triệu Túc nói rằng. "Đúng vậy, phu thân." Triệu Linh có chút túi đầu, nhưng trong lòng thì một hồi bất đắc dĩ. Cái này nặng nề không khí, lần nữa nhường hắn cảm thấy kiềm chế. Hắn biết rõ phụ thân đối với hắn ký thác chờ mong, nhưng hắn đồng dạng tin tưởng chính mình cũng không phù hợp những này kỳ vọng. Trời tối người yên, Triệu Linh nằm ở trên giường, gian phòng bên trong một mảnh đen kịt. Hắn nhắm mắt lại, nhưng thủy chung không cách nào ngủ. Trong nhà mỗi một vật đều nhắc nhở hắn, hắn theo đuổi sinh hoạt cùng gia tộc trách nhiệm tựa hồ là hoàn toàn trái ngược. Hắn nhớ tới công xưởng, nhớ tới những cái kia bởi vì bản kế hoạch mà nhảy vọt nhịp tim, kia là hắn yêu tha thiết thế giới kia. Hắn muốn tìm tới phương hướng của mình, mà không phải bị người khác nắm mũi dẫn đi. Một buổi sáng sớm, Triệu Linh quyết định một người đi trong thành đi một chút. Phố xa vẫn như cũ bận rộn, bọn con buôn gào to âm thanh liên tục không ngừng. Triệu Linh chẳng có mục đích đi lấy, đi ngang qua một nhà có chút năm tháng cửa hàng sách lúc, hắn ngừng chân dừng lại. Cửa hàng sách bên trong tràn đầy cổ tịch, trong không khí lưu động nhàn nhạt mùi mực. Hắn cầm lấy một bản tùy ý đọc qua, lại trùng hợp nhìn thấy cùng tượng nghệ tương quan đồ sách, đáy lòng kia phần hợp sự tình yêu quý lần nữa bị nhen lửa. Đang đắm chìm trong đó lúc, một đạo thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. "Triệu Linh, đúng là ngươi." Triệu Linh quay đầu, trông thấy một cái thân hình gầy gò lại tinh thần lão nhân quắc thước hướng hắn đi tới, chính là nhiều năm không thấy bằng hữu cũ, Mặc gia truyền nhân một trong Mặc Cụ, lúc này dùng đến hơi có vẻ ngoài ý muốn ngữ khí hướng hắn chào hỏi. "Mặc Cụ, đã lâu không gặp." Triệu Linh ngạc nhiên đáp, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải lão hữu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giống như tất cả đều không nói bên trong. Triệu Linh một chút kiềm chế tiêu tán rất nhiều, cuối cùng ngồi xuống, cùng Mặc Cụ tại trong tiệm uống rượu một phen, lẫn nhau trao đổi lưu trí. Mặc Cụ gặp hắn nỗi lòng không tốt, liền hỏi lên nguyên nhân. Triệu Linh không có giấu giếm, hắn nói tới chính mình ở gia tộc cùng lý tưởng ở giữa mâu thuẫn, cùng đối với tự do khát vọng. Chương 968, độc đáo chương 968, độc đáo Triệu Linh, có lẽ ngươi nên trùng với tiếng lòng của mình. Mặc Cụ nói khẽ. Triệu Linh cùng Mặc Cụ gặp lại nhường trong lòng của hắn lại cháy lên một tia đối tương lai hy vọng. Mấy ngày sau ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Triệu Linh mang tâm tình thấp thỏm đi vào Mặc gia công xưởng. Tại cửa ra vào, hắn nhận lấy nhiệt tình nên đón. "Lý trưởng quỹ, đây là công xưởng tổng quản, một vị nhìn như bình thản lại ánh mắt sắc bén trung nhân nhân, đối mỗi một cái mới đến công tượng đều duy trì chú ý ngươi chính là Triệu Linh." Lý trưởng quỹ đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, hỏi: "Chính là?" Triệu Linh gật đầu, cũng không đội tại tự giới thiệu, ngược lại là cẩn thận quan sát bốn phía. Bên trong công cụ tiểu dáng đều để hắn cảm thấy quen thuộc cũng tràn ngập nhiệt tình. Tại Lý trưởng quỹ tỏ ý dưới, Triệu Linh được đưa tới một mảnh bận rộn công xưởng bên trong, những cái kia thanh âm huyên náo nhường tâm tình của hắn nhẹ cẫng. Hắn không có lãng phí thời gian, rất nhanh liền được an bài thực tập nhiệm vụ, phiêu chiến hắn là một trường phức tạp bản vẽ. "Ngươi có thể xem hiểu những này sao?" Lý trưởng quỹ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, trong giọng nói có một chút hoài nghi. Triệu Linh lông mày có hơi hơi nhíu, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cẩn thận nghiên cứu lên bản vẽ. "Bộ phận này thiết kế đến cũng không hợp lý, đường nối chỗ cần làm ra điều chỉnh, nếu không không cách nào trưởng kỳ vận hành." Hắn chỉ vào đồ bên trong một chỗ nói rằng. Lý trưởng quỹ trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, "A, ngươi cũng là có chút kiến thức." Cứ như vậy, Triệu Linh bắt đầu ở công xưởng bên trong công việc lu đủ lên. Hắn đi sớm về trễ, cơ hồ đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều đầu nhập trong đó. Theo thời gian chuyển rời, hắn hợp phường cống hiến càng ngày càng nhiều. Làm ánh nắng chiều chiếu xuống toàn bộ công xưởng lúc, Lý trưởng quỹ tìm tới Triệu Linh, "Gần nhất làm tốt lắm, đại gia đối ngươi đánh giá rất cao, có hay không nghĩ tới về sau lâu dài lưu tại nơi này?" Đối mặt như thế trực tiếp vấn đề, Triệu Linh trầm mặc một lát, sau đó mỉm cười, "Ta chưa hề nghĩ tới rời đi. Nơi này chỉ có tượng nghệ, không có phiền nhiễu, chính là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt." Lý trưởng quỹ gật gật đầu, chưa lại nhiều nói, hắn nhìn ra được, Triệu Linh đã tìm tới chính mình đáp án. Theo Triệu Linh tại công xưởng vững bước đặt chân, tâm tình của hắn dần dần phát sinh biến hóa. Hắn không còn vì gia tộc gánh nặng chỗ nhiễu, có con đường của mình. Mà đây cũng là Tần Vũ hy vọng nhìn thấy thế hệ tuổi trẻ dáng vẻ, hắn đại lực đề cử công xưởng cũng là như thế. Ánh nắng chiều lần nữa vẩy vào công xưởng thời điểm, Triệu Linh đã từ thông thường bận rộn bên trong ngẩng đầu lên. Hắn đứng tại cửa ra vào, nghĩ đến trước đây không lâu Lý trưởng quỹ đối công nhận của hắn cùng hỏi thăm, kia phần ấm áp duy trì nhường tâm hắn nghi ngờ cảm kích. Đúng lúc này, một tên lính truyền tin bước nhanh đi vào công xưởng, rõ ràng là cố ý tới tìm hắn, cầm trong tay một phong đóng dấu đặc chế phong thư. "Triệu Linh, trong triều Lý Hoài An đại nhân cho mời, xin mau sớm tiến cung." Lính truyền tin nói một cách đơn giản nói, mà Triệu Linh trong lòng lại lập tức nhấc lên bọn sóng. Có thể bị Lý Hoài An nhân vật như vậy cố ý triệu kiến, hiển nhiên không phải một chuyện nhỏ. Tại Lý trưởng quỹ đưa mắt nhìn hạ, Triệu Linh làm sơ chỉnh lý, liền nhanh chóng khởi hành tiến về trong cung. Hắn đối lần này gặp mặt tràn ngập chờ mong, nhưng cũng không nhịn được suy tư sẽ là nguyên nhân gì. Mà giờ khắc này hoàng cung, Tần Vũ đang cùng Lý Hoài An tại trong điện chờ đợi. Lý Hoài An hướng Tần Vũ giới thiệu nói, "Hoàng thượng, vị này Triệu Linh tại tượng nghệ bên trên rất có độc đáo kiến giải, có lẽ năng lực binh khí của chúng ta cải tiến mang đến suy nghĩ mới." Tần Vũ khẽ gật đầu, nhìn về phía Lý Hoài An, trong mắt lóe ra hứng thú, hy vọng hắn có thể mang đến một chút không tưởng tượng được ngạc nhiên mừng rỡ. Không bao lâu, Triệu Linh bị dẫn vào đại điện, lần thứ nhất hắn gặp được vị này trong truyền thuyết đại Tần quốc đế vương. Tần Vũ cũng không có mặc lấy trong tưởng tượng long bào, mà là áo giáp mang theo, cầm trong tay một thanh kiếm, để lộ ra khí phách không bị trói buộc. Triệu Linh không có chút nào khiếp ý, hắn sửa sang góc áo, cùng kính hành lễ. "Triệu Linh, ngươi tại công xưởng biểu hiện đã truyền vào chấm trong hai." Tần Vũ thanh âm như là đêm đông bên trong lửa, làm cho tâm thần người chấn động, chấm muốn nghe xem ngươi đối binh khí chế tạo bên trên kiến giải. Triệu Linh khẽ ngẩng đầu, dùng một loại ung dung thái độ đáp lại, "Hoàng thượng, bây giờ binh khí tại giã luyện cùng thiết kế bên trên đều có to lớn cải tiến không gian. Ta nghĩ, nếu có thể mượn lực một chút tân tiến hơn lắp lên kỹ thuật cùng kim loại xử lý phương pháp, nhất định có thể tại tính năng bên trên rất có tăng lên." Tần Vũ hài lòng gật đầu, trong mắt lộ ra khen ngợi. "Rất tốt, chấm quả nhiên không có nhìn lầm. Lý Hoài An nâng lên tài hoa của ngươi, thật là đáng quý. Ngươi có bằng lòng hay không lưu lại, là đại tần hiệu lực." Triệu Linh trong lòng một mảnh nóng bỏng, năng lực đại tần cống hiến chút sức mọn, Triệu Linh cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Mặc Giao trong cung thần thái trước khi xuất phát đội vàng, nàng sớm đã nghe nói Triệu Linh thanh danh. "Triệu đại nhân." Mặc Giao gọi lại ngay tại ngoài điện Triệu Linh, nàng người mặc một bộ thanh lịch cao tím. Triệu Linh nao nao, sau đó hành lễ, gặp qua nương nương. "Mời không cần đa lễ." Mặc Giao thấy Triệu Linh hiền hòa, trong lòng không khỏi đại hỉ, ta hợp nghệ một chuyện rất có hứng thú, như đại nhân không bỏ, có thể hướng ta thỉnh giáo một ít. Triệu Linh hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vui vẻ đáp ứng, nương nương có nảy hứng thú, là Triệu Linh vinh hạnh. Từ khi được bổ nhiệm làm công xưởng giám sát sau, Triệu Linh liền đem toàn thân tâm đầu nhập vào binh khí đổi mới bên trong. Hắn đầy đủ lợi dụng chính mình tại kim loại xử lý phương diện tinh diệu kỹ nghệ, thiết kế ra kiểu mới đao kiếm, những vũ khí này không chỉ có cứng cáp hơn, còn nhẹ doanh dễ dùng, trên chiến trường đem thi thố tài năng. Mà Lý Hoài An xem như Triệu Linh trợ thủ, cũng đại tích cực hiệp trợ. Bất luận là nhân thủ điều hành vẫn là tìm kiếm thích hợp thương nghiệp cung ứng, hắn đều thể hiện ra chắc tuyệt năng lực quản lý. Một ngày, tại công xưởng bên trong, Triệu Linh đang chuyên chú kiểm nghiệm lấy mới lượt đao kiếm, một bên Lý Hoài An nói rằng, "Triệu đại nhân, những vũ khí này chất lượng so với chúng ta trước kia đều tốt hơn chút, hoàng thượng nếu là nhìn thấy, chắc chắn vô cùng vui mừng." Triệu Linh ngẩng đầu, "Lý đại nhân, chỉ cần có thể trợ hoàng thượng mong muốn, ta liền vừa lòng thỏa ý." Lúc này, hắn đối đại tần tương lai rất có lòng tin, cũng chờ mong chính mình có thể vì nước nhà mang đến càng lớn cải biến. Cùng lúc đó, Tần Vũ cùng Tần Y hai đứa bé này thường xuyên đến tới công xưởng, có khi quan sát Triệu Linh công tác, có khi thì là đến thỉnh giáo các loại liên quan tới binh khí tri thức. Tần Vũ nhất là đối Triệu Linh thiết kế lý niệm như si như say, hắn đem Triệu Linh coi như bằng hữu, cũng là một vị tri tâm người đồng hành. "Triệu sư phụ, cái này sừng ngược thiết kế thật sự là cao minh, có thể dạy dỗ ta sao?" Tần Vũ một bên cẩn thận chu đáo kiếm trong tay, một bên tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Triệu Linh cười vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, kiên nhẫn giải thích huyền bí trong đó, mà Tần Y thì tại một bên tò mò mong muốn chạm đến công cụ, nhưng lại trở ngại ca ca quan tâm mà thu tay lại. Ngoại trừ bọn nhỏ hợp nghệ hứng thú, Mặc Giao cũng không nhàn rỗi. Tại Triệu Linh chỉ điểm, nàng thiết kế ra một cái nhẹ nhàng hộ giáp, chuyên bị nữ tính binh sĩ cùng khinh kỵ binh chế tạo riêng. Chương 969, chuẩn bị chiến đấu phong vân. Chương 969, chuẩn bị chiến đấu phong vân. Loại biến hóa này khiến đại tần quân lực càng có tính linh hoạt, mười phần chịu các tướng sĩ hoan nghênh. Công xưởng bên trong đèn đuốc sáng trưng, Tần Vũ hạ triều sau cũng đặc biệt đến đây thăm hỏi. Hắn nghe Mặc Giao kích động giảng thuật nàng thành phẩm, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. "Mặc Giao, ngươi phần này tâm ý, thật là đại tần quốc chi phúc." Ánh mắt của hắn chuyển hướng Triệu Linh, tiếp tục nói, "Triệu Linh, ngươi mang đến đổi mới đã bị chứng minh là phi phạm. Ta chờ mong những ngày tiểu mới binh khí trên chiến trường huy hoàng biểu hiện." Triệu Linh có chút không người. Trong cung, nàng sớm xuyên thấu qua cửa sổ giải vào đại điện, Tần Vũ tại triều hội bên trên hướng quần thần chậm rãi phát biểu, "Chư vị, quân đội sức chiến đấu không chỉ có dựa vào tướng sĩ dũng mãnh, còn phải có kiên cố hậu cần duy trì. Chúng ta xa xôi địa khu cấp bách cần phát triển, vì thế, ta kế hoạch sau khi tăng lên cần bảo hộ." Hắn hơi dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, "Triệu Linh." Đứng tại dưới tay Triệu Linh lập tức tiến về phía trước một bước, thần sắc nghiêm nghị. Triệu Linh trong lòng đã có chuẩn bị, lần này cùng Mặc Gia hợp tác chính là một hạng nhiệm vụ trọng đại, thiết kế ra càng nhẹ nhàng, thực dụng hơn trang bị, mang ý nghĩa đối quân đội đường dài hành quân năng lực tăng trưởng rõ rệt. "Các ngươi phụ trách nghiên cứu thiết kế những trang bị này." Tần Vũ tiếp tục nói. "Thần định không phụ nhờ bà." Triệu Linh không chút do dự đáp lại. Sau đó, Tần Vũ chuyển hướng Lý Hoài An cùng Hạ Tự, "Hoài An, Hạ Tự, ta cần thương hội của các ngươi lấy như thế nào gây dựng lại địa phương chính phủ, để càng hữu hiệu thực hành tân chính." Lý Hoài An là một tên biết rõ các nơi ân tình phong thổ nhu sĩ, nghe nói như thế lập tức nổi lên một tia trầm tư, trong lòng của hắn đã có sơ bộ sách lược, chỉ cần thay đổi nhỏ liền có thể. Hạ Tự cũng linh mệnh, cảm thấy vận chủ lấy cụ thể biện pháp. Lúc này, một bên khác cung điện, Tần Vũ cùng Tần Y Lìa đang bận vẽ bản vẽ, trên giấy là một thanh bọn hắn trong tưởng tượng tuyệt diệu cung tiễn thiết kế. Dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào hai đứa bé chuyên chú bên mặt bên trên. "Triệu sư phụ sẽ nhìn chúng ta như thế nào thiết kế đâu?" Tần Y Lìa để bước xuống, nhìn về phía Kaka. "Hẳn là sẽ tán thưởng a. Mặc dù còn có rất nhiều không đủ." Tần Vũ khỏe miệng giơ lên một vệt ý cười. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân ở bên điện thương thảo biên cảnh phòng ngự, cùng Tần Vũ bảo trì tin tức thông suốt, bọn hắn nhìn qua tình báo mới nhất, nước láng giềng tựa hồ có chút rung chuyển. Lưu tướng quân gõ bàn một cái, trầm giọng nói rằng, "Những vũ khí này sau khi hoàn thành, biên cảnh liền có thể an toàn hơn. Nhưng trước mắt, phòng ngự của chúng ta nhất định phải tăng cường.
Đúng vậy. Tư Kiện phụ hòa nói, nhất định phải thời khắc cảnh giác. Triệu Linh đem một chồng thật dày bản vẽ trải rộng ra. Hắn tin tưởng nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, một khi thiết kế thành công, đem tăng lên cực lớn quân đội cơ động năng lực. Lần này, trang bị làm được càng nhẹ nhàng, càng dùng bền. Mỗi người đều có thể đưa ra ý nghĩ, không có hạn chế. Một tên tuổi trẻ công tượng mang theo do dự nói, có thể hay không nếm thử dùng cây trúc chế tác một chút bộ kiện đâu? Loại tài liệu này đã nhẹ nhàng lại cứng cỏi. Triệu Linh gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng, ý kiến hay, chúng ta có thể tại trong tài liệu nhiều chút thí nghiệm. Đám thợ thủ công bắt đầu ở Triệu Linh chỉ dẫn dưới, từ vật liệu tới kết cấu, lại dần dần cân nhắc. Cùng lúc đó, một gian cỡ nhỏ trong thư trai, Lý Hoài An cùng Hạng Tự đang vây quanh địa đồ cùng thật dày văn quyền thảo luận. Lý Hoài An cầm lấy một phần bản dự thảo, trầm ổn phân tích nói, địa phương quản lý hạch tâm ở chỗ giảm xuống quan lại mục nát, chúng ta có thể thông qua phân cấp quản lý đến tăng cường giám sát. Hạng Tự gật đầu biểu thị đồng ý, cũng nói bổ sung, quân đội hợp tác có thể thông qua thiết lập khu vực chỉ huy quân sự kết cấu đến thực hiện, dạng này đã có thể ứng đối địa phương đột phát tình trạng, cũng lợi cho thống nhất điều hành. Trải qua thời gian dài thảo luận, bọn hắn cuối cùng tạo thành một phần tỉ mỉ phương án. Lý Hoài An trong lòng đối phần này hoàn thiện phương án tràn ngập lòng tin. Cung điện một bên khác, Triệu Linh đang chỉ đạo lấy Tần Hữu cùng Tần Y Lý nhìn xem trên bàn dần dần thành hình cung tiễn mô hình. Hắn cười đối Tần Hữu nói, các ngươi thiết kế so ta tưởng tượng bên trong còn xuất sắc, chỉ có địa phương nhỏ cần hoàn thiện. Ta nghĩ đến có thể tại mũi tên bên trên thiết kế một chút đặc biệt hoa văn, dạng này liền có thể biết đây là chúng ta đại tần vũ khí. Triệu Linh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, không sai ý nghĩ, bất quá tại thực tế ứng dụng bên trong, công năng quan trọng hơn, hoa văn có thể sau đó suy nghĩ thêm. Cách đó không xa, Mặc Dao mỉm cười quan sát bọn nhỏ cố gắng, nàng dịu dàng nói, cố gắng của các ngươi để cho ta cảm thấy tiêu ngạo. Hy vọng các ngươi về sau có thể giống phụ thân như thế, vì quốc gia làm ra cống hiến. Tại biên cảnh, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đứng ở trên thành lầu, nhìn xuống phương xa đường biên giới. Lưu tướng quân ánh mắt một mực nhìn chằm chằm thành thị bên ngoài động tĩnh, hắn thấp giọng nói, tình thế không cho phép lạc quan. Từ Kiện gật đầu, chúng ta đã tăng thêm nhân thủ, bảo đảm tình báo lưu thông, đồng thời còn kế hoạch huấn luyện mới đội trinh sát. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua điện đường song cửa sổ vẩy vào rộng rãi trong phòng nghị sự, Lý Hoài An cùng Hạng Tự bưng lấy kia phần trí tuệ cùng giấy mặc sen lẫn mà thành phương án lặng lặng đứng ở trong đại điện. Tần Vũ ngồi tại bàn sau, tinh tế lật xem phần này, ngưng tụ hai cái mưu sĩ tâm huyết văn kiện. Sau một lúc lâu, Tần Vũ khép lại phương án, nhìn rất hài lòng, dương mắt nhìn về phía trước mặt hai người, Hoài An, Hạng Tự, các ngươi phần này phương án tại địa phương quản lý cùng quân sự chỉnh hợp bên trên quả thật có độc đáo kiến giải, ta nhất là thưởng thức các ngươi nói lên phân cấp quản lý cùng khu vực chỉ huy quân sự. Nếu có thể áp dụng, nhất định có thể tăng lên rất nhiều ta đại tần quốc lực. Nghe được hoàng thượng tán thưởng, Lý Hoài An cùng Hạng Tự đồng thời lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Lý Hoài An chắp tay nói, đa tạ hoàng thượng tín nhiệm, đây là chúng thần ứng tận chi trách. Tần Vũ gật đầu ra hiệu hai người buông lỏng, lập tức chuyển hướng trong điện những đại thần khác, ta dự định mau chóng triệu tập triều hội, cùng chư vị thương thảo phần này phương án áp dụng chi tiết, hy vọng được đến ủng hộ của các ngươi. Đúng vào lúc này, một âm thanh ôn hòa từ cửa điện bên ngoài truyền đến, hoàng thượng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mặc Dao tại hai tên thị nữ chen chúc hạ khoản khoản mà vào, nàng mỉm cười hướng Tần Vũ có chút hành lễ. Tần Vũ trên mặt nhiều hơn mấy phần dịu dàng, Giao Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mặc Dao đến gần, trong ánh mắt mang theo một chút lo lắng, nghe nói biên cảnh thế cục hơi có vẻ gấp gáp, trong lòng không khỏi lo lắng. Mời hoàng thượng nhiều hơn cẩn thận, chớ bị quốc sự chỗ mệt mỏi, cũng muốn cân nhắc chu toàn gia đình an nguy. Ta sẽ xử lý thích đáng, Tần Vũ ôn hòa đáp lại nói, ta cũng đồng dạng mong nhớ biên cảnh an toàn, nhất là tại bây giờ thế cục hơi có vẻ bất ổn dưới tình huống. Hắn quay đầu đối Từ Kiện cùng Lưu tướng quân nói rằng, hai vị cụ thể phụ trách biên cảnh sự vụ tướng quân, việc này ta cầu các ngươi rồi, phải tất yếu tăng cường tuần tra, bảo đảm tình báo truyền lại kịp thời chuẩn xác. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân chăm miệng một lời đáp, mời hoàng thượng yên tâm, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực. Giờ phút này, đại điện an tĩnh lại, tất cả mọi người đắm chìm trong Tần Vũ cùng Mặc Dao trong lúc nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, thân hình khôi ngô Tiêu Hạ tiến lên trước một bước, hoàng thượng, thần coi là ứng thành lập một chi chuyên môn ứng đối đột phát sự kiện đội ngũ, tùy thời chuẩn bị xử lý khả năng xuất hiện tình thế nguy hiểm. Chương 970, tường đồng vách sắt. Chương 970, tường đồng vách sắt. Tần Vũ suy tư một lát, chi này tiểu tổ nhất định phải lập tức thành lập, dựa theo địa khu phân phối xuống dưới, cuối cùng danh sách giao cho định đoạt. Ở trong đại điện, Tần Vũ như có điều suy nghĩ ngắm nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Tiêu Hạ trên thân. Tiêu Hạ có chút túi người. Tần Vũ trầm giọng nói rằng, Tiêu Hạ, đề nghị của ngươi rất tốt, ta quyết định tiếp thu. Hiện tại chính là cần một chi tinh anh đặc khiển tiểu tổ thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể phụ trách cân đối việc này. Tiêu Hạ gật đầu đáp, hoàng thượng nhờ bà, thần dốc hết toàn lực. Trên mặt của hắn toát ra một tia tự tin. Tần Vũ khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Lý Hoài An cùng Hạng Tự, Hoài An, ngươi đến cụ thể phụ trách chi này tiểu tổ tổ kiến, Hạng Tự, ngươi hiệp trợ hắn, bảo đảm tin tức thông suốt. Lý Hoài An cấp tốc chắp tay nói, thần định không phụ nhờ bà. Hạng Tự im lặng gật đầu, không có gì đặc biệt biểu lộ. Như vậy, chư vị liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, cần phải tăng thêm tốc độ, chúng ta nhất định phải ngay đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng. Tần Vũ phất phất tay ra hiệu tan họp. Đám đại thần nhao nhao rời đi, trong điện bầu không khí lập tức lòng xuống. Rời đi đại điện sau, Mặc Dao nhẹ nhàng khoác lên Tần Vũ cánh tay, ngươi hôm nay xem ra rất có hiệu quả, cái này đặc hiện tiểu tổ thành lập cũng coi là cho chúng ta tranh thủ một chút ưu thế. Tần Vũ khẽ mỉm cười gật đầu, Dao Nhi, ngươi nói đúng. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta không thể phớt lờ. Ngươi giúp ta mật thiết lưu ý cung nội sự vụ, bảo đảm bọn nhỏ sinh hoạt không nhận quá sóng lớn động. Ta biết, yên tâm đi. Mặc Dao ôn nhu trả lời. Nàng đối Tần Vũ có vô tận duy trì cùng quan tâm, nhất là tại loại thời khắc mấu chốt này. Mấy ngày sau, biên cảnh truyền đến khẩn cấp tình báo, quân địch dường như có dị động. Nhận được tin tức trước tiên, đặc khiển tiểu tổ tại Lý Hoài An tinh vi bố trí cấp tốc hành động, Hạ Tự thì thông qua đủ loại con đường bảo đảm tình báo độ chuẩn xác. Tiêu Hạ thì bệ bộn nhiều việc cân đối các phương lực lượng, nhường chi này mới xây dựng tiểu tổ vận hành đến cực kỳ hiệu suất cao. Tần Vũ đối với cái này đưa cho cao độ coi trọng. Chiêu hội bên trên, hắn tự mình trình bày sách lược ứng đối, hiệu triệu chúng thần tích cực trần thuận hiên kế. Buổi sáng dương quang vẩy vào dưới bầu trời, toàn bộ hướng điện đều bị chiếu sáng. Tần Vũ ngồi tại ngự tọa bên trên, quét mắt tụ tập cùng một chỗ đám đại thần. Căn cứ Lý Hoài An phân tích cùng Hạng Tự mật thám tin tức, quân địch tướng lĩnh Hàn Toại kế hoạch tập kích ta biên cảnh trọng trấn. Tần Vũ trầm giọng nói, ngựa khí không mất uy nghiêm. Hắn nhìn về phía ở đây mỗi người, mắt sáng như đuốc. Chúng ta nhất định phải thi hành dụ địch xâm nhập kế sách, kiềm chế Hàn Toại. Tiêu Hạ đứng ở một bên, hơi nghiêng về phía trước, Hoàng thượng xin yên tâm, ta sẽ điều động trong nước tài nguyên, chế định kín đáo âm thầm bố cục, ứng đối Hàn Toại bất kỳ biến chiêu. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ta bổ nhiệm Từ Kiện là tiền tuyến quan chỉ huy, cần phải làm tốt tùy thời nên chiến chuẩn bị. Từ Kiện nghe vậy lập tức cất bước tiến lên, thanh âm to đáp lại nói, thần tất nhiên không phụ nhờ bà, bảo đảm tiền tuyến phòng tuyến như sát. Lưu tướng quân Tần Vũ nói tiếp, ngươi phụ trách hậu bị trợ giúp, thời khắc chú ý Từ Kiện động tĩnh, cam đoan cần thiết binh lực cùng vật tư kịp thời đúng chỗ. Lưu tướng quân trùng điệp vừa chắc tay, thân ổn thỏa lấy cái chết tương hộ, tận hết sức lực. Thảo luận có một kết thúc, Tần Vũ chậm chậm đứng người lên, hướng ngoài điện trông về phía xa. Hắn dường như đang suy tư toàn bộ chiến lược bố cục, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, trong điện bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, nhưng trong lòng trấn trọng nhưng không bị tiêu mất. Tại cái này khẩn trương thời khắc, Mạc Giao biết rõ trong cung trách nhiệm, nàng nhẹ giọng dặn dò bên người cung nữ, bất luận xảy ra cái gì, đều muốn bảo đảm hoàng thượng cùng hoàng tử an toàn. Nàng đi đến bên cửa sổ, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cùng thời khắc đó, Lý Hoài An tại đặc khiển tiểu tổ tổng bộ bên trong bận rộn không thôi, tiếp tục thu thập quân địch động tĩnh. Hạ Tự thường xuyên qua lại từng cái mật thám ở giữa, bảo đảm mỗi một đầu tình báo đều chuẩn xác không sai. Trong lòng của hắn tin tưởng, lại nhỏ bé sai sót đều có thể dẫn đến trọng đại chiến lược sai lầm. Mấy ngày sau tin tức truyền đến, Hàn Toại quân đội đã bắt đầu tiếp cận đại tần biên cảnh. Từ Kiện đứng tại chỗ cao, quan sát đến phía trước Hàn Toại động tĩnh. Trong lòng của hắn ghi khắc Tần Vũ nhắc nhở, biết một trận chiến này không chỉ có liên quan đến biên cảnh phòng tuyến, càng là đối với đại tần bình quang bảo vệ. Báo. Một tên lính liên lạc bước nhanh chạy tới, thấp giọng nói, quân địch chủ lực đang đến gần, bọn hắn trận hình có rõ ràng điều chỉnh. Từ Kiện khẽ nhíu mày, trong lòng suy tư. Lý Hoài An tình báo đêm qua liền đã dự đoán được những biến hóa này, xem ra quân địch quả nhiên theo kế hoạch mà động. Hắn quay người mệnh lệnh, chỗ có người tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu, toàn quân bảo trì cảnh giới. Cùng lúc đó, tại Tân Thành quyết sách trung tâm, Lý Hoài An cùng Hạng Tự không ngừng mà phân tích các đầu tình báo. Trên bản đồ lít nha lít nhít cờ xí biểu thị ra Hàn Toại quân di động quy tích. Lý Hoài An thấp giọng nói, Hàn Toại lộ ra sơ hở, hắn hiện tại thăm dò phòng tuyến của chúng ta cường độ. Hạng Tự gật đầu tán thưởng, là thời điểm nhường hắn kiến thức chúng ta thực lực chân chính. Tân Vũ đứng tại tiền tuyến trên đài cao, xa xa nhìn xuống đang tiến hành bên trong chiến tranh chuẩn bị. Các binh sĩ nhất cử nhất động đều tại ánh mắt của hắn hạ không chỗ che thân. Bệ hạ Lưu tướng quân đi đến bên cạnh hắn, cung kính nói rằng, hậu cần tiếp tế đã theo kế hoạch bật đến, tùy thời có thể trợ giúp tiền tuyến. Tần Vũ khẽ gật đầu, ngước mắt nói rằng, hôm nay một trận chiến này cần tốc chiến tốc thắng, chúng ta định không thể cho Hàn Toại lưu bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Phía sau, Tiêu Hạ qua lại biên thành từng cái quân doanh, đốc thúc lấy vật liệu cấp cho cùng công xưởng sinh sản. Chiến mã còn có vũ khí, đều là hắn trăm phương ngàn kế từ trong nước phân phối tới. Đối thủ của hắn bên cạnh Văn Thư rõ ràng trong lòng từ đầu đến cuối ghi nhớ đây là liên quan đến toàn bộ đại tần vận mệnh chiến dịch. Ở tiên tuyến, hoàng hôn tiến đến, Hàn Toại quân đội quả nhiên như dự đoán giống như phát khởi thăm dò tính tiến công. Từ Kiện chấn định tự nhiên chỉ huy binh sĩ, linh hoạt điều chỉnh trận hình, đem xâm phạm chi địch đánh lui. Tiếng trống trận đù đù bên trong, hắn dường như nhìn thấy chính là một đạo tường đồng vết sắt, Hàn Toại đã lộ vẻ mệt mỏi, đúng là chúng ta phản công, cơ hội tốt. Liên dung trận này chiến, hoàn toàn thay đổi thế cục. Tân Vũ ở tiền tuyến, nhìn chăm chú cách đó không xa quân địch trận địa, trong lòng đã có kế sách. Hắn quay đầu đối Từ Kiện cùng Lưu tướng quân nói rằng, quân địch thăm dò tính tiến công đã vô lực, lại không xuất kích, bọn hắn liền sẽ có cơ hội thở dốc. Bệ hạ nói có lý. Từ Kiện lập tức lĩnh mệnh. Chúng ta tùy thời chờ lệnh, chỉ đợi hoàng thượng hiệu lệnh vừa ra, liền có thể một lần hành động công phá trận địa địch. Lưu tướng quân trầm giọng phụ hòa nói, chiến mã đã vào chỗ, cung nỏ cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Tần Vũ gật đầu. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Cuộc chiến hôm nay chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Lập tức, hắn tự mình trở mình lên ngựa, ngân giáp tại trời chiều dư uy bên trong chiếu lấp lánh. Theo Tần Vũ ra lệnh một tiếng, cả chi quân đội hướng phía trước thúc đẩy. Tiếng trống trận tiếng như lôi, cổ vũ lấy các binh sĩ chiến ý. Tần Vũ cưỡi tại trước nhất, kiếm chỉ phía trước, binh sĩ theo sát phía sau, sĩ khí như hồng. Chương 971, Thần Hy quyết chiến. Chương 971, Thần Hy quyết chiến. Cùng lúc đó, tại Tân Thành, Lý Hoài An cùng Hạng Tự nhìn chằm chằm đại địa đồ, tiêu ký lấy Hàn Toại quân mỗi một cái biến động. Lý Hoài An phân tích nói, trong quân địch đường yếu kém, đây là chúng ta chỗ đột phá, chỉ cần có thể hữu hiệu chia cắt trận địa địch, phần thắng ngay tại nắm. Hạng Tự nhẹ gật đầu, đồng ý nói, bệ hạ quyết đoán quả nhiên tinh chuẩn, nhất định phải kịp thời truyền lại cái này một tình báo, bảo đảm tiền tuyến thuận lợi đẩy vào. Tại đại tần quân tiền tuyến trong trận, theo hai vị thuộc hạ kín đáo phân tích, tin tức rất nhanh truyền đến tiền tuyến. Tần Vũ biết được trong địch nhân đường phòng thủ bất ổn, dùng ngựa vung kiếm, thẳng bức trận địa địch hải tâm. Đại tần quân như phá trúc chi thế, cấp tốc tan rã địch nhân chống cự. Tại Tần Vũ chỉ huy dưới, đại tần quân đội không ngừng đẩy vào, từ cánh khởi sướng mãnh liệt thế công. Trong trận binh sĩ bắn ra lực chiến đấu mạnh hơn, thời khắc nguy cơ bắn gọn để bọn hắn quên mất mọi bệnh, đầu nhập vào không sợ công kích bên trong. Theo màn đêm buông xuống, chiến sự đã thành kết cục đã định. Quân địch vô lực hồi thiên. Chiến sự kết thúc sau, Tần Vũ tại các tướng sĩ gieo hò bên trong về tới đại doanh. Mặc dù lần này lấy được to lớn thắng lợi, nhưng trong lòng hắn tin tưởng, cái này bèn bèn mới bắt đầu. Trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn, hắn lập tức triệu tập Tâm Phúc đại thần thương thảo bước kế tiếp chiến lược. "Bệ hạ, cẩn thận là hơn." Lý Hoài An nói rằng. Hắn đứng tại trong doanh trướng ở giữa, ánh mắt chuyên chú nhìn xem chính giữa treo địa đồ. Hạ tự phụ hòa nói, "Đúng vậy à, bọn hắn khả năng cũng không cam lòng thất bại, gặp thời khắc cảnh giác." Tần Vũ nhẹ gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng, "Hoài An, Hạ tự tiếp tục truy tung quân địch động tĩnh. Mặc dù đại hoạch toàn thắng, nhưng không cho buông lỏng, tại tuyệt đối trước thắng lợi, chúng ta cần làm gì chắc đó." Hai người ứng thanh gật đầu, âm thầm an bài càng thêm kỹ càng tình báo mạng. Mà trong cung, Tần Hú ngay tại phủi kiếm luyện tập. Thiếu niên trong lòng khát vọng, hy vọng có một ngày có thể cùng phụ thân kể vai chiến đấu. "Tiểu ca ca, ngươi trường nào thì dạy ta luyện kiếm?" Tần Y Y chạy tới, mặt mũi tràn đầy không vui, nàng một mực đối ca ca kiếm thuật cảm thấy hứng thú. "Chờ ngươi lại lớn lên một chút." Tần Hú cười cười, thu hồi kiếm. "Kỳ Nhi, ngươi vẫn là thích hợp dùng bút, không phải sao? Bất quá nếu là có một ngày, ngươi thật muốn học kiếm thuật, ta sẽ dạy ngươi." Tần Y Y mím miệng, lại đối ca ca càng thêm sùng bái. Nàng biết mình ca ca tương lai nhất định sẽ cùng phụ thân như thế, trở thành bách chiến bách thắng dũng sĩ. Một bên khác Tần Vũ cũng không biết những chuyện này. Tần Vũ đang cùng Tâm Phúc Mưu sĩ nhóm tại đại doanh bên trong thảo luận vừa kết thúc chiến dịch chiến lược ý nghĩa, một tên binh lính vội vàng xâm nhập doanh trướng. Binh sĩ lớn tiếng báo cáo, "Bệ hạ, biên cảnh cứ điểm truyền đến cấp báo, quân địch tàn quân lợi dụng bóng đêm yểm hộ, ý đồ phản công, đã tập kích đến biên cảnh cứ điểm." Trong doanh trướng bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tần Vũ nhanh chóng suy tư mấy giây sau, nói rằng, "Từ Kiện, lập tức chuẩn bị bộ đội của ngươi, mang lên Lưu tướng quân, từ mặt phía bắc xuất phát trợ giúp. Muốn bảo đảm tất cả thông đạo đều không cho sơ thất." Từ Kiện tướng quân từ lúc đầu trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, "Vâng, bệ hạ, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Tần Vũ tiếp lấy chuyển hướng Lý Hoài An. "Hoài An, ngươi lưu tại phía sau, chủ tính trung chỉ huy toàn cục. Nhất định phải mật thiết giám sát các lộ tình báo, lại thông qua bí mật thư làm thông chi chúng ta bất kỳ động tĩnh." Lý Hoài An nhíu mày, hiển nhiên ý thức được tình thế nghiêm trọng. "Bệ hạ yên tâm, ta sẽ bảo đảm tất cả tin tức chuẩn xác không sai." Cách đó không xa, Hạ Tự thì nhìn chằm chằm bản đồ trên bàn suy nghĩ. Tần Vũ đứng dậy, quan sát trong doanh trướng treo trên diện rộng địa đồ, cơ hội của chúng ta tới. Đang nhanh chóng an bài tốt nhiệm vụ sau, Tần Vũ đi ra doanh trướng, trong lòng bất an. Tần Vũ tại sáng sớm sương mù bên trong, cực nhanh cưỡi ngựa chạy tới bên cạnh. Trên lưng ngựa hắn, mặc dù phong trần mệt mỏi, lại vẫn kiên định không thay đổi. Hắn biết chỉ có tự mình tới chiến trường, mới có thể thấy rõ trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Ghé vào lỗ tai hắn, tiếng gió rít gào mà qua, suy nghĩ cũng đã như thiên quân vạn mã, sớm đã bài binh bố trận. Đến tiền tuyến sau, Tần Vũ lập tức ý thức được trước mặt quân địch so với hắn mong muốn bên trong còn muốn giàu hạn. Tần Vũ nhìn chăm chú lên trên chiến trường bụi mù, nhanh chóng phán đoán quân địch ý đồ. Hắn quyết định khai thác tấn mãnh phục kích chiến thuật, ý đồ nhiễu loạn quân địch tiết tấu, để thắng được tiên cơ. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tập kích. Tần Vũ thanh âm như Thái Sơn áp đỉnh, bên cạnh binh sĩ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hành động. Quân địch doanh địa tại Thần Hy bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nhưng lại yên tĩnh phía dưới ẩn giấu mãnh liệt sóng ngầm. Cùng lúc đó, Lưu tướng quân cùng Từ Kiện xuất lĩnh viện quân đang từ mặt phía bắc nhanh chóng đẩy vào. Đại quân trùng trùng điệp, dường như quyết tâm đem tất cả trở ngại nát bấy. Chú ý đội hình, bảo trì cảnh giác. Từ Kiện đối bên người Lưu tướng quân nói rằng, trong lòng hai người đều hiểu viện quân tầm quan trọng. Tại một bên khác, Hạ Tự tại biên cảnh đã bố trí xuống nghiêm mật phòng ngự. Hắn cẩn thận quan sát lấy mỗi một chỗ nhỏ bé biến động, chỉ huy tuyến đầu bộ đội ra cố vị trí. Những này đáng chết địch nhân không có bất kỳ đột phá nào miệng. Hạ Tự trong lòng đối Tần Vũ tất thắng quyết tâm tràn ngập lòng tin. Không xa phía sau, Lý Hoài An ngay tại trong đại trướng toàn lực trưởng khống chỉnh thể chiến cuộc, hắn cùng Tiêu Hạ mật thiết hợp tác, bảo đảm tất cả tin tức chuẩn xác không sai cũng cấp tốc truyền đạt. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lý Hoài An nhắc nhở lấy bên cạnh lính liên lạc, ánh mắt kiên định. Mà tại Đại Tần trong cung điện, cứ việc ngoại giới thế cục khẩn trương, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến nơi này. Phụ thân nhất định sẽ thắng, ngươi không cần lo lắng. Nàng non nớt lời nói cho Mạc Giao một tia an ủi. Mạc Giao dịu dàng vuốt ve nữ nhi đầu, khóe miệng có chút giơ lên. Đúng vậy, Y Liễu Nhi, phụ thân nhất định sẽ khải hoàn mà về. Mạc Giao không ngừng vì Tần Vũ cầu nguyện. Theo sát trời dần dần sáng tỏ, trên chiến trường còn sót lại bụi mù cũng bị gió nhẹ nhẹ nhàng phất tán, lộ ra cảnh hoang tàn khắp nơi quân địch doanh địa. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, ngắm nhìn chật vật không chịu nổi trận địa địch. Như ta sở liệu, bọn hắn đã loạn thành một bầy. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức ra lệnh, truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị toàn diện phản kích, đoạt lại mất đất. Tần Vũ thanh âm tựa như lôi mình. Nhưng vào lúc này, xa xa năng sớm bên trong truyền đến càng ngày càng rõ ràng tiếng vó ngựa. Tần Vũ ánh mắt chuyển hướng nơi đó, một cái trùng thiên bụi mù đoàn đang nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Lưu tướng quân cùng Từ Kiện viện quân rốt cục chạy tới, mang theo không thể ngăn cản khí thế nào về phía đông trốn tây vọt quân địch. Viện quân đã tới. Từ Kiện hưng phấn mà quát, ánh mắt nhất chuyển, nhìn một chút xung quanh cục diện hỗn loạn, lập tức bắt đầu truy kích, không cho một người đào thoát. Lưu tướng quân đồng ý gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ trên chiến mã to con cổ, ra hiệu kỵ binh của hắn bộ đội triển khai truy đuổi chiến. Hạ Tự đứng tại phòng ngự trận địa bên trên, hắn ánh mắt sẽ nghiêm trị mật tiền tuyến đảo qua, không ngừng xác nhận không có địch nhân đột phá. Theo truy kích kèn lệnh vang lên, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, những địch nhân này quả nhiên không có cơ hội lại quay sóng gió. Chương 972, tin chiến thắng liên tiếp báo về chương 972, tin chiến thắng liên tiếp báo về trong doanh, Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ nhìn chăm chú khoái mã đưa tới tin chiến thắng, xem hết bên trên nội dung sau, Lý Hoài An gật đầu nói, xem ra hoàng thượng kế sách đã thấy hiệu quả, tiếp xuống nên chúng ta nhường tin tức thắng lợi truyền về. Cái này đem cực lớn phân chấn quân tâm. Theo quân địch giống như thủy triều tan tác, Tần Vũ đi xuống đài cao, đặt vào bụi đất tung bày chiến trường. Thanh âm của hắn rõ ràng, cấp tốc chỉnh lý, về đơn vị. Cần phải vững chắc chúng ta đoạt lại mỗi một tấc đất. Lưu tướng quân dục ngựa mà đến, dừng ở Tần Vũ bên thân, mặt mũi hớn hở nói rằng, hoàng thượng, thật sự là một trận đại thắng. Trung dung đám binh sĩ đều bởi vì ngài anh minh chỉ huy mà ý chí chiến đấu sục sôi. Tần Vũ gật gật đầu, lập tức vỗ vỗ Lưu tướng quân bả vai, cái này cũng là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả, chúng ta tướng sĩ nếu như không mạnh, kia có lợi hại hơn nữa người lãnh đạo cũng vô dụng. Lưu tướng quân, Từ Kiện, cảm giác cảm ơn các ngươi kịp thời tiếp viện. Từ Kiện cũng tiến đến một bên, trong giọng nói tràn ngập kính nể, hoàng thượng, lần này địch nhân chỉ sợ muốn dậy vào một hồi lâu. Tần Vũ lộ ra mỉm cười, không sai, hiện tại đến thừa thắng truy kích, không thể cho bọn hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, Mạc Giao Thu vào trên chiến trường truyền đến tin chiến thắng, cả người gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không kìm được vui mừng. Nàng nhìn về phía bên người quản gia, nhanh, chuẩn bị khánh công công việc, phấn chấn quân tâm. Vâng, nương nương, chúng ta bây giờ liền đi xử lý. Quản gia đáp, cấp tốc bắt đầu an bài. Một bên khác, Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ kéo lấy Lâm Tấm mồ hôi cái chán, sửa sang lấy từ khoái mã tin tức truyền đến. Trong kinh bách tính biết chàng thắng lợi này sau, sĩ khí chắc chắn tăng vọt. Lý Hoài An cảm khái nói, đúng vậy à, Hoài An huynh. Tiêu Hạ trả lời, chúng ta nhất định phải bảo đảm loại này phân chấn có thể truyền khắp toàn bộ Đại Tần. Đang lúc hoàng hôn, kinh thành trên đường phố tràn đầy vui mừng bầu không khí. Tin tức thắng lợi cấp tốc truyền ra, dân chúng nhao nhao đi ra đường phố, giơ trong tay cờ xí, có như vậy thắng lợi tin tức truyền vào kinh thành, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy cao hứng. Đám người bán hàng rong cao giọng giao hàng lấy đồ ăn cùng đồ uống, mọi người hoan thanh thiếu ngữ, giống như là đang ăn Tết. Lúc này, ở trong thành một tòa phủ đệ bên trong, Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ đang bệ bộn lục đem tin chiến thắng đệ đơn, đồng thời cũng muốn chuẩn bị kỹ càng cho trong quân các tướng sĩ khen thưởng. Lý Hoài An thả ra trong tay một quyển tơ lụa, ngẩng đầu đối Tiêu Hạ nói, trận này đại thắng không chỉ có muốn để cả nước đều biết, còn phải thông qua thượng giai sách lược, nhường hoàng thượng uy danh phúc trạch đại thần. Tiêu Hạ gật đầu, trong lòng đã có tính toán, không sai, Hoài An huynh, đây là cái rất tốt cơ hội, cần đem hoàng thượng anh dũng sự tích truyền tụng đến mỗi một cái đại tần thần dân trong hai, phấn chấn dân tâm sĩ khí. Cùng lúc đó, trong hoàng cung trong phòng nghị sự, Tần Vũ đang cùng Từ Kiện, Lưu tướng quân cùng Hạng Tự triển khai xâm nhập chiến lược thảo luận. Tần Vũ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tại trên địa đồ xẹt qua, bây giờ địch nhân đã như chim sợ cảnh cong, chúng ta nếu muốn thừa thắng xông lên, trước được đoạt lại càng nhiều mất đất, lại xây dựng mấy chỗ kiên cố phòng tuyến. Lưu tướng quân gật đầu đáp lời, hoàng thượng nói cực phải. Nhất là những cái kia trọng yếu quan hải, nhất định phải tại bọn hắn hoàn hồn trước đó thu phục, cùng đóng quân trọng binh để phòng địch nhân ngóc đầu trở lại. Tần Vũ thỏa mãn vô vô Lưu tướng quân bay, tốt, tiếp xuống liền từ ngươi phụ trách cân đối lần hành động này bố trí. Hắn ngược lại đối Hạng Tự nói rằng, ngươi đến phụ trách hậu cần tiếp tế, bảo đảm hành động lần này sẽ không bởi vì vật tư mà bị ngăn trở. Hạng Tự vô vô bộ ngực, mang theo tự hào trả lời, hoàng thượng yên tâm, ta chắc chắn chuyện này làm được thỏa đáng. Mà trong hậu cung, Mạc Giao cũng tại ngay ngắn trật tự an bài chúc mừng nghi thức. Nàng nhẹ giọng phân phó thị nữ bên người, nhanh đi chuẩn bị trong cung lễ khí, chúng ta muốn tại long trọng nhất nghi thức bên trong nên đón khải hoàn những anh hùng. Quản gia đứng ở một bên, đề nghị, nương nương, có lẽ còn có thể chuẩn bị chút tín vật, tự tay tặng cho những cái kia có công tướng sĩ, lấy đó hoàng hậu quan tâm chi tình. Mạc Giao gật đầu khen ngợi, chủ ý này vô cùng tốt, liền theo này xử lý a. Tại cả nước ăn mừng tiếng hoan hô bên trong, Tần Vũ đứng tại hoàng cung trên đài cao, quan sát kinh thành. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa đường chân trời. Lần này thắng lợi nhường hắn tinh tường ý thức được, là thời điểm tiến hành trong lòng của hắn đã lâu cải cách. Ngày kế tiếp tào triều, Tần Vũ triệu tập cả triều văn võ, ngồi nghiêm chỉnh. Hắn quét mắt đứng tại hai bên đám đại thần, mở miệng nói ra, "Chư vị, quốc chi cường thịnh, không riêng ở chỗ nhất thời thắng lợi, càng ở chỗ lâu dài vững chắc. Bây giờ, đại tần thực lực đã đầy đủ, nhưng chúng ta cần càng thêm lâu dài sách lược." Lý Hoài An đứng ra, có chút hành lễ, hoàng thượng nói cực phải. "Ta coi là, nếu muốn đại tần trường thịnh công suy, cần khai phát biên cương, tiến thiết hô thị, phát triển mậu dịch." Hạng Tự ngay sau đó bổ sung, "Hoàng thượng, ta đồng ý Lý Hoài An tiên sinh đề nghị. Dạng này không chỉ có thể mở rộng chúng ta tài nguyên, còn có thể làm hậu cần cung cấp càng nhiều duy trì." Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Từ Kiện cùng Lưu tướng quân, tại bảo đảm nội chính phát triển đồng thời, biên cảnh yên ổn cũng cực kỳ trọng yếu. Từ Kiện kiên định trả lời, "Mời hoàng thượng yên tâm, bảo đảm yếu hại quan hải là chức trách của ta, ta sẽ dốc hết toàn lực." Lưu tướng quân thì trịnh trọng bổ sung, "Ta sẽ tăng cường biên cảnh phòng vệ, tuyệt không để cho địch nhân có thể thừa dịp cơ hội." Tần Vũ thỏa mãn mỉm cười, tiếp tục nói, "Tốt, đã như vậy, trận này cải cách liền phải từ phòng ngự, kinh tế và phát triển ba phương diện tề đầu tỉnh tiến." Sau đó, Tần Vũ đặc biệt lưu lại Lý Hoài An, Hạng Tự bọn người, cộng đồng thương thảo cụ thể áp dụng chi tiết. Sáng sớm, trên triều đình, Lý Hoài An cùng Hạng Tự đang nhiệt liệt thương thảo biên cương khai thác kế hoạch. "Hoài An huynh, biên cương tài nguyên phong phú, nếu có thể thích đáng khai phát, chắc chắn vì nước quần đuổi đến khả quan thu nhập." Hạng Tự dùng ngón tay tại trên địa đồ chỉ điểm lấy. Lý Hoài An gật đầu, "Đúng là như thế. Còn cần bảo đảm hỗ thị thông suốt, là đại tần thương mậu trải rộng lớn hơn con đường." Lúc này, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở đài cao, nhìn xem bọn hắn thảo luận. Sau đó, hắn chuyển hướng một bên Tân Tấn đại thần Tiêu Hạng, "Tiêu Ái Khanh, nghe nói sách lược của ngươi năng lực xuất chúng, ta muốn cắt cử ngươi là hỗ thị chế độ giám sát quan, nhìn ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người." Tiêu Hạ chấn định tự nhiên không lưng hành lễ, "Mời bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa toàn lực ứng phó, hoàn thiện hô thị chế độ, là đại tần phồn bình cống hiến lực lượng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng đối Tiêu Hạ tín nhiệm tăng thêm mấy phần. Tại cung điện một cái khác góc, Tần Hú ngay tại Lý Hoài An chỉ đạo hạ đọc qua các loại trị quốc môn sách. "Lý tiên sinh, nếu đem đến ta cũng muốn xử lý những này chính vụ, hẳn là từ nơi nào bắt đầu?" Tần Hú đầy cõi lòng tò mò hỏi. Lý Hoài An vô vô bờ vai của hắn, hòa ái nói, "Người thiếu niên, đạo trị quốc mặc dù thâm ảo, nhưng thủ trọng hiểu rõ dân tâm, chú ý tình hình trong nước. Người khác khổ học tập, tương lai nhất định có thể trợ phụ thân một chút sức lực." Tần Hú trọng trọng gật đầu, trong mắt là kiên định. Chương 973, Lưu dân an trí con đường. Chương 973, Lưu dân an trí con đường. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sa mỏng. Hắn giơ tay lên bên trong giấy da dê, cẩn thận đem tất cả chi tiết đều thẩm tra đối chiếu hoàn tất, hài lòng gật đầu. Hoài An tin tưởng chính mình trách nhiệm trên vai. Bước ra thư phòng, Lý Hoài An đón gió sớm, trực tiếp đi hướng hạng tự công tác phường. Hạng tự ngay tại bề bộn nhiều việc mới sắp thái nghiên cứu chế tạo, đối mặt các loại mỏ phấn, hắn kỳ thật cũng có chút luống cuống, bất quá cũng may gần nhất hiểu qua một chút phương diện này nội dung, cuối cùng cũng coi là không có ra cái gì sai lầm lớn. Hoài An huynh, ngươi tới thật đúng lúc, lần trước ngươi đề nghị khác biệt mỏ phấn hỗn hợp, ta thử đi thử lại nghiệm một chút, lại cảm giác không quá mức hiệu quả. Hạng tự nhíu mày nói rằng. Lý Hoài An mỉm cười, từ trong ngực xuất ra một khối màu xanh biếc khoáng thạch, tảng đá kia bên trong tích chứa chất lượng, không ngại thử lẫn vào trong đó, sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Hạng tự hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận khoáng thạch, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng nuốt ve mặt ngoài. Lý Hoài An đem hắn thiết kế tiểu mới dụng cụ bản vẽ đưa cho Hạng tự, trịnh trọng kỳ sự nói, vật này như thành, chắc chắn dẫn dắt mới phong trào, cũng năng lực đại tần tăng thêm trắng lệ. Hạng tự tiếp nhận bản vẽ, thần sắc nghiêm trọng. Trao đổi có một kết thúc, Lý Hoài An lần nữa lên đường, mục tiêu là đại tần nổi tiếng Gen Đúc. Hắn cưỡi ngựa xuyên qua rộng lớn bình nguyên, nghiêng nhìn phía trước quần quần trong khói dày đặc. Thuốc nổ cải tiến không chỉ có liên quan đến chiến tranh thắng bại, càng liên quan đến quốc gia hưng suy tồn vong. Tới Gen Đúc, hắn trực tiếp tìm tới quản sự, đưa lên kia quyển cải tiến thuốc nổ phối phương. Quản sự thấy thế, đối Lý Hoài An liên tục tán thưởng, Lý đại nhân quả nhiên kiến thức phi phạm, như thế mới có thể giúp ta đại tần chiến vô bất thắng. Lý Hoài An mỉm cười gật đầu, căn dặn vài câu sau, liền dục ngựa trở về. Sáng sớm hôm sau, Lý Hoài An đứng trên triều đình, đối mặt Tần Vũ thần sắc ngưng trọng báo cáo, "Vậy hạ, biên cương lưu dân vấn đề cần cấp tốc quyết nghị, vi thần đề nghị, cấp phát giúp đỡ lưu dân mua lương thực, tạm an tâm, mới có thể sách mưu hậu sách." Tần Vũ lặng im suy tư thật lâu, chậm rãi mở miệng nói, "Hoài An nói có lý, việc này liên quan đến bách tính sinh kế, cần phải mau chóng định ra điều lệ. Lưu dân đến an, biên cương khả năng ổn." Sáng sớm biên cương, sương mù tràn ngập, dường như cho toàn bộ thổ địa lồng lên một tầng thật mỏng xa. Lý Hoài An, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ cải trang xuất hành, dùng ngựa đi nhanh tại bụi đất tung bay trên đường nhỏ. Trung quanh cảnh tượng làm lòng người sinh nặng nề, lều vải rải rác, hai đồng đi chân trần chạy, trưởng thành thì bận rộn tại riêng phần mình nơi hẻo lánh, hoặc tu bổ cũ nát quần áo, hoặc phân phát từ từ kiện nơi đó lĩnh tới mê lương. Đi vào trong doanh địa, Lý Hoài An không khỏi nhíu mày, hắn thầm nghĩ trong lòng, cứ tiếp như thế, các lưu dân khi nào khả năng chân chính yên ổn? Hạ Tự dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, nhẹ nói, lần này cải trang vi hành, xem như đến đúng chỗ, cuối cùng có thể trực quan xem tới vấn đề. Đang nói, Tần Vũ từ doanh địa một bên khác chậm chậm mà đến, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Hắn một cái liền nhìn thấy Lý Hoài An ba người, trực tiếp đi tới. Lưu dân sự tình, chư vị cảm thấy thế nào? Hắn đi thẳng vào vấn đề. Lý Hoài An sau khi hành lễ, ngựa khí trịnh trọng, bệ hạ, nơi này lưu dân sinh hoạt khốn khổ, cần chia để trị, có thể để một bộ phận người tổng sự trồng trọt như ăn, một bộ phận khác tham dự thủ công nghiệp, đây là lâu dài kế sách. Hạng tự phụ hòa nói, dưới mắt dựa vào từ kiện bọn hắn lương thực cứu tế, sợ khó mà bền bỉ, còn cần mau chóng chứng thực Hoài An kế sách. Tiêu Hạ một mực tại một bên quan sát, hắn đưa ra, bệ hạ, lưu dân nhiên liệu không đủ, ban đêm rét lạnh như trước, càng thêm không có thể cư, sợ rằng sẽ sinh biến. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Hắn suy tư chốc lát nói, xác thực, muốn ổn định bên này cương, trước muốn ổn định lưu dân căn, giang sơn vững chắc, còn cần lại bọn hắn canh tác, mà thủ công nghiệp thì có thể tăng thêm con đường phát tải. Cách đó không xa, Từ Kiện đang tổ chức nhân lực, đem một túi thuế thóc đưa đến mỗi một trường tiểu thụy gương mặt trước. Hắn phát giác được nhà mình hoàng đế ánh mắt, bước lên phía trước bẩm báo, vậy hạ, những này lương thực mặc dù có thể tạm giải khẩn cấp, lại không phải lâu dài kế sách. Tần Vũ gật gật đầu, nhìn về phía xa xa xuống núi, hắn trầm giọng ra lệnh, lập tức điều kinh thành binh sĩ đến, vì thế lưu dân tu kiến trụ sở, trước ở lại an thân, lại mưu hậu sự. Lý Hoài An, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ ba người lướt nhau, gật đầu nói phải. Tiêu Hạ ở trong lòng thoáng thở dài một hơi, nhớ tới chính mình trên đường đi mắt thấy thảm trạng, âm thầm may mắn Tần Vũ quyết sách chi mình. Trạng ban tối, doanh địa sắc trời dần dần tối xuống, đống lửa khắp nơi có thể thấy được. Lý Hoài An nhìn xem vây lô mà ngồi lưu dân, nhẹ giọng đối Tần Vũ nói, bệ hạ, như thế mặc dù không thể hiệu quả nhanh chóng, lại chính là trị gốc chi pháp. Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt kiên định. Hoài An, ngươi hôm nay kế sách chắc chắn sẽ cải biến rất nhiều lưu dân vận mệnh. Hắn nói. Trạng ban tối, Tần Vũ một đoàn người tại doanh địa tạm thời ngừng chân. Đống lửa bên cạnh, thỉnh thoảng truyền đến các lưu dân nhỏ vụn tiếng nói chuyện. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xem xét trong tay chân quý đồ ăn. Đột nhiên, Tần Vũ bên tai truyền đến một hồi tiếng ồn ào, hắn khẽ cho mày, lập tức bước nhanh đi hướng âm thanh nguyên. Nguyên lai, là có mấy danh lưu dân bởi vì phân phối không đều mà tranh chấp không dưới. Từ Kiện đã ở một bên, đang cố gắng trấn an đám người, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Tránh ra, ta đến xử lý. Tần Vũ trầm giọng nói rằng. Theo hắn đến gần, tranh chấp các lưu dân đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhao nhao cúi đầu. Mặc dù đói khát khốn khổ để bọn hắn dần mất lý trí, nhưng hoàng đế đích thân đến, phần này bị áp, để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.
buông xuống những ngày mễ lương, nghe ta nói. Tần Vũ nhìn qua bọn hắn, thần tình nghiêm túc, ta minh bạch các ngươi làm thức ăn dầu gì, nhưng lẫn nhau tranh đấu tuyệt không phải giải quyết vấn đề phương thức. Các lưu dân hai mặt nhìn nhau, có người nhỏ giọng thầm thì nói, đây không phải tranh đoạt, mà là sinh tồn bức bách ta. Tần Vũ nghe nói lời ấy, khẽ gật đầu, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, ta biết mỗi người các ngươi đều có chỗ khó xử của mình. Nhưng là cũng chính vì vậy, ta mới càng muốn giúp hơn trợ các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Lúc này, Từ Kiện đúng lúc đó đứng ra đề nghị, vậy hạ, không bằng đem tổn lương thực theo hộ phân công, đồng thời thiết lập nồi và bếp, đoàn kết đồ nấu ăn, dạng này cũng có thể cam đoan cơ người đều có thể ăn. Một người trung niên lưu dân ngẩng đầu, đáp lời nói, như thế rất tốt, chúng ta bằng lòng nghe theo an bài. Tần Vũ thấy mọi người thái độ hòa hoãn lại, liền nhẹ nói, tiếp xuống, ta sẽ dẫn lấy ta người, cùng một chỗ trợ giúp các ngươi sáng tạo ra viên mới, các ngươi đầu tiên muốn làm, chính là tin tưởng mình, tin tưởng chúng ta. Hắn nhìn về phía xa xa Lý Hoài An cùng Tiêu Hạng, ngày mai liền bắt đầu phân tổ, một bộ phận trồng trọt, một bộ phận học thủ công nghiệp, triều đình cấp phát văn thư, ta cũng biết mau chóng an bài. Lý Hoài An gật đầu biểu thị duy trì, nói bổ sung, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua nan quan. Tiêu Hạ cũng cười phụ họa, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Tần Vũ đứng tại doanh trướng biên giới, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua hai gò má, hắn trầm mặc nhìn về phía phương xa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hai tháng qua, lưu dân an trí công tác có hiệu quả. Chương 974, biên cảnh thi đấu. Chương 974, biên cảnh thi đấu. Trong đoạn thời gian này, hắn cùng đoàn đội của hắn tận cố gắng lớn nhất trợ giúp lưu dân trùng kiến sinh hoạt, nhìn trước mắt dần dần khôi phục sinh cơ thôn trang, Tần Vũ cảm thấy tất cả vất vả đều là đáng giá. Vậy hạ, lưu dân tình huống đã dần dần ổn định lại, hiện tại có thể an tâm đi tây bắc biên cảnh nhìn một chút. Từ Kiện đi vào bên cạnh hắn. Tần Vũ gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta không thể như vậy thư giãn, tây bắc thế cục không thể khinh thường. Lưu tướng quân lúc này tiến vào doanh trướng, hắn mang theo một phong tín hàm, thấp giọng nói rằng, vậy hạ, biên cảnh truyền đến tin tức, gần đây người hồ hoạt động lại có chỗ tăng cường, tây bắc quân doanh yêu cầu tiếp viện. Người hồ một mực là cái nan đề, bọn hắn vì cướp đoạt tài nguyên, thường xuyên quấy rối biên giới. Tần Vũ suy nghĩ sâu xa một lát, làm ra quyết định, lần này chúng ta tự mình đi nhìn xem, hiểu rõ tinh tường tình huống, lại đối đầu sách. Từ Kiện gật đầu biểu thị đồng ý, vậy hạ đích thân tới tiền tuyến, không chỉ có thể cổ vũ sĩ khí, cũng có thể tốt hơn dưới mặt đất đạt quân lệnh. Trung quanh ngột ngạt bầu không khí bởi vì trên diễn võ trường ồn ào náo động mà bị đánh phá. Liệt nhật treo cao, nướng đại địa một mảnh nóng bỏng, làm cho bầu không khí có rất nóng. Doanh địa đám người chen chúc tại sân đấu võ bốn phía, người người nôn náo, nghị luận ầm ĩ, mong mỏi cùng trông mong. Tần Vũ cùng hắn tùy hành đoàn đội đến tây bắc quân doanh sau, liền bị nơi này nhiệt liệt không khí hấp dẫn. Vậy hạ, xem ra tuyển bạt nhiệt tình không nhỏ a. Từ Kiện đứng tại Tần Vũ bên người, ánh mắt nhìn về phía trong tràng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, đây là chuyện tốt, chỉ có kinh nghiệm dạng này cạnh tranh, khả năng chọn lựa ra chân chính tài cán xuất chúng người đến thủ hộ biên cảnh. Tranh tài chưa bắt đầu, đám tuyển thủ ngay tại trên trận làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Xem như mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, Bạch Kha, Tư Mã An cùng Lý Khiếu riêng phần mình lộ ra được bọn hắn võ nghệ. Bạch Kha cầm trong tay trường thương, động tác ở giữa mang theo sắc bén, Tư Mã An thì là song đao nơi tay, thân hình linh hoạt, biến hóa đa đoan, mà Lý Khiếu tay cầm trọng kiếm, khí thế bằng bạc, trầm ổn bên trong không mất uy mãnh. Khán giả cảm xúc càng thêm tăng vọt. Tần Vũ ánh mắt từ ba người trên thân sẽ qua, lại chuyển hướng trong doanh trướng cái khác phụ trách xem thi đấu tướng lĩnh. Trong lòng của hắn tin tưởng, biên cảnh an ổn cần một vị có thể ngăn cơn sóng dữ chủ tướng. Những người này có một ít đúng là nhân tài. Lưu tướng quân ở bên cạnh bình luận, bất quá, không chỉ có vũ lực, nhu trí cũng rất là trọng yếu. Tần Vũ quay người nhìn về phía Lưu tướng quân, khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, chân chính ưu tú thống soái, không chỉ dựa vào vũ dũng, còn muốn có trí tuệ cùng can đảm. Tiếp xuống chúng ta không ngại trước quan sát bọn hắn tại trong tỉ thí biểu hiện, lại làm cuối cùng quyết sách. Trong doanh trướng chậm đợi tranh tài bắt đầu, theo trên trận người trọng tài ra lệnh một tiếng, ba người không hẹn mà cùng cất bước mà ra, riêng phần mình làm tốt nên chiến chuẩn bị. Bạch Kha đầu tiên phát động thế công, hắn phóng người lên, trường thương đâm thẳng Tư Mã An, mục tiêu rõ ràng, không lưu tình chút nào. Tư Mã An khinh thân nhảy nghiêng, song đao nhanh chóng lướt qua, vạch ra một đạo ngân quang, tiếp nhận công kích tình thế. Lý Khiếu thì lựa chọn tạm thời án binh bất động, chuyên chú quan sát đến đối thủ ở giữa giằng co, tìm kiếm tốt nhất tiến công thời cơ. Tần Vũ lặng lặng mà nhìn xem trên trận biến hóa, trong lòng yên lặng suy tư. Đấu trường bên trên, ba người hiển nhiên đã thương nghị xong quyết đấu phương thức. Bạch Kha đi đến giữa sân, hướng hai người vừa chắp tay, cởi mở nói, không bằng chúng ta tới trước so tài một chút kỵ xạ như thế nào. Tư Mã An cười gật đầu, chính hợp ý ta. Mà Lý Khiếu thì trầm ổn đáp, như thế rất tốt, vậy liền theo Bạch Minh lời nói. Một bên Tần Vũ trong lòng cảm thán, ba người này đều có giải, thật là một trận đặc sắc tỉ thí. Hắn ngắm nhìn bên người Lưu tướng quân, tiếp tục nói, được khiêm trung lập thái độ cũng coi như sáng suốt, các phái tự do phát triển, tránh cho bên trong hao tổn, hẳn là tối ưu lựa chọn. Theo kỵ xạ tranh tài chủ bị khí cụ cấp tốc mang lên trận, ba người phân biệt cưỡi lên chiến mã của mình, Bạch Kha không nóng không đợi, ra hiệu bắt đầu. Chỉ thấy hắn khẽ kẹp bụng ngựa, chiến mã tựa như mũi tên rời cung lao vụt mà ra. Bạch Kha vận thương điều khiển như cánh tay, một tiếng theo sát chiến mã đập vang bay ra, siêu một tiếng chính trúng hồng tâm, giữa sân lập tức vang lên một mảnh lớn tiếng khen hay. Tư Mã An trong mắt mỉm cười, cũng đột nhiên đập bọn cướp đường cõng, rút tay ở giữa vạch ra mấy đạo đao quang, hoàn toàn như trước đây kín đáo. Tiễn chưa ra mà đao trước hiện, hoàn mỹ mua sau, mũi tên lưu loát đột phá khí lưu, vào hồng tâm chết xuống dưới một chút. Tư Mã An bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng thắng được khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đến phiên Lý Khiếu lúc, thần sắc hắn hơi có vẻ ngưng trọng, ánh mắt sắc bén, linh hoạt nhảy lên lưng ngựa. Theo móng ngựa đột nhiên vang, hắn vững vàng kéo ra cường cung, tinh chuẩn đánh trúng hồng tâm biên giới.
Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đã có mấy phần tính toán. Trận này kỵ xạ tỷ thí mặc dù thấy lộ ra Bạch Kha càng hơn một bậc, nhưng hai người khác cũng là mỗi người mỗi vẻ, lẫn nhau ở giữa thắng bại vẫn như cũ khó liệu. Tần Vũ chuyển hướng Lưu tướng quân, "Lưu tướng quân, nhưng có cái nhìn." Lưu tướng quân vê dâu phỏng đoán, chậm rãi nói, "Trong ba người, Bạch Kha cao hơn một bậc, không sai Tư Mã An linh hoạt đa dạng, Lý Khiếu ổn trọng cứng cỏi, đến tiếp sau cũng còn chưa biết, vậy hạ không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến." Tại kỵ binh công kích chuẩn bị quá trình bên trong, Bạch Kha dẫn đầu rục ngựa mà ra, phối hợp trường thường chi thế, nước chảy mây trôi, mạnh như lôi đỉnh. Tư Mã An thì theo sát phía sau, song đao giao thoa, sử xuất nhảy lên xoay chuyển thân pháp, dưới ngựa kéo lên bụi đất tung bay một mảnh. Lý Khiếu kiềm chế một hồi, chờ thời cơ mà động, chờ Tư Mã An dần vào điểm dự định, hắn cưỡi ngựa giống như lực đầu ngàn cân, lại vững vàng kiêu ngạo mảy may. Tần Vũ ở đây bên cạnh yên lặng suy tư, âm thầm gật đầu ở giữa thoáng nhìn Hạng Tự chạy đến, hắn nhẹ giọng kêu, "Hạng Tự, ngươi cảm thấy thế nào?" Hạng Tự nhíu mày trầm tư, Bạch Kha cùng Tư Mã An ai thắng ai thua cũng chưa biết, lung tung quyết đoán chỉ sợ không ổn. Bất quá cái này Lý Khiếu cũng là vững vàng nhân tuyển, thay đổi càn khôn nên có thể. Lý Khiếu hơi suy nghĩ một chút, quyết định tại lần này trong tỷ thí trước biểu hiện ra hắn kỵ xạ kỹ năng. Hắn thần sắc chuyên chú, ngón tay tại trên dây cung qua lại vuốt ve, trong lòng mặc niệm lấy quen thuộc khẩu quyết. Nhảy lên lưng ngựa nháy mắt, hắn cảm nhận được một loại cùng chiến mã hòa làm một thể ăn ý theo một tiếng thanh thúy tiếng vó ngựa, cung trong tay của hắn như rắn ra khỏi hàng, mấy mũi tên liên tiếp bay ra, đều trúng đích hồng tâm. Dưới trận người xem một mảnh lớn tiếng khen hay, thậm chí có người vì hắn tinh chuẩn mà gõ nhịp tán thưởng. Tư Mã An đứng ở một bên, hắn đối ưu thế của mình có niềm tin tuyệt đối, kỵ binh công kích, đây là hắn cường hạng, thế không thể đỡ. Hắn điều chỉnh một chút áo choàng, nhẹ nhảy lên ngựa, cuối cùng tiến vào sân bãi bên trong. Chiến mã như mũi tên rời cùng, tràn ngập lực bộc phát, hắn tại trên lưng ngựa cúi người thấp cùng, đồng nhiên bay lên không bật lên, song đao trên không trung vung lên, bị mặt trời chiếu xạ ra chướng mắt quang. Bạch Kha thì hơi có vẻ chần chừ, hắn cũng không phải là không tín nhiệm mình năng lực, mà là có lòng đem từng cái khâu xử lý đến càng thêm chặt chẽ cẩn thận. Tại mọi người nhìn soi mói, hắn cảm thấy được một loại mơ hồ áp lực. Hắn quyết định toàn lực ứng phó, đi thỏa thích biểu hiện ra chính mình kỵ xạ cùng công kích kỹ nghệ. Chương 975, đấu trường anh tài chương 975, đấu trường anh tài hắn có chút điều chỉnh một chút trường thương cân bằng, dùng sức đá ngựa mà ra, trung bình tấn như sớm, thương pháp của hắn càng là như mưa to dày đặc, chiêu thức đều cơ hồ hoàn mỹ. Mà bên ngoài sân, Tần Vũ chính đoan tường lấy đây hết thảy, trên mặt của hắn hiện hiện một tia tán thưởng mỉm cười. Bên cạnh Hạng Tự lấy ánh mắt sắc bén quan sát đến trên trận biến hóa, lông mày nhíu lại, trầm tư tiếp xuống sách lược. "Lý Khiếu, ngươi thấy thế nào?" Tần Vũ hỏi. Hạng Tự lộ ra một tia vẻ suy tư, hắn đối Tần Vũ nói rằng, "Lý Khiếu có tiềm lực, nhưng cần tiến một bước lịch luyện, Tư Mã An công kích kỹ năng quả thật không tệ." Bạch Kha mặc dù tại ngay từ đầu có chút do dự, nhưng hắn thực lực tổng hợp vẫn không thể khinh thường. "Ừm, cũng là." Tần Vũ gật đầu, hắn sớm đã chuẩn bị đến tiếp sau bố cục, chúng tướng biểu hiện hắn đều dốc lòng quan sát. Quân diễn trên trận bụi đất tung bay, kịch liệt đối kháng nhường không khí tựa hồ cũng căng cứng. Tư Mã An công kích như là nộ hải bên trong quân phòng, làm cho người kinh hãi run sợ, mà Bạch Kha thương pháp thì như mưa phùn giống như tinh chuẩn, không lưu một tia chỗ trống. Ở đây bên ngoài, đông đảo tướng lĩnh tụ tập ở một bên, thấp giọng thảo luận. Tư Mã An lần này biểu hiện sắc thực biết tròn biết méo, hắn tinh tế tỉ mỉ cùng lực lượng kết hợp thật sự hoàn mỹ. Một cái lớn tuổi tướng lĩnh nói rằng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khen ngợi. Bất quá Bạch Kha cũng không tệ, hắn có thể ở áp lực dưới điều chỉnh trạng thái, giải thích do hắn tâm cảnh ổn định. Lúc này, Hạ Tự cùng Tần Vũ đứng tại xa hơn một chút địa phương. Hạ Tự vuốt vuốt cái cằm, hơi có vẻ trầm tư mở miệng, "Tần Vũ, lần tranh tài này kết quả đối với kế tiếp sách lược cực kỳ trọng yếu, ngươi có ý nghĩ gì?" Tần Vũ mỉm cười, "Xác thực, lần này tranh cử là chúng ta chọn lựa tinh anh cơ hội tốt. Bất quá chúng ta không thể chỉ dựa vào trận đấu này tới làm quyết định, còn cần quan sát bọn hắn tại thực tế tình hình chiến đấu bên trong ứng đối năng lực." Hạ Tự gật gật đầu, biểu thị đồng ý, dù sao chiến trường thay đổi trong nháy mắt, có thể ứng đối đột phát tình trạng người mới thật sự là cường giả. Cách đó không xa, ở vào quan chiến trong vòng, Lý Hoài An đang cùng mấy vị tuổi trẻ sĩ quan giao lưu. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chú ý trên chiến trường biến hóa, thỉnh thoảng đưa ra một chút giải thích của mình. Dần dần, tuổi trẻ các quân quan bắt đầu dần dần lý giải trận này tranh cử tầng sâu ý nghĩa. Đối với Đại Tần quốc tới nói, cái này không chỉ có là một lần tranh cử. Lý Hoài An vừa nói, một bên nhìn về phía cách đó không xa tham dự tranh tài các tướng sĩ. Hắn đưa tới đám người của mình, đại gia nhao nhao gật đầu đồng ý trong quân doanh một góc khác, Loan Thuấn ngay tại đối những bộ hạ của mình tiến hành giảng giải. Lần này tranh cử phi thường trọng yếu, bởi vì nó không chỉ có quyết định người vinh dự, càng quan hệ tới chúng ta toàn quân tương lai bố cục. Loan Thuấn thần sắc kiên định, chúng ta thiết định quy tắc là vì sàng chọn ra nhất nhân tài ưu tú. Cho nên bất luận bọn hắn ở trong trận đấu làm ra quyết định gì, cuối cùng phán xét người là chính chúng ta. Những bộ hạ của hắn nghe nói lời ấy, nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đang tuyển chọn tranh tài tiến hành khoảng cách, Hạ Tự, Tần Vũ cùng Lý Hoài An tập hợp một chỗ, thảo luận sắp đăng chẳng người cạnh tranh. Hạ Tự có chút hiếu kỳ hỏi Loan Thuấn, người ý kiến gì ba người này biểu hiện? Loan Thuấn làm sơ suy nghĩ, hồi đáp, Bạch Kha vũ lực sắc thực làm cho người tin phục, hắn tại thế cục khẩn trương lúc năng lực phản ứng để cho ta khắc sâu ấn tượng. Bất quá kết quả cuối cùng như cũ khó mà dự đoán, dù sao tranh tài không chỉ là nhìn vũ lực. Lý Hoài An nghe xong, đồng ý gật gật đầu, xác thực, quyết định thắng bại không chỉ có là lực, còn có mưu. Theo tranh tài tiếp tục, Trinh Tây quân tuyển bạt thi đấu tiến vào cao trào. Tại thủ vòng kỵ xạ trong trận đấu, bởi vì Lý Khiếu tinh chuẩn vô cùng thiên thuật, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Hắn đổ mồ hôi như mưa, nhưng mỗi một tiễn đều chuẩn xác không sai, dường như cùng tiễn hòa làm một thể. Tốt tiễn pháp, cái này Lý Khiếu xác thực không đơn giản. Người đứng xem bên trong, có người nhịn không được thấp giọng tán thưởng. Mọi người ở đây đều cho rằng Lý Khiếu sẽ rực rỡ hào quang thời điểm, Bạch Kha ở trong trận đấu cho thấy phi phàm năng lực. Đối mặt có đủ nhất ưu thế Tư Mã An, hắn vậy mà bằng vào nhanh nhẹn, nghịch chuyển tranh tài trạng thái. Cái này Bạch Kha quả nhiên không thể khinh thường. Tư Kiện đứng ở một bên, nhìn về phía một bên khác Tần Vũ nói rằng, hắn trong giọng nói mang theo vẻ vui sướng. Đúng vậy a, tương tài như vậy đúng là chúng ta cần thiết. Tần Vũ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trong sân mấy người. Tiếp tục tranh tài tiến hành, ngay sau đó là kỵ binh công kích tranh tài. Bạch Kha lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm, hắn bằng vào không thể bắt bẻ kỹ thuật cùng linh hoạt sách lược, đem đội ngũ như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp địa thứ nhập đối phương trận doanh. Gia hỏa này mỗi lần đều có thể nhấc lên cao trào. Lưu tướng quân ở một bên cảm khái, hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra năng lượng to lớn. Danh dụng tại chiến trường chung quanh người xem vang lên tiếng sấm nổ giống như âm thanh ủng hộ, Bạch Kha danh tự trong đám người không ngừng bị nhấc lên. Kết quả trận đấu mặc dù chưa công bố, nhưng ở Tần Vũ trong lòng, đối với người mới lựa chọn dường như đã có mấy phần kết luận. Xem ra lần chọn lựa này thi đấu hội có thu hoạch không nhỏ. Tranh tài liệt nhật chiếu sáng đại địa, cho bụi bị tiếng chân cuốn lên, bước lên giữa không trung. Trận này Trinh Tây quân tuyển bạn thi đấu, hiển nhiên trở thành trên vùng đất này làm người khác chú ý nhất thịnh sự. Lý Khiếu dục ngựa phi nhanh, trong mắt của hắn tiêu đốt lên không chịu thua hòa diễm. Mặc dù Tư Mã An bằng vào tốc độ chiếm được một vòng thượng phong, nhưng Lý Khiếu đấu trí cũng không bị cắt giảm. Cách đó không xa Tư Mã An đang cùng cái khác người cưỡi hiện lên sánh vai cùng chi thế, hắn trên mặt tự tin mỉm cười, hiển nhiên đối biểu hiện của mình rất là hài lòng. Một vòng này thắng được, đối tinh thần của hắn là to lớn cổ vũ. Bạch Kha thì vững vàng dục ngựa tiến lên, cái này tuổi trẻ tướng tài lấy tỉnh táo phán đoán nhường tất cả mọi người ở đây lần nữa vì đó rung động một cái. Hắn thấy, bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, trọng yếu nhất là bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Hắn nửa là tự đủ nói, thận trọng từng bước, phần thắng từ trước đến nay. Lời còn chưa dứt, hắn cấp tốc điều chỉnh đội hình, nhường các đội hưu phối hợp sách lược của hắn. Bên sân, Tần Vũ đứng tại trên đài cao, có thể nhìn thấy giữa sân phát sinh tất cả. Lý Hoài An, ngươi cảm thấy trận đấu này đối với chúng ta quân lực tăng lên lớn bao nhiêu trợ giúp? Hắn quay đầu hỏi, trong giọng nói lộ ra lo lắng. Lý Hoài An trầm ngâm một lát, hồi đáp, Bạch Kha hữu dung nhu nhu, Lý Khiếu không sợ khiêu chiến, Tư Mã An thì tinh thông tập kích, mỗi người bọn họ đặc điểm cùng chúng ta quân sự nhu cầu không như mà hợp. Nếu có thể hợp lý vận dụng, nhất định có thể thành quân ta chi lợi khí. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu. Hắn lưu ý tới Hàn Tín ngay tại một bên quan sát đến tranh tài cho điểm biểu. Hàn Tín biểu lộ nghiêm trọng, một bên nhíu mày một bên trên giấy tô tô vẽ vẽ, hiển nhiên có phát hiện. Tần Vũ mỉm cười, đến gần Hàn Tín, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Hàn Tín, nhìn ngươi đối hôm nay tranh tài cảm thấy rất hứng thú." Hàn Tín cảm thấy kinh ngạc, nhưng chợt điều chỉnh cảm xúc, cung kính hồi đáp, "Vậy hạ, trận đấu này cho điểm tựa hồ có chút không tầm thường." Chương 976, đấu trường Phong Vân chương 976, đấu trường Phong Vân. Tần Vũ gật gật đầu, ra hiệu Hàn Tín tiếp tục nói tiếp. Liền trước mắt mà nói, Bạch Kha biểu hiện mặc dù ổn định, nhưng hắn dường như ngay tại thu hoạch được giám khảo nhóm độ cao đánh giá, loại này tính nhất trí có chút không giống bình thường. Hàn Tín thấp giọng nói, "Có đạo lý." Tần Vũ như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngay tại trên trận chuyên chú chỉ huy Bạch Kha. "Bất quá, giám khảo đánh giá chúng ta tạm thời không đi làm liên quan, mấu chốt ở chỗ hắn tiếp xuống có thể hay không phát huy tiềm lực." Trên trận bầu không khí càng thêm khẩn trương. Tư Mã An phát huy đầy đủ tốc độ của hắn ưu thế, một ngựa tuyệt trần, gần như chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở liền vượt qua đa số tuyển thủ. Lý Khiếu thì theo sát phía sau, hắn cường kiện thể phách cùng ánh mắt kiên định đều cho thấy hắn thể phải tranh phong đối lập quyết tâm. Lý Khiếu không cam tâm đâu. Đứng tại Tần Vũ bên thân, Lý Hoài An nói rằng. Tần Vũ mỉm cười, thần thái vui mừng, những này tướng tài đều có năng khiếu, tại áp lực như vậy hạ, biểu hiện của bọn hắn khả năng chân chính bày ra. Bạch Kha sách lược như hắn lời nói, thận trọng từng bước, hắn cũng không vội tại ban đầu liền giành được danh tiếng, mà là từng bước một điều chỉnh phe mình chỉnh thể tiến triển, xảo diệu kiềm chế Tư Mã An cùng ra thế công. Lúc này, một tiếng vó ngựa gấp rút tiếp cận. Là tuổi còn nhỏ Tần Hữu cưỡi một cái thấp ngựa hưng phấn xuyên qua đám người. Cái này hai hải tử tại kinh thành chờ không được, cũng chạy đến nơi này đến. Hắn trông thấy phụ thân Tần Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, phất tay thăm hỏi. "Cha, ta cũng nghĩ tham gia tranh tài như vậy." Tần Vũ trong mắt mang theo hướng tới. "Chờ ngươi lại dài nhiều hơn một chút thôi." Tần Vũ cười đáp, dùng tay vuốt ve lấy Tần Vũ đầu. Bên cạnh Tần Y Dịch thì lộ ra yên tĩnh rất nhiều, còn tại tò mò nhìn tranh tài. Diễn võ trường một bên khác, Hạ Tự cùng Từ Kiện tại trên khán đài. Từ Kiện nửa nghiêng thân thể, dùng cánh tay cọ sát Hạ Tự, biểu hiện hôm nay không sai, cũng không biết cuối cùng người thắng hoa rơi vào nhà nào. Trọng điểm là quá trình, chúng ta đều thấy được mỗi người ưu khuyết. Hạ Tự tâm cảnh bình thản, ánh mắt ở đây bên trên tuyển thủ ở giữa lưu luyến. Lúc này, Tiêu Hạ cũng từ nơi không xa đi tới, nhẹ giọng đối Tần Vũ nói rằng: "Bệ hạ, sau trận đấu xin ngài cần phải triệu kiến những này ưu tú tướng tài, sợ có dị nghị thanh âm truyền ra." Tần Vũ minh bạch Tiêu Hạ ý tứ, nhẹ gật đầu: "Yên tâm, ta sẽ xử lý thỏa đáng." Diễn võ trường bầu không khí lại độ khẩn trương, tranh tài tiến vào giai đoạn thứ ba. Một vòng này quy tắc phát sinh biến hóa, ba người lẫn nhau tranh đấu. Ở đây mỗi người đều nín thở, nhìn chăm chú lên giữa sân mấy vị kia anh hùng. Bạch Kha đứng tại trong sân, tay cầm trường thương, ánh mắt như điện. Lý Khiếu nhẹ nhàng điều chỉnh hô hấp của mình, kiếm trong tay có chút run run, nhìn ra được hắn không chỉ có ỷ lại lực lượng, cũng rất nặng kỹ xảo. Tư Mã An mặc dù một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, nhưng cũng bình tĩnh lại, hết sức chăm chú. Ba người vừa mới tiếp xúc, tựa như dương cung bạt kiếm giống như bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Bạch Kha cấp tốc xuất kích, hắn lấy không thể địch nổi vũ lực áp bách lấy Lý Khiếu cùng Tư Mã An. Lý Khiếu ý thức được cứng đối cứng tuyệt không phải thượng sách, liền bắt đầu thi triển linh xảo thân pháp, đi khắp trốn tránh sau khi, cũng bất thì giờ tiến hành mấy lần phản kích. Hắn nhanh nhẹn nhảy vọt, né tránh. Tư Mã An thì mở ra lối riêng, hắn thừa dịp hai người chiến đấu lúc, cũng bắt đầu tìm kiếm công lúc bất ngờ cơ hội, mong muốn trong lúc hỗn loạn lấy được ưu thế. Quan chiến Tần Vũ cẩn thận quan sát lấy chiến cuộc biến hóa. Hắn chú ý tới, tại Bạch Kha cùng Lý Khiếu ở giữa trong lúc giằng co, Lý Khiếu đã hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, mà Bạch Kha thì càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lý Khiếu có lẽ muốn có khác tính toán. Tần Vũ đối bên người Lý Hoài An nói rằng, quả nhiên, tại một phen kịch liệt đọ sức sau, Lý Khiếu bỗng nhiên dừng lại thế công, hướng Bạch Kha chắp tay, tại hạ mặc cảm, cam nguyện nhận thua. Mọi người tại đây một hồi xôn xao, Lý Khiếu quả quyết để cho người ta bất ngờ. Bạch Kha trên mặt hiện lên một tia tôn trọng, đồng dạng lễ phép đáp lễ. Nhưng vào lúc này, Tư Mã An lại cũng thu hồi binh khí của mình, nói, trận chiến này không phải ta mong muốn, ta cũng nhận thua. Trận trận nhỏ giọng tiếng nghị luận tỏa ra đến, mọi người đối Tư Mã An dạng này ngoài dự liệu quyết định nghị luận ầm ĩ. Tần Vũ khẽ nhíu mày, đây đúng là tranh tài đến nay một lần không nhỏ khó khăn chắc trở. Hắn ra hiệu Lý Hoài An an tâm chớ đội, mà là tiếp tục quan sát. Giờ phút này, Tần Vũ vẫn tràn đầy phấn khởi quan sát giữa sân tình thế, trong mắt của hắn sáng lấp lánh, là thiếu niên đặc hữu sùng bái. Cha, Bạch Kha thật là lợi hại, Tần Vũ lẩm bẩm nói. Diễn võ trường nơi hẻo lánh, từ kiện cùng hạng tự thần sắc thì lộ ra càng thêm phức tạp. Mặc dù ngoài ý liệu, nhưng kết quả này cũng không tính xấu. Từ kiện giọng mang thâm ý, đúng vậy a, đây là đại tướng chi độ. Hạng tự nhẹ nói. Tần Vũ nói rằng, chờ sau trận đấu, ta muốn triệu kiến những này ưu tú tướng tài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người quan chiến nhóm dần dần tán đi, sân bãi bên trên bụi bặm cũng chậm chậm kết thúc. Tần Vũ đứng tại chỗ cao, nhìn xuống toàn bộ diễn võ trường. Tần Vũ trong lòng minh bạch, hôm nay quyết đấu không chỉ có là một trận võ nghệ so đấu, càng là đối với quân tâm sĩ khí một lần khảo nghiệm. Lý Khiếu quả quyết nhận thua, mặc dù ra ngoài ý định, nhưng ở Tần Vũ xem ra, đây chính là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau lý trí cử chỉ. Trái lại Tư Mã An rút lui, mặc dù vẫn có thể xem là một loại sách lược, nhưng cũng vì đám người mang đến rất nhiều chỉ trích. Tần Vũ quay người đối Lý Hoài An nói, xem ra chúng ta cần thật tốt nói chuyện. Lý Hoài An nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lúc này, Tần Vũ nắm muội muội Tần Y Lìa tay nhỏ, hai người tới phụ thân bên người. Cha, vừa mới cuộc chiến đấu kia thật đặc sắc. Tần Vũ hưng phấn nói. Tần Vũ mỉm cười, túi người sờ lên đầu của con trai. Có một ngày, ngươi cũng biết biến giống Bạch Kha như thế dũng mãnh. Vậy ta sẽ cố gắng gấp bội. Tần Vũ kiên định trả lời khiến Tần Vũ cảm thấy một hồi vui mừng. Tại một bên khác, Từ Kiện cùng Hạng Tự đã ở bên ngoài sân chờ. Từ Kiện nhìn thấy Tần Vũ tới, liền mở miệng nói ra, vậy hạ, phải chăng muốn đối Tư Mã An cử động lần này làm ra một chút đáp lại? Tần Vũ trầm ngâm một lát, trả lời, Tư Mã An dụng ý không thể nhẹ bác, nhưng cần để hắn hiểu được, trong quân sự tình, không có gì lớn nhỏ đều ứng phù hợp mà làm. Hạng Tự ở bên gật đầu nói phải, bệ hạ anh minh. Theo sát trời dần dần muộn, Tần Vũ quyết định tại ban đêm triệu kiến những này tướng tài. Vào đêm, đèn đuốc sáng trưng, Tần Vũ ngồi tại sau bàn, Lý Hoài An đứng hầu một bên. Lúc này Tần Vũ, ánh mắt càng thâm thúy hơn. Bạch Kha cùng Lý Khiếu đầu tiên đến đây, bọn hắn hướng Tần Vũ hành lễ. Tần Vũ nhìn về phía Lý Khiếu, lựa chọn của ngươi, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lý Khiếu cúi đầu nói, đa tạ bệ hạ, không phải ta chi kỷ chi địch, không nên mạnh chiến. Tần Vũ gật đầu, hắn thưởng thức Lý Khiếu cẩn thận cùng thấy xa. Chuyển hướng Bạch Kha, hắn chúc mừng nói, ngươi là ta đại tần tương lai sống lưng. Bạch Kha mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, toàn bộ nhờ bệ hạ chỉ điểm cùng dạy bảo. Một lát sau, Tư Mã An cũng bị dẫn vào trong cung. Thần sắc của hắn có chút khẩn trương, nhưng như cũ thẳng lưng. Tần Vũ nhìn chăm chú hắn một lát, mở miệng nói, dũng thì thủ thắng, chí thì bất bại, chỉ mong lựa chọn của ngươi có thể trải qua được khảo nghiệm. Chương 977, đấu trường quyết thắng. Chương 977, đấu trường quyết thắng. Tư Mã An trong lòng không khỏi siết chặt, biết mình lần này khả năng chọc giận không ít người, nhưng hắn quật cường gật đầu, thần cần tuân bệ hạ dạy bảo. Đêm đã khuya, Tần Vũ chuẩn bị trở về tẩm cung. Lý Hoài An theo sát phía sau, tiến lên thấp giọng xin chỉ thị, bệ hạ, cuộc tranh tài ngày mai an bài đã đặt trước thỏa, ngài có phải không cần điều chỉnh cái gì? Tần Vũ dừng bước lại, nhìn qua thâm thúy bầu trời đêm. Hắn khe khẽ lắc đầu, không cần, giữ nguyên kế hoạch tiến hành a. Bất quá, sau trận đấu cần quan tâm kỹ càng Bạch Kha cùng Lý Khiếu động tĩnh, bọn hắn trong quân đội rất có tiềm lực. Lý Hoài An gật đầu bằng lòng. Mà tại một bên khác, Từ Kiện cùng Tiêu Hạ cũng từ một nơi bí mật gần đó quan sát Tư Mã An. Bọn hắn đối với Tư Mã An hôm nay biểu hiện cũng không hài lòng lắm. Một bên Tiêu Hạ nhỉ non nói, Tư Mã An cử động lần này thật sự là đường đột, bất quá có lẽ này sẽ đối với hắn ngày sau trưởng thành có chỗ trợ giúp. Từ Kiện khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia như có điều suy nghĩ, chỉ hy vọng như thế à, dù sao người trẻ tuổi luôn có chút xúc động. Ngày kế tiếp bình minh, tranh tài sân bãi lại lần nữa tiếng người huyên áo. Mông Điểm tướng quân đứng ở đằng xa, hắn dùng ánh mắt lợi hại liếc nhìn một phía, so sánh thi đấu chi tiết hiểu rõ tại tâm. Xem như một viên kinh nghiệm xa trường lao tướng, hắn chưa từng tùy tiện kết luận. Yên lặng theo dõi kỳ biến, là hắn trước sau như một sách lược. Tranh tài bắt đầu. Người xem bên trong thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ủng hộ, đem bầu không khí xào càng thêm lửa nóng. Tần Hú ngồi tại hàng phía trước, bên cạnh Tần Y so sánh thi đấu có chút hiếu kỳ, nhưng rõ ràng càng cảm thấy hứng thú chính là Kaka. Kaka, tương lai ngươi sẽ giống như bọn họ lợi hại sao? Tần Y liền ngẩng đầu hỏi, trong mắt lóe ra ngây thơ quan mang. Tần Hú vuốt vuốt nàng bím tóc, cười nói, đương nhiên sẽ rồi, chỉ cần ta giống cha như thế cố gắng, tương lai nhất định không có vấn đề. Lúc này, trên trận tranh tài dị thường kịch liệt, Bạch Kha cùng Lý Khiếu biểu hiện xuất sắc dẫn tới trận tiếng vỗ tay. Xem thi đấu Hàn Tín yên lặng quan sát, hắn âm thầm cảm khái, tại trận này đọ sức bên trong, liên quan tới kỹ nghệ hiện ra càng là phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, một cái không chú ý khả năng liền sẽ thất bại. Khán giả thảo luận dần dần đem chủ đề chuyển hướng Bạch Kha cùng Lý Khiếu biểu hiện. Cái này khiến một bên Tư Mã An hơi có vẻ xấu hổ, nhưng hắn vẫn nhìn xem trong sân tất cả. Theo tranh tài duy trì liên tục, Tần Vũ ngồi tại trên đài cao quan sát. Dương quang vẩy vào sân thi đấu bên trên, gió nhẹ nhẹ phất dơ lên nhỏ bé các đùi. Lý Khiếu cùng Tư Mã An ở đây bên trên đối mặt một lát, lẫn nhau đều ý thức được hôm nay kết quả sẽ đối lại sau rất nhiều chuyện đều có ảnh hưởng. Hai vị, chuẩn bị tốt sao? Người trọng tài dùng thanh âm vang dội tỉnh lại chú ý của bọn hắn, người trên khán đài cấp tốc an tĩnh lại. Một cái mắt, toàn bộ sân bãi dường như ngưng kết, theo người trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài rốt cục bắt đầu. Tư Mã An nhẹ nhàng linh hoạt tình trạng nhập đối chiến khu vực, động tác của hắn mau lẹ, hiện lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện bản lĩnh. Lý Khiếu thì hơi có vẻ cấp tiến, mỗi một bước đều hiện lộ rõ ràng ra không sợ khí thế. Hai người đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh đối phương di động. Trên khán đài Tần Vũ lặng lặng quan sát lấy, trong đầu tính toán những người tuổi trẻ này riêng phần mình ưu khuyết thế. Cách đó không xa Tần Vũ cùng Tần Y Dịch thì hưng phấn nghị luận ở mỹ. Ta cảm thấy Tư Mã An nhìn qua rất có trí tuệ dáng vẻ, ngươi nói hắn có thể thắng sao? Tần Y Dịch kéo ca ca ống tay áo. Ừm, có lẽ à, nhưng là Lý Khiếu lực lượng rất mạnh, Tư Mã An cần tìm tới cơ hội thích hợp mới có thể thắng ra. Tần Vũ trả lời. Trên trận, Lý Khiếu đống nhiên tăng nhanh thế công, một cái mãnh liệt gai nhọn thẳng bức Tư Mã An phòng ngự. Tư Mã An tay mắt lanh lẹ, linh hoạt nghiêng người tránh đi công kích, lập tức điều chỉnh chỗ đứng, tinh tường địa động xem xét lấy Lý Khiếu chiến thuật. Cứ việc Lý Khiếu tiến công liên tiếp, nhưng Tư Mã An lần lượt xảo diệu hóa giải nguy cơ. Trên khán đài tiếng nghị luận dần dần hiện lộ ra đối Tư Mã An chất vấn, hắn chỉ là né tránh, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Liên tục không ngừng thanh âm như có như không bay vào Tư Mã An trong tai. Tư Mã An trong lòng minh bạch những này, sách lược của hắn chính là muốn suy yếu Lý Khiếu thể lực. Đã đây là quyết định vận mệnh một trận chiến, hắn nhất định phải thiện dùng đầu não cùng kiên nhẫn. Tiêu Hạ liếc qua đứng ở bên cạnh Từ Kiện, học sinh của ngươi cũng là dựa hai lắng nghe đại gia đánh giá à? Từ Kiện cười yếu ớt, người trẻ tuổi cần áp lực khả năng trưởng thành. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Lý Khiếu bởi vì chưa thể đắc thủ hiện lộ ra một chút vội vàng sao động. Mà Tư Mã An lại càng thêm phong dong, hắn bắt lấy Lý Khiếu sơ hở tình chuẩn ra tay chế trụ đối phương yếu hại. Trong nháy mắt, người xem bên trong bộ phát ra tiếng hoan hô, Tư Mã An, Tư Mã An. Khán giả tiếng hoan hô bên trong, tranh tài tối hậu quan đầu tiến đến. Lý Khiếu cùng Tư Mã An mặt đứng đối diện, mồ hôi từ trên trán của bọn hắn trượt xuống, nhỏ tại đã bị đạp đến lộn xộn trên sàn thi đấu. Hai người thở hổn hển, không người nào nguyện ý tại trận này đọ sức bên trong trước túi đầu xuống. Tần Vũ tính tọa trên khán đài, ánh mắt bình thản, liền xem như lâu dài đi theo người đứng bên cạnh hắn cũng không thể tùy tiện đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua bên người Lý Hoài An, cái này Lý Khiếu thật sự là không đơn giản. Vậy hạ anh minh, Lý Khiếu đích thật là cái không thể khinh thường đối thủ. Lý Hoài An gật đầu đáp lại nói. Trên sàn thi đấu, Lý Khiếu đống nhiên thu hồi trước đó vội vàng sao động, mỉm cười, hắn cao giọng nói, Tư Mã An, ngươi dạng này né tránh là không có ích lợi gì, chúng ta tới quyết một trận thắng thua à, nhìn xem đến cùng ai năng lực càng mạnh. Lời nói này dường như cố ý mà vì đó, Tư Mã An nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Nhưng mà, liên tục đối kháng đã khiến cho hắn suy nghĩ lộ ra chậm chạp. Tới đi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn một bên tỉnh táo đáp lại, một bên ở trong lòng khuyên bảo chính mình muốn ổn định tâm thần. Ngay trong nháy mắt này, Lý Khiếu đột thi diệu kế, dùng sức vung ra một cái trọng quyền, Tư Mã An trở tay không kịp, bị ép đón đỡ cái này một kích cuối cùng. Hắn lảo đảo lui về phía sau, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, mất thăng bằng, cuối cùng bị đối thủ đánh ngã xuống đất. Người trọng tài cấp tốc tiến lên, tuyên bố Lý Khiếu là người thắng cuối cùng. Trên sàn thi đấu, tiếng hoan hô vang lên lần nữa, khán giả nhao nhao là Lý Khiếu thắng lợi reo hò. Hắn thua. Tần Y có chút thất lạc nói, quay đầu nhìn về phía Kaka. Tư Mã An tận lực, tại thời khắc cuối cùng có thể từ Lý Khiếu kịch liệt trong công kích còn sống sót, đã rất không dễ dàng. Tần Hú sắc mặt như thường, lại mơ hồ có chút khâm phục, ánh mắt của hắn vượt qua đám người, rơi vào Tư Mã An trên thân. Tần Vũ trong lòng có chút vui mừng, đối Lý Khiếu thắng lợi không còn keo kiệt khen ngợi. Đấu trường bên ngoài, Lý Khiếu làm sơ nghỉ ngơi liền tỉnh lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đám người tan đi, chỉ có Tần Vũ cùng tùy tùng của hắn nhóm còn tại nguyên địa. Một trận chiến này, hao phí hắn quá nhiều thể lực. Đúng lúc này, một tên người hầu bước nhanh đi tới, mang đến Tần Vũ mệnh lệnh, Lý Khiếu được bổ nhiệm làm Tây Lộ quân chủ tướng. Lý Khiếu nắm chặt song quyền. Nhưng mà, hắn vừa quay đầu, lại chú ý tới mình cánh tay trái mơ hồ làm đau, có thể là ở trong trận đấu rất nhỏ thụ thương địa phương. Đáy lòng của hắn lướt qua một tia bất an, lần này sắp đến chiến dịch, tại không có hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, là có hay không có thể toàn lực ứng phó đâu. Đang lúc hắn suy tư lúc, Hàn Tín đến gần hắn. Chương 978, Tuyết Dạ Định Sách chương 978, Tuyết Dạ Định Sách Hàn Tín là một vị khiêm tốn mà kinh nghiệm phong phú tham lưu, Lý Khiếu luôn luôn đối với hắn hết sức kính trọng. Lý Khiếu huynh Hàn Tín mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi trở thành Tây Lộ quân chủ tướng." Tạ ơn Lý Khiếu nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần thành khẩn, "Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời đảm nhiệm phó tướng, hiệp trợ ta chỉ huy đại quân." Hàn Tín nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Khiếu bả vai, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ." Cùng Hàn Tín trò chuyện hoàn tất, Lý Khiếu trong lòng áp lực dần dần hóa giải. Mặc dù cánh tay trái thương thế vẫn là để hắn có chút kiêng kỵ, nhưng có Hàn Tín dạng này đồng bạn ở bên người, hắn nghĩ đến, trận chiến dịch này sẽ không dễ dàng nói bại. Tần Vũ đang quan sát xong đấu trường tình huống sau, cùng Lý Hoài An bọn người cùng một chỗ nghị luận Lý Khiếu biểu hiện, cùng tiếp xuống an bài. Lý Khiếu ứng đối tự nhiên, thời khắc mấu chốt quyết đoán lực đáng giá ca ngợi, bất quá Tần Vũ trầm ngâm một chút,
tiếp xuống chiến sự, chúng ta còn cần chu toàn chu hoạch, tuyệt đối không thể phớt lờ. Lý Hoài An khẽ gật đầu, tăng thêm nói, bệ hạ nói cực phải. Lý Khiếu mặc dù dũng duệ, nhưng là thương thế vấn đề không thể khinh thường, cần có được chu đáo chặt chẽ phối hợp. Tư Kiện đồng dạng nói bổ sung, trong quân kế hoạch cần định chế kỹ càng, chúng ta có thể nhiều hơn diễn luyện, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Quan trung địa khu đã bị thật dày tuyết đọng bao trùm, bọn người hầu đang bận quét sạch đống tuyết. Tần Vũ trầm ổn ngồi tại đại điện cao tọa bên trên, trong tay cầm một phong cấp báo, lông mày có chút nhíu chặt. Bởi vì cái này phong đến từ Cựu Giang quận báo cáo, không chỉ có liên quan đến một vài sự vụ, làm hắn khiếp sợ nhất lại là Kinh Châu bên kia truyền đến lại quân đội làm phản tin tức. Trong đại điện ánh nến có chút chập chờn. Tần Vũ để cho người ta triệu tập trong triều trọng thần, để thương nghị ứng đối cái này máy động không sai buộc phát thế cục. Các vị Tần Vũ thanh âm một trọng, Kinh Châu làm phản không thể phớt lờ, chúng ta phải kịp thời ứng đối. Lý Hoài An lập tức ra khỏi hàng, chắp tay nói, vậy hạ, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cần mau chóng chỉnh lý đối sách, Kinh Châu tình thế nếu không kịp thời áp chế, sợ sẽ tác động đến cái khác quân huyện. Đứng ở một bên Tiêu Hạ, ngón tay điểm nhẹ lấy cái cằm, trầm tư về sau mở miệng, vậy hạ, chúng ta có thể trước phái ra một chi tinh anh bộ đội tiến về Trần An, đồng thời điều động lần cận bộ đội làm tốt trợ giúp chuẩn bị, để phòng địch quân có tiến một bước động tác. Tần Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng vẫn không buông lòng cảnh giác. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hạng Tự, Hạng Tự, ngươi đối Kinh Châu thế cục hiểu rõ nhất. Lần này muốn ngươi mang binh tiến về Cựu Giang quận, liệu sẽ có khó khăn gì? Hạng Tự sắc mặt không thay đổi, một bước hướng về phía trước đáp, thần không phụ thánh mệnh, chắc chắn kiệt lực lắng lại phản loạn. Cùng lúc đó, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tần Vũ trong lòng không khỏi nghĩ đến ở xa chiến trường Lý Khiếu. Tại phức tạp như vậy tình hình chiến đấu hạng, có lẽ Lý Khiếu cái kia tuổi trẻ tướng lĩnh có thể sớm hơn phát giác trong đó nguy cơ. Tần Vũ đột nhiên có một loại trực giác mãnh liệt, Lý Khiếu tại trận chiến dịch này bên trong, chắc chắn đóng vai mấu chốt nhân vật. Từ Kiện xem như tinh thông quân sự tướng lĩnh, giờ phút này cũng đưa ra ý kiến của mình, bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này tăng cường đối Kinh Châu không chế. Một phương diện chấn nhiếp phản quân, một phương diện khác cũng làm cho xung quanh tâm tư người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại điện bên trong đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng tạo thành một cái tương đối toàn diện phương án. Đại điện bên trong hầu thần nhóm đã bắt đầu riêng phần mình thương nghị như thế nào chứng thực cố định phương án. Chỉ có Tần Vũ vẫn như cũ ngồi tại trên long ỷ, lâm vào trầm tư. Hắn nhớ lại lúc trước Từ Kiện nói tới tăng cường Kinh Châu không chế đề nghị, nhưng trong lòng nghĩ đến muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, có thể có lâu dài hơn kế hoạch tốt nhất. Nhưng vào lúc này, Vương Quán bước nhanh đi vào đại điện, ánh mắt của hắn nghiêm túc, hiển nhiên có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Vương Quán thật sâu thi cái lễ sau, dùng hơi khẩn trương thanh âm nói rằng, bệ hạ, thần cho rằng đối với Kinh Châu phản đồ, nhất định phải làm nghiêm khắc gia tộc hình phạt, lấy trấn nhiếp người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lời vừa nói ra, trung quanh gió từ rộng mở cửa điện bên ngoài chút vào, mang đến mấy phần hàn ý mông điểm cùng Vương Thượng liếc nhau, bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không lập tức tỏ thái độ. Tần Vũ nhíu mày trầm ngâm. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, Vương Quán chi nghị có chỗ thích hợp, nhưng đối đã bình loạn người tiến hành như thế nghiêm trị, sợ sẽ kích thích còn thừa thế lực phản cảm. Chúng ta ứng lấy quản lý làm trọng, mà không phải trừng phạt. Vương Quán nghe vậy, cái trán có chút thấy mồ hôi, hắn biết mình mới vừa đề nghị quá cấp tiến. Nhưng Tần Vũ giống như núi tỉnh bơ giọng điệu nhường trong lòng của hắn thấp thỏm giảm xuống, ít ra, hoàng đế bằng lòng cân nhắc ý kiến của hắn. Lập tức, Tần Vũ chuyển hướng tả hữu, tiếp tục nói, đối với Cựu Giang quận ngự sử, gần đây biểu hiện đáng khen, ta đề nghị giúp cho ngợi khen, dùng cái này khích lệ. Ngoài ra, Hàng Sơn quận ngự sử quản lý tình trạng cũng cần điều tra, không thể khiến gieo hại mở rộng. Đứng ở phía sau Tiêu Hạ khẽ gật đầu, hắn đối Tần Vũ cách làm sinh lòng bội phục, đây mới là quản lý quốc gia lâu dài kế sách. Cùng lúc đó, Tần Vũ trong lòng như cũng mong nhớ ở xa tiền tuyến Lý Khiếu. Hắn đối bên cạnh Lý Hoài An nói rằng, Lý Hoài An, Lý Khiếu tính tình kiên nghị, sợ là sẽ không dễ dàng nói vứt bỏ. Ngươi cho rằng, lần này hắn có thể hay không trở thành chúng ta trấn áp phản quân nơi mấu chốt? Lý Hoài An chấn động trong lòng, biết Tần Vũ muốn cho chính mình phân tích chiến lược. Hắn không chút nghĩ ngợi nói, bệ hạ, Lý Khiếu mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở chiến trường bên trên đã có rất nhiều thành tích. Hắn có lẽ sẽ cung cấp một chút chúng ta chưa từng cân nhắc thị giác, lần này chinh phạt, hy vọng có thể nhìn thấy hắn tác dụng. Tần Vũ khẽ gật đầu. Chiều hội sau, hắn đi trở về thư phòng, song mi nhíu lại, trong lòng suy tư quan trung thổ địa nan đề. Quan trung nhiều năm qua thổ nhưỡng cằn cỗi, nông dân dựa vào mà sống đất cày sản lượng dần dần hạ xuống, vấn đề này một mực nhường Tần Vũ cảm thấy khó giải quyết. Hắn biết, giải quyết một vấn đề này không chỉ cần phải trừ bỏ căn nguyên, còn muốn cân nhắc tới tin tức giao lưu, làm nông, kỹ thuật cùng giao thông các phương diện nhân tố. Ngồi tại thư phòng đại án sau, Tần Vũ nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy các loại khả năng phương án giải quyết. Lúc này, Từ Kiện rón rén đi vào thư phòng, hắn thần tình kích động, xem ra mang đến tin tức tốt gì. Tần Vũ mang theo chờ mong ngẩng đầu, hỏi, Từ Kiện, có tin tức gì? Từ Kiện nụ cười sáng lạ, chắp tay nói rằng, bệ hạ, thuộc hạ chuyên tới để báo tin vui. Người nhà nông Hứa Hiền hắn nghiên cứu thành công một loại kiểu mới trồng trọt kỹ thuật, có thể tại trời đông giá rét bên trong trồng trọt ra tươi non rau quả. Nghe nói này tin tức, Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng thích thú. Hắn lập tức bày ngay ngắn thân thể, tinh tế nghe Từ Kiện báo cáo. Từ Kiện kỹ càng nói, Hứa Hiền phương pháp chủ yếu là thông qua cải tiến hạt giống, cũng vận dụng đặc chế ruộng đồng bao trùm kỹ thuật, giữ ấm lại bảo đảm ở mức hiệu quả tương đối rõ rệt. Tin tức này thật sự là quá kịp thời. Tần Vũ khẽ thở dài, trên mặt hiện ra một chút phấn chấn. Hắn tiếp tục hỏi thăm, Hứa Hiền có đề cập này kỹ thuật mở rộng năng lực sao? Phải chăng có thể vận dụng cho càng rộng khắp hơn thổ địa? Từ Kiện gật gật đầu, nói rằng, đúng vậy, Hứa Hiền nâng lên kỹ thuật cũng không phức tạp, chỉ cần thêm chút huấn luyện, bình thường nông hộ cũng có thể nắm giữ. Chương 979,
quan trung lều lớn đổi mới chương 979, quan trung lều lớn đổi mới hắn bằng lòng tự mình tiến về quan trung, chỉ đạo nơi đó đám nông dân kỹ thuật mới áp dụng. Tần Vũ trong lòng một khối đá lớn dường như rốt cục có đặt chân chi địa. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ nhìn qua phương xa quần sơn, nhẹ nhàng nói, phải nhanh một chút thúc đẩy việc này. Quan trung nông dân sinh hoạt từ trước đến nay gian nan, bây giờ nếu có thể cải biến, bọn hắn chắc chắn cảm kích ta đại tần dân trạch. Có càng nhiều đồ ăn đối bọn hắn tới nói thật là tốt chuyện, bách tính thân thể có thể tốt hơn, cũng là tăng cường ta đại tần sức lực. Lời nói này nói đến từ kiện sinh lòng bội phục. Mặt khác Tần Vũ xoay người, an bài Hứa Hiền cùng Lý Hoài An gặp mặt, ta tin tưởng Lý Hoài An sẽ đối với kỹ thuật này có càng sâu kiến giải, hắn có thể vì này chế định một bộ hợp lý mở rộng phương án. Từ kiện đáp ứng xuống. Tần Vũ tại mấy ngày sau lên đường tiến về đồng ruộng, tùy hành chính là Hứa Hiền. Trên đường đi, phong thanh vân đạm, Tần Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ lao vùn vụt cảnh sắc. Tới đồng ruộng, Hứa Hiền đã ở nơi đó chờ đã lâu. Hắn thấy Tần Vũ đến, vội vàng tiến ra đón, thi lễ một cái, bệ hạ, hạnh ngộ. Tần Vũ cười vỗ vỗ Hứa Hiền bay, không cần đa lễ, chúng ta mau đi xem một chút người kỹ thuật mới. Đồng ruộng phụ cận có xây giản dị nhà gỗ, mấy vị nông phu ngay tại một bên bận rộn. Hứa Hiền dẫn dắt Tần Vũ đi vào một cái lều lớn, bên trong không khí cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Hứa Hiền kiêu ngạo mà phô bày phát hiện mới của hắn, cái này lều lớn có thể căn cứ thu hoạch sinh trưởng chu kỳ, điều tiết nhiệt độ cùng độ ẩm. Kể từ đó, liền xem như ngày đông giá rét, chúng ta cũng có thể bảo đảm thu hoạch bình thường sinh trưởng. Tần Vũ cẩn thận xem xét trong dạng tình huống, tiện tay vung lên thổ nhưỡng, hơi thêm chạm đến, liền chi kỳ ướt át vừa phải. Hắn nhẹ gật đầu, đây là cái chủ ý tuyệt diệu. Nếu có thể phổ cập, quan trung bách tính nhất định có thể an hưởng năm được mùa. Đại tần lương thực dự trữ cũng sẽ lại tránh lo âu về sau. Hứa Hiền thâm thụ cổ vũ, đa tạ bệ hạ khích lệ, ta sẽ dốc hết toàn lực hoàn thiện này kỹ thuật. Tại đồng ruộng một bên khác, Hạng Tự cùng một nhóm binh sĩ ngay tại hiệp trợ kiến thiết càng đại quy mô lều lớn. Tần Vũ đi qua, xem bọn hắn tiến độ. Hạng Tự lập tức ngừng công việc trong tay, hướng Tần Vũ báo cáo, "Vậy hạ, bên này công trình tiến triển thuận lợi, chúng ta dự tính sau đó không lâu liền có thể toàn diện trải rộng ra." Rất tốt, Tần Vũ biểu thị hài lòng, phải tất yếu cam đoan chất lượng, quan trung bách tính sinh kế có thể toàn bộ nhờ những này lều lớn. Thị sát hoàn tất, Tần Vũ cùng Hứa Hiền tại trong căn cứ trong phòng nhỏ tiếp tục trao đổi. Hứa Hiền giới thiệu mấy loại thu hoạch thích ứng tính cùng sản xuất tỷ lệ, cũng đưa ra một chút khả năng cải tiến phương án. Tần Vũ đối với hắn tỉ mỉ phân tích biểu thị khen ngợi, "Hứa Hiền, làm không tệ. Ngươi cùng Lý Hoài An liên thủ, nhất định có thể vì thế chế định hoàn thiện mở rộng kế hoạch." Bệ hạ yên tâm, Hứa Hiền lòng tin tràn đầy, "Ta định cùng Hoài An cùng nhau cố gắng, không cô phụ bệ hạ kỳ vọng." Tại mùa đông mặt trời sắp lặn thời khắc, Tần Vũ từ nhỏ trong phòng đi tới, nơi này hàn phong còn mang theo vài phần thấu xương băng lãnh. Hắn ngẩng đầu nhìn nặng nề bầu trời, những người lưu động kia đám mây lộ ra một cỗ thời đại biến thiên cảm giác tang thương. Hứa Hiền cùng hắn đứng song vai. "Hứa Hiền, ngươi cảm thấy cái này lều lớn kỹ thuật có thể hay không ở các nơi phát triển ra đến?" Tần Vũ hỏi. "Bệ hạ, mặc dù kỹ thuật vẫn ở vào thí nghiệm giai đoạn, nhưng không thấy không thể được." Hứa Hiền cẩn thận hồi đáp, "Chúng ta còn cần cân nhắc khác biệt địa khu thổ nhưỡng cùng khí hậu điều kiện, lấy làm tất yếu điều chỉnh." Tần Vũ gật gật đầu, tán đồng cái nhìn của hắn. "Hoàn toàn chính xác, cần chế tạo riêng phương án, bất quá chỉ cần có thể nhường bách tính nắm giữ ổn định lương thực nơi phát ra, liền đáng giá chúng ta đi cố gắng." Nhưng vào lúc này, Tiêu Hạ từ nơi không xa đi tới, hắn vạt áo khẽ nhếch. "Bệ hạ, Trương An thành bên trong sự vụ đã xử lý thỏa đáng, chuyến này có thể tùy thời lên đường." "Trương An bên kia làm phiền người hao tổn nhiều tâm trí." Tần Vũ hướng hắn khẽ gật đầu, lại chuyển hướng Hứa Hiền, "Hứa Hiền, kỹ thuật mở rộng liền nhờ ngươi cùng Lý Hoài An, ta cần tại mấy ngày bên trong nhìn thấy có thể được kế hoạch." "Yên tâm đi, bệ hạ." Hứa Hiền trịnh trọng cam đoan, "Ta cùng giải quyết Lý Hoài An chế định tường tận phương án, cũng kịp thời trình báo cho ngài." Màn đêm dần dần giáng lâm. Tần Vũ đạp trên tuyết động, dọc theo đồng ruộng đường nhỏ chậm rãi đi hướng quân doanh. Hạ Tự đang chỉ huy các binh sĩ tiến hành sau cùng kết thúc công việc công tác, hắn chú ý tới Tần Vũ tới gần, lập tức tiến lên nghênh đón. "Bệ hạ, các binh sĩ đã tiếp nhận lều lớn dựng cùng duy trì huấn luyện, tiếp xuống chỉ cần theo kế hoạch hành động, liền có thể từng bước áp dụng." Hàn phong lạnh thấu xương, Tần Vũ hất lên nặng nghề áo choàng ngồi tại triều đình phía trên, ánh mắt sắc bén quét mắt đường dưới quân thần. Triều dương xuyên thấu qua trong điện song cửa sổ phóng xuống đến. "Các vị ái khanh, hôm qua ta tại đồng ruộng cùng Hứa Hiền cùng Hạng Tự bọn người thảo luận liên quan tới lều lớn kỹ thuật mở rộng. Không chỉ có vì giải quyết lương thực vấn đề, cũng là vì chúng ta tiếp xuống một cái trọng yếu kế hoạch." Tần Vũ trầm giọng nói rằng. Chúng thần nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Tiêu Khuê đứng ra hành lễ nói, "Bệ hạ, ngài chỗ đề cập thuế ruộng thu thuế cải cách, hẳn là chúng ta hôm nay nghị luận trọng điểm." Hắn từ trong tay áo xuất ra một quyển sổ gấp, triển khai cũng chậm chậm trần thuật về chúng ta quốc gia trước mắt thu thuế chế độ, trải qua kỹ càng điều tra cùng hạch toán, thần định ra một bộ phương án, chỉ tại giảm bớt bách tính gánh vác. Trong điện bầu không khí biến khẩn trương lên, nhất là những cái kia đến từ địa phương còn lại, thần sắc càng lộ vẻ lo lắng. Tiêu đại nhân lời nói rất đúng. Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn quanh đám người, "Ta cũng biết rõ bách tính lao dịch gánh vác nặng nề, ngày Tết sắp tới, bọn hắn vất vả không nên bị chúng ta coi nhẹ." Lúc này, một mực tại bên cạnh trầm mặc Lý Hoài An có chút không người, nói bổ sung, "Chính như bệ hạ lời nói, giảm bất thuế mà không chỉ có thể trấn an dân tâm, cũng là nhường bách tính đối ta đại tần càng có lòng tin thượng sách. Ở đây trên cơ sở, chúng ta ứng tăng tốc mở rộng cái khác hưng nông biện pháp, lấy bảo đảm lương thực ổn định cung ứng." Trong đường bầu không khí dường như có chỗ hòa hoãn, chúng thần thì thầm nhau nhau. Tần Vũ nhìn bọn họ một chút. "Tần Vũ, ngươi thế nào xem chuyện này?" Tần Vũ quay đầu, nhìn về phía ngồi ở một bên tiểu thiếu niên. Tần Vũ do dự một chút, mở miệng nói, "Phụ hoàng, hài nhi cảm thấy dân chúng chắc chắn vui thấy cái này chính sách. Bất quá, Hải Nhi đối cái này lều lớn có thể hay không thuận lợi mở rộng tương đối lo lắng.
Ngươi không cần quá lo.
Tần Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, Hứa Hiền cùng Lý Hoài An đã bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn sẽ cung cấp tường tận phương án. Tiêu Hạ nhẹ nhàng háng giọng một cái, hướng Tần Vũ đề nghị, vậy hạ, có lẽ chúng ta có thể tổ chức một lần dân ý điều tra, nghe các nơi bách tính đối với giảm thuế cùng đồng ruộng cải cách phản hồi.
Kiến nghị này không sai.
Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, bất cứ lúc nào, quảng nạp ý kiến đều là cần thiết.
Tiêu Hạ, ngươi phụ trách việc này, điều động các nơi phụ trách liên hệ quan biên.
Tuân mệnh, bệ hạ.
Tiêu Hạ lập tức lĩnh mệnh. Đang nghe chúng thần đối với giảm thuế chính sách đề nghị sau, Tần Vũ tâm tư lại không cách nào sắp đặt, hắn mơ hồ cảm thấy quan trung địa khu vấn đề chưa kết thúc.
Chương 980, Tân Lô sứ đoàn tới chơi. Chương 980, Tân Lô sứ đoàn tới chơi. Đúng lúc này, một tên thị vệ bước nhanh đi vào trong điện, một chân quỳ xuống, thấp giọng nói, bệ hạ, thừa tướng Vương Miện cầu kiến.
Để hắn vào đi.
Tần Vũ có chút nhíu mày, ra hiệu còn lại chúng thần tạm dừng thương nghị.
Một lát sau, Vương Miện đi vào đại điện, hắn sắc mặt nghiêm trọng, trong tay cầm một quyển văn thư, vừa nhập trong điện liền cúi đầu xin lỗi, thần có sai lầm trước chi trách, chuyên tới để trần tình tạ tội.
Tần Vũ ngồi ngay ngắn công đường, trực tiếp cắt vào chính đề, liên quan tới thu thuế giảm bớt sự tình, ngươi vì sao một mực giấu giếm không báo?
Vương Miện ngẩng đầu, bệ hạ, thần cũng không giấu giếm chi ý, chỉ là cả nước các nơi tình huống phức tạp, nhất là biên cương khu vực đồng ruộng hoang phế, dân sinh khổ đốn, khiến cho thu thuế khó mà như những năm qua đồng dạng. Quốc gia đại sự, không có thông báo tại chấm chính là giấu giếm.
Tần Vũ thanh âm lạnh lùng, bất kỳ lý do gì đều không thể giải thích phần này thất trách.
Vương Miện nói rằng, bệ hạ trách cứ chính là, thần không lời nào để nói.
Nếu như thời cơ khó chịu, thần nguyện từ đi thừa tướng chức vụ, lấy đó tạ tội.
Trong điện đám người bình tức tĩnh khí, tất cả ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tần Vũ cùng Vương Miện ở giữa giằng co.
Tần Vũ hơi có vẻ lạnh nhạt, quay đầu hỏi, Lý Hoài An, ngươi đối việc này thấy thế nào?
Lý Hoài An cau mày, vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, bệ hạ, đối dân sinh vấn đề, chúng ta mỗi người đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặc dù hậu quả không thể coi thường, nhưng thần tin tưởng, Vương Miện thừa tướng vẫn có thể cống hiến rất nhiều.
Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng đã có so đo.
Hắn nhìn chăm chú Vương Miện, tiếp tục nói, "Chấm sẽ tan mất ngươi thừa tướng chức vụ, nhưng nhằm vào tương lai, ngươi như cũ có trách nhiệm hiệp trợ nhà mới nơi này bị người lấy vãn hồi thế cục trước mắt."
Vương Miện nghe vậy, trong lòng gánh nặng hơi hơi buông xuống một chút, cúi người tạ ơn, thần tất nhiên không phụ bệ hạ hy vọng.
Tần Vũ sắc mặt hơi chậm, ngược lại hướng ngoài điện ra lệnh, truyền lệnh lập tức giải trừ ngự sử đại phu được thiên chi chức, cũng triệu Từ Kiện tức đến, cùng ta cùng bản tiếp nhận nhân tuyển công việc.
Trương An mái vòng hạ, chiều dương đang tung xuống kim sắc quang, vẩy vào rộng lớn cung điện trên cửa chính.
Trang nhã trong đại điện, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, trong tay cầm một bản binh pháp sách cổ, suy tư như thế nào đối ứng Tân Lô quốc sứ đoàn.
Cách đó không xa, cung nữ báo đến tin tức, bệ hạ, Tân Lô quốc sứ đoàn đã đến Trường An thành bên ngoài, hộ tống sứ đoàn từ Đạo Nguyên tỉnh cầu gặp mặt.
Tần Vũ thả ra trong tay sách cổ, hai đầu lông mày nổi lên một tia nghiêm trọng. Lần này sứ đoàn tới cũng không phải là trước đó bọn hắn quen thuộc, cho nên lần này bọn hắn phải cẩn thận ứng đối.
Tần Vũ phất phất tay, dẫn bọn hắn tiến đến.
Không bao lâu, từ Đạo Nguyên theo hắn tùy hành nhân viên chậm chậm đi vào đại điện.
Hắn khom lưng hành lễ, bệ hạ, nghe qua đại Tần quốc uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả thật ta Tân Lỗ chi vinh hạnh.
Tần Vũ bình thản ung dung gật đầu, từ quốc sư, không cần đa lễ.
Các ngươi đường xa mà đến, chắc hẳn cũng có chuyện trọng yếu muốn cùng châm thương nghị.
Từ Đạo Nguyên chắp tay nói, bệ hạ nhìn rõ mọi việc, ta lần này đến đây, đúng là vì quan hệ ngoại giao mà đến.
Đồng thời, cũng mang đến nước ta Ngọc Thụ công chúa, ý nguyện cùng đại Tần thông gia, lấy tăng cường hai nước hữu hảo.
Nhưng vào lúc này, Lý Hoài An đi lên phía trước, nhẹ giọng bám vào Tần Vũ bên hai, bệ hạ, thận trọng đối đãi, việc này tất có thâm ý.
Tần Vũ khẽ gật đầu, mắt sáng như nước, tiếp tục hỏi, từ quốc sư, đại Tần từ lập quốc đến nay cùng Tân Lỗ quốc cũng không quá nhiều qua lại, các ngươi làm sao lại đống nhiên nhớ tới cùng ta đại Tần thông gia?
Từ Đạo Nguyên vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh đáp, bệ hạ, nước ta chỗ chiến loạn biên giới, nước láng giềng nhìn chằm chằm, chỉ có cùng đại Tần hợp tác, khả năng chung chúc hòa bình.
Tần Vũ lắng nghe, quan sát đến Từ Đạo Nguyên trên mặt biến hóa,
dường như chỉ bằng vào thông gia chi thuyết, còn lâu mới có thể giải thích bọn hắn chuyến này mục đích thực sự.
Hắn hơi suy tư, ánh mắt thâm thúy, quý quốc đề nghị, chấm tự sẽ thận trọng cân nhắc, nhưng trước đó, từ quốc sư, không biết ngươi có nguyện ý hay không nói kỹ càng một chút hợp tác cụ thể mục đích.
Từ Đạo Nguyên mỉm cười, dường như sớm đã ngờ tới Tần Vũ có câu hỏi này, đang muốn mở miệng trả lời, chợt có một thị vệ bước nhanh tiến điện thấp giọng bẩm báo, vậy hạ, biên cảnh cấp báo, Mặc gia chuyển đến quân tỉnh.
Tần Vũ nhíu mày lại, lòng bàn tay hơi ép, ra hiệu sau đó lại đi xử lý.
Hắn một lần nữa đem ánh mắt quay lại Từ Đạo Nguyên, quốc sư có thể đi đầu nghỉ ngơi, chờ chấm xử lý xong nội vụ, lại đi nói chuyện.
Từ Đạo Nguyên mặt có thong dong, bệ hạ xin cứ tự nhiên.
Chờ Từ Đạo Nguyên rời đi, đại điện bên trong nhất thời không nói gì.
Tần Vũ nhìn quanh đám người, nhẹ giọng phân phó, Lý Hoài An, tương lai mấy ngày, ngươi cần âm thầm tìm hiểu Từ Đạo Nguyên hành tung, xem bọn hắn phải chẳng còn có cái khác nhu đồ, việc này không thể tùy tiện kết thúc.
Lý Hoài An chỉnh trọng gật đầu, thân ổn thỏa không phụ nhờ vả.
Lý Hoài An hiển nhiên đã thành thói quen bệ hạ quả quyết chỉ thị.
Đưa tiễn từ quốc sư sau, hắn lập tức thu xếp an bài nhân thủ, bất động thanh sắc bắt đầu đối Tân Lỗ quốc sứ đoàn điều tra.
Mà liền tại cách đó không xa, Tần Vũ đang một mình dạo bước tại Ngự Hoa Biên.
Phụ hoàng, biên cảnh thế nhưng là có việc gấp xảy ra.
Tần Vũ suy nghĩ bị Tần Hú thanh âm cắt ngang, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên đứng ở giả sơn một bên, lo lắng nhìn chăm chú lên hắn.
Tần Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, vỗ nhẹ nhi tử bay, không sao, bất quá là một chút thông thường sự vụ, chấm tự sẽ xử lý.
Tần Hú vẫn cẩn thận truy vấn, kia Tân Lỗ quốc sứ đoàn, phụ hoàng thấy thế nào?
Tần Vũ ngắm nhìn một phía, xác định chung quanh không người sau, mới thấp giọng nói rằng, Tân Lâu Quốc khẩu Phật Tâm Xà, lần này tới thăm, định giấu kín không muốn người biết mục đích. Vi phụ sẽ không dễ tin, nhưng cũng sẽ không tùy tiện hành động. Thiếu niên nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lúc này, Tân Y Lìa nhảy nhót chạy tới, trong tay xách theo một chuỗi vòng hoa, hướng Tần Vũ biểu hiện ra, phụ hoàng, đây là ta vừa rồi biên, thích không? Nụ cười ôn nhu hiện lên ở Tần Vũ trên mặt, hắn tiếp nhận vòng hoa, không lưng đưa nó mang tại tiểu nữ nhi trên đầu. Y Lìa nhi tay nghề càng phát ra đúng dịp, cực đẹp. Tần Y khanh khách cười, lôi kéo ca ca đi chơi, lưu lại Tần Vũ một người tiếp tục ở trong vườn trầm tư. Sau đó, Tần Vũ trở lại thư phòng, triệu kiến mấy vị tâm phúc. Lý Hoài An lập tức bị gọi đến trong điện báo cáo điều tra tiến triển. Nghe xong Lý Hoài An báo cáo, Tiêu Hạ cũng dâng lên cái nhìn của mình. Bệ hạ, chúng ta có lẽ có thể mượn cơ hội này thăm dò ra Tân Lỗ Quốc chân thực ý đồ, từ đó mưu cầu một chút có lợi điều kiện. Chính là ý này. Tần Vũ thần sắc chuyên chú, Từ Kiện, ngươi lập tức chuẩn bị ngoại giao sách lược, cần phải làm cho đối phương ở vào chúng ta thiết tấu bên trong. Từ Kiện lĩnh mệnh mà đi. Lưu tướng quân thì đứng ở một bên, trầm giọng nói, bệ hạ, như cần quân lực duy trì, ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Làm phiên tướng quân thời khắc chuẩn bị. Tần Vũ khẽ gật đầu. Lúc này, ngoài cửa Hạng Tự bước nhanh mà vào, cung kính đưa lên một phần văn thư. Bệ hạ, đây là mới từ biên cảnh chuyển đến kỹ càng tình báo. Tần Vũ Dương nhìn văn thư, lông mày cao lại, tinh tế nghiên cứu sau, hắn sắc mặt hơi chậm, đối mọi người chung quanh nói rằng, xem ra lần này tình thế còn tại trong khống chế, nhưng chúng ta vẫn không thể phất lờ. Chương 981, mật thám Trường An. Chương 981, mật thám Trường An. Dưới ánh mặt trời, Tần Vũ nhẹ nhàng đem trong tay văn thư khép lại, thở dài, quay đầu ra hiệu bên người Lưu tướng quân. Lưu tướng quân, liên quan tới biên cảnh điều tra, còn cần tăng cường. Bệ hạ, xin yên tâm, ta nhất định nghiêm phòng tử thủ, mỗi một tấc đất cũng sẽ không bị địch nhân ngấp nghé. Lưu tướng quân kiên định trả lời. Theo đám người lần lượt rời đi, Tần Vũ một mình đứng tại phía trước cửa sổ, trông về phía xa lấy phương xa liên miên sông núi. Mặc Giao lặng yên đi vào, nói khẽ, bệ hạ, ngài hôm nay lộ ra phá lệ mệt nhọc, có thể cần ta là ngài cua một chút trà. Tần Vũ bên mặt mỉm cười, Giao Nhi, ngươi luôn luôn biết ta cần gì. Mặc Giao dịu dàng gật gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng sau đó xoay người rời đi. Quay chung quanh tại Mặc Gia cùng Đại Tần Quốc ở giữa liên hệ, cũng khiến Tần Vũ cảm nhận được một tia an tâm. Cùng lúc đó, Từ Đạo Nguyên trong mật thất, một tờ mật lệnh bị giao cho Kim Hồng Vũ trong tay. Từ Đạo Nguyên nhắc nhở, Kim Hồng Vũ phải tất yếu mật thiết chú ý Ngọc Thụ công chúa động tĩnh, thế lực sau lưng có lẽ sẽ xáo trộn chúng ta bố cục. Kim Hồng Vũ meo cặp mắt lại, tràn ngập tự tin nói, ta sẽ đem hết toàn lực, nếu mà bắt buộc, ta sẽ liên hệ nơi đó thế lực. Hành động nhất định phải cẩn thận, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể mang đến không thể dự đoán hậu quả. Mà ngươi cũng không cần đánh rắn động cỏ, cần phải trong bóng tối làm việc. Từ Đạo Nguyên cảnh cáo nói. Kim Hồng Vũ ngầm hiểu, lập tức bắt đầu chuẩn bị hắn hành động kế hoạch. Mà lúc này đã cải trang ăn mặc Ngọc Thụ công chúa, đang ẩn nấp tại ven đường trong khách sạn, nàng lặng lẽ quan sát đám người xung quanh, xác nhận không có người truy tung tung tích của nàng. Lặn lội đường xa nhường nàng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, nhưng nàng trong lòng một khắc cũng không dám buông lỏng. Có lẽ ta có thể mượn cơ hội này tìm kiếm tới càng nhiều liên quan tới Tân Lỗ Quốc manh mối. Ngọc Thụ công chúa trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngọc Thụ công chúa tại quán trà một cái góc ngồi xuống, xung quanh huyên náo dường như không có quan hệ gì với nàng, suy nghĩ vẫn như cũ căng cứng. Bên người nàng ngồi một tên thị nữ. Thị nữ này có vẻ hơi khẩn trương, ngón tay không ngừng mà trên bàn ma sát. Ngọc Lan, ngươi hơi hơi nghỉ ngơi một chút, sau đó đi hiệu cầm đồ, đem chúng ta mang tới cây châm đổi thành ngân lượng. Ngọc Thụ công chúa nhẹ giọng phân phó. Vâng, công chúa. Tên là Ngọc Lan thị nữ gật gật đầu, mặc dù trong lòng thấp thỏm, cũng không dám có bất kỳ chần chừ. Quán trà cửa ra vào chuông gió vang lên một tiếng, nàng thuận tay nhặt lên mang tới bao quần áo nhỏ, đi ra ngoài. Hiệu cầm đồ không xa, rất nhanh liền đến. Bước vào hiệu cầm đồ, Ngọc Lan trong lòng nhịn không được lui rụt lại. Nhưng mà vừa nghĩ tới đợi chờ mình tin tức công chúa, nàng lập tức chấn tắc tinh thần, đi hướng quầy hàng. Trưởng quỹ là một cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, tinh minh ánh mắt tại nàng tiến vào một nháy mắt liền khóa chặt ở trên người nàng. Hắn mỉm cười, dùng giọng ôn hòa hô, "Cô nương, có gì có thể giúp ngươi không?" Ngọc Lan đến gần sau, từ trong bao quần áo lấy ra cái kia hoàng kim tây châm, cẩn thận từng ly từng tí trình lên mặt bàn, nói rằng, "Ta muốn cầm cố cái này." Trưởng quỹ nhặt lên tây châm, ánh mắt ở trong đó lưu luyến, nửa bởi mới lên tiếng, "Đây chính là một cái đồ tốt, thương mục làm nắm, thuần kim châm thân, công nghệ thượng thừa. Cô nương đây là muốn cầm cố vẫn là trực tiếp bán đi?" Ngọc Lan mặc dù không hiểu những này, nhưng cũng có thể từ trong giọng nói của hắn suy nghĩ ra cây châm giá trị, nàng hơi hơi do dự một chút, trả lời, "Ta muốn bán đi." Trưởng quỹ nhẹ gật đầu, dường như không kinh ngạc chút nào, sau đó ngửa đầu cười nói, "Cái này cây châm tại bản địa không phải phổ biến, chắc hẳn cô nương là từ nơi khác tới đi." Ngọc Lan trong lòng giật mình, lời nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt, lại ẩn chứa thăm dò, nàng vội vàng thấp giọng nói, "À, ta chỉ là đi ngang qua." Trưởng quỹ cũng không bốc trần, nhẹ nhàng cười, sau đó ra giá, "Nếu là bán, ta có thể cho ngươi dạng này giá cả." Nghe xong báo ra mức, Ngọc Lan hơi chủ trừ một chút. Mặc dù nàng cảm thấy cái giá tiền này có lẽ hơi thấp, nhưng cân nhắc tới nhiệm vụ của mình, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý, "Tốt, vậy cứ như thế." Trưởng quỹ lưu loát phân phó nhân viên cửa hàng mang tới ngân lượng, tự tay giao cho nàng. Phân lượng không nhẹ, Ngọc Lan cẩn thận đem số tiền này khoản cất kỹ, trên mặt lộ ra một chút không dễ dàng phát giác đủ cười, đa tạ trưởng quỹ. Ra hiệu cầm đồ, Ngọc Lan xách theo chiếu nặng cái túi, trong lòng hơi hơi an định lại, bước nhanh trở về quán trà, đem tiền giao cho Ngọc Thụ công chúa trong tay. Ngọc Thụ công chúa nhìn xem kia trắng bóng bạc, khẽ thở dài một cái, nói với nàng, "Trở về đi, chờ ở bên cạnh ta liền có thể." Thị nữ gật đầu ngồi trở lại công chúa bên người, lặng lặng chờ đợi lấy tiếp theo an bài. Công chúa nhìn chăm chú trên bàn bạc, nhẹ nhàng thở dài một cái, có vẻ hơi tâm sự nặng nề. "Công chúa, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Ngọc Lan thấp giọng hỏi. Ngọc Thụ công chúa khẽ ngẩng đầu, nhìn trước mắt trung tâm thị nữ, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới xe ngựa, rời đi nơi đây." Nhưng mà, Ngọc Lan trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn trong thành này nhanh chóng tìm tới thích hợp xe ngựa cũng không đơn giản. Quả nhiên, làm nàng lần nữa đi ra quán trà, tiến đến tìm kiếm thích hợp xe ngựa lúc, mới phát giác đây hết thảy cũng không dễ dàng. Trường An đường đi rắc rối phức tạp, ngựa xe như nước, nhưng mà mỗi nhà xa hành xa phu đều bởi vì nàng hành tích khả nghi, không muốn mạo hiểm trở các nàng đoạn đường. "Ta nên làm cái gì?" Ngọc Lan ở trong lòng hỏi mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cùng lúc đó, một bên khác, Kim Hồng Vũ đang thông qua các loại con đường truy tra Ngọc Thụ công chúa hành tung. Hắn mặc dù không có gặp qua công chúa, nhưng trải qua nhiều ngày cẩn thận điều tra, rốt cuộc tìm được Ngọc Lan từng vào xem hiệu cầm đồ, cũng nghe nói qua một con kia không giống bình thường hoàng kim tây trâm. Nói như vậy, vị cô nương kia rất có thể chính là người ta muốn tìm. Kim Hồng Vũ tự nhủ nói rằng. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, trong nháy mắt liền quyết định chạy tới quán trà tiến một bước dò xét. Nhưng mà, làm Kim Hồng Vũ đuổi tới quán trà lúc, kia một bàn bạch ngân đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế sạch sẽ như lúc ban đầu, trong lòng của hắn lướt qua một tia thất lạc. Xem ra các nàng đã rời đi. Hắn dò xét bốn phía, lại hỏi thăm điếm tiểu nhị, vẫn như cũ không người biết được Ngọc Thụ công chúa hướng đi. Nàng vậy mà như thế cẩn thận. Kim Hồng Vũ nghĩ thầm, xem ra chỉ có thể tiếp tục truy tra. Quyết tâm của hắn càng thêm kiên định, trong lòng kỳ thật tại kế hoạch bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Quán trà bên ngoài, trên đường phố biển người mãnh liệt. Ngọc Lan ở trong đó dạo bước bồi hồi, mắt thấy tìm xe vô vọng, đang lo lắng phải chăng trở về công chúa bên người. Ngọc Lan tại đầu đường bồi hồi, cảm thấy vô cùng lo nghĩ, nội tâm của nàng biết rõ thời gian cấp bách, mà trên đường phố ồn ào náo động phảng phất tại không ngừng tăng cường sự bất an của nàng. Ngay lúc này, Ngọc Thụ công chúa từ phía sau đi tới, trầm tĩnh nói, sợ là chúng ta đến nghĩ biện pháp khác. "Công chúa, ngươi có phải hay không có kế hoạch khác?" Ngọc Lan cẩn thận hỏi, trong nội tâm vẫn không buông bỏ hy vọng. Ngọc Thụ công chúa khẽ thở dài một cái, có lẽ chúng ta còn kịp, nhưng chúng ta được nhanh điểm hành động. Chương 982, công chúa thoát đi phòng 3 chương 982, công chúa thoát đi phòng 3 nàng vừa mới nói xong, đột nhiên phát giác được có không tầm thường động tĩnh. Quay đầu đi, các nàng phát hiện mấy tên thân mang áo giáp thị vệ đang hướng các nàng đi tới. Ngọc Lan tim đập rộn lên, vô ý thức ngăn khuất công chúa trước mặt. "Là bọn hắn." Nàng thấp giọng nói. Lúc này, Kim Hồng Vũ đến gần các nàng, "Công chúa, mời theo chúng ta trở về đi. Dạng này đối với ngài tương đối an toàn." Đối mặt Kim Hồng Vũ nhìn như khẩn thiết yêu cầu, Ngọc Thụ công chúa trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, xem ra ta không có lựa chọn khác. Thanh âm của nàng bình tĩnh, tại dạng này tình cảnh hạ, liền Ngọc Lan cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Ngọc Thụ công chúa cất bước hướng về phía trước, Ngọc Lan theo sát phía sau. Kim Hồng Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn thị vệ cẩn thận hộ tống công chúa, sau đó ở một bên cẩn thận theo sát. Đến trụ sở sau, Kim Hồng Vũ tự mình dẫn đầu Ngọc Thụ công chúa tiến vào một gian lịch sự tao nhã sư phòng, vì nàng an bài tốt chỗ ở chờ tất cả thỏa đáng, hắn mới lui ra phía sau một bước nghiêm túc nói rằng, công chúa, ngài hiện tại có thể yên tâm nghỉ ngơi, chúng ta sẽ bảo hộ an toàn của ngài. Ngọc Thụ công chúa nhìn trước mắt tuổi trẻ thị vệ, cứ việc trong lòng còn có chút bất an, nhưng nàng hiểu được giờ phút này nhất định phải thuận thế mà làm. "Tạ ơn, ta biết nên làm như thế nào." Nàng nói rằng. Kim Hồng Vũ gật gật đầu, quay người ra khỏi phòng, tiến đến hướng Từ Đạo Nguyên báo cáo. Cùng Từ Đạo Nguyên gặp mặt lúc, hắn nói hành động lần này chi tiết. Từ Đạo Nguyên sau khi nghe xong, trên mặt tươi cười, "Ngươi làm được rất tốt, tiếp xuống chúng ta đắp kế hoạch tốt động tác kế tiếp." Trên triều đình, vừa mới tiễn biệt công vân cao thái úy vương thượng, cái này không nghi ngờ gì làm cho cả triều cục hơi có vẻ kiềm chế. Tần Vũ ngồi tại cao cao ngự tọa bên trên. Hắn biết, vương thượng rời đi không chỉ có là quốc triều đại sự, càng là cá nhân hắn tổn thất. Lúc này, lễ bộ Hưu thị lang cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, có chút túi đầu tấu nói, "Vậy hạ, Tân La quốc sứ đoàn đã đến, ngay tại bên ngoài đợi chỉ." Tần Vũ khẽ gật đầu, để bọn hắn nhập điện. Thanh âm của hắn như thường ngày giống như ổn trọng, nhưng tại thời khắc này, trong sảnh tất cả đại thần đều có thể cảm thụ bầu không khí giống như biến trở nên tế nhị. Không bao lâu, Tân La sứ thần nhóm theo thứ tự nhập điện, xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Phía sau, một bộ thanh lịch đan mặc ngọc thụ công chúa chậm rãi bước vào. Làm nàng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Nàng thân sắc bình thản. Tần Vũ nhìn cái này ở đây loại trường hợp cũng ít khi thấy nữ tử, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Hắn lạnh nhạt nói, xem ra Tân La đối với chúng ta Đại Tần coi trọng có thể thấy được luống đốn. Ngọc Thụ công chúa mỉm cười, nhấc tay hành lễ, Đại Tần quốc cường đại tại Đông Hải chi Tân không ai không biết, nước ta vương đặc mệnh ta đến đây, chỉ vì biểu đạt chúng ta đối Đại Tần kính ý. Đối mặt công chúa cung kính, Tần Vũ sắc mặt không thay đổi, phất tay ra hiệu nàng có thể đứng dậy. Tân La quốc sứ thần một bên hơi có vẻ xấu hổ, đại khái cũng không nghĩ đến Tần Vũ sẽ như vậy là nhạt. Cho tới nay, Đại Tần cùng Tân La quan hệ bình ổn, Tân La nhiều lần phái chú sứ giả nhập Tần cầu hòa, quen thuộc lễ nộ cùng ban thưởng, mà lần này dường như nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tần Vũ không có càng nhiều lưu lại, không cần phải nhiều lời nữa. Trong mắt hắn, quốc gia ổn định viễn so bất kỳ ngoại giao nghi thức trọng yếu, hắn chuyển hướng quần thần, hôm nay chi nghị đều tán, mọi việc vẫn lấy quốc nghị làm trọng. Theo hắn quay người rời đi, quần thần cùng kêu lên xưng là. Đối với cái này, Ngọc Thụ công chúa nhìn ở trong mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng minh bạch, trước mắt cái này đế vương có bẩm sinh vương giả khí độ, kia là nàng xưa nay chưa từng tại khác quân vương trên thân thấy qua. Đem thiên hạ hướng về sau, Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ đi tại cung điện hành lang bên trong, hai người đối hôm nay trong triều đột phát rất có cảm xúc. Lý Hoài An trầm ngâm nói, bệ hạ thật sự là tự tin, mà chúng ta cũng ứng đi theo bước tiến của hắn. Tiêu Hạ tán thưởng gật đầu, chỉ có quốc gia vững chắc, chúng ta mới có lúc rỗi rãi đàm luận ngoại giao, nếu không tất cả đều là không chung lâu cát. Hai người lập tức tăng tốc bước chân, hướng riêng phần mình làm việc địa điểm tiến lên. Triều nghị kết thúc, Tần Vũ liền về tới thư phòng của hắn. Trong thư phòng đèn đuốc lưu hòa, mấy quyển sách giản chỉnh tề bày ra tại trên giá sách. Tần Vũ ngồi tại trước án, hai tay nhẹ nhàng mơn trớn quốc thư trang địa, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Sau đó không lâu, Lý Hoài An đi đến, nhẹ giọng hỏi, "Vậy hạ, ngài đối Tân La thỉnh cầu thấy thế nào?" Tần Vũ có chút nhíu mày, giơ lên trong tay quốc thư, nói rằng, "Tân La hy vọng chúng ta xuất binh tiến đánh Cao Câu Ly, cái này thỉnh cầu tại lý không hợp. Ta lo lắng trong đó có ẩn tình khác." Lý Hoài An gật đầu biểu thị đồng ý, hắn tới gần mấy bước, thấp giọng phân tích nói, "Tân La cùng Cao Câu Ly từ xưa tới nay biên cảnh ma sát không ngừng. Nếu là lúc này chúng ta cuốn vào trong đó, vô cùng có khả năng bị đẩy vào một trận là động mãi mãi không đáy chiến tranh. Không bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhiều sưu tập một chút tình báo." Tần Vũ gật đầu, hiển nhiên đối Lý Hoài An lời nói rất tán thành. Hắn buông xuống quốc thư, đứng dậy, mặt hướng ngoài cửa sổ, trầm giọng nói rằng, "Không chỉ có như thế, Cao Câu Ly cùng chúng ta biên giới quan hệ một mực tương đối cẩn thận, ta không muốn bởi vì nhất thời xúc động cải biến cục diện này. Chúng ta không ngại nhường Từ Kiện cùng Lưu tướng quân tăng cường đề phòng, mật thiết chú ý Tân La cùng Cao Câu Ly động tĩnh." Lý Hoài An cảm nhận được đế vương trong lời nói quyết đoán, hắn phụ họa nói, "Vậy hạ anh minh, ổn trọng là bên trên." Đang lúc hai người đối thoại lúc, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Mặc Giao xách theo một chiếc không có đốt đèn hoa sen đi tới. Nàng dịu dàng vừa cười vừa nói, "Vậy hạ, cái này gió đêm hơi lạnh, ta đã chuẩn bị nước trà." Tần Vũ trên mặt nghiêm túc có chút buông lỏng, hắn đối Mặc Giao quan tâm mang mấy phần cảm kích. Hắn tiếp nhận Mặc Giao trong tay đèn, cho thê tử liếc mắt ra hiệu, sau đó đối Lý Hoài An nói rằng, "Hoài An, ngươi đi an bài à, mau chóng mang cho ta về càng nhiều tình báo." Lý Hoài An hiểu ý, hướng hai người sau khi hành lễ liền lặng lẽ lui ra. Trong thư phòng chỉ còn lại có Tần Vũ cùng Mặc Giao, bầu không khí lập tức nhu hòa xuống tới. Tần Vũ đối Mặc Giao nói, "Ngươi là hiểu rõ nhất chấm là lúc nào cần thư giãn một tí." Mặc Giao cười một tiếng, nâng bình trà lên, cho Tần Vũ rót một chén, canh giữ ở ngài bên người lâu, tự nhiên cũng hiểu được chút ngài tâm sự. "Yên tâm đi, phu quân, chuyện luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết." Tần Vũ nắm chặt Mặc Giao tay, lâm vào trầm tư. Hắn biết, bên người những người này luôn luôn đang yên lặng chịu đựng hắn, mà hắn làm tất cả. Nhưng mà, quốc tế tình thế cùng quốc gia nội bộ phức tạp cục diện luôn luôn cần hắn thời khắc bảo trì cảnh giác. "Con đường của chúng ta vẫn như cũ dài dằng dặc." Tần Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngày thứ hai trên triều đình, các vị đại thần xếp hàng mà đứng. Tần Vũ đi vào trong điện, quan đông sứ đoàn một chuyện, ta nói ra suy nghĩ của mình. Tần Vũ trầm giọng mở miệng, đám người cùng nhau ngẩng đầu chú mục. Trong đó, Tiêu Hạ nhíu mày. Tần Vũ nhìn một vòng đại thần, nói tiếp, "Hôm qua, có người nói cho ta, Ngọc Thủ công chúa ý đồ từ trụ sở thoát đi. Đây là vì sao? Chẳng lẽ ta đại tần đạo đãi khách có gì không ổn?" Câu nói này giống cục đá quăng vào mặt hồ. Chương 983, công chúa trốn đi, chương 983, công chúa trốn đi. Đám đại thần châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Từ đạo trưởng đứng ra, chắp tay rồi nói ra, "Bệ hạ, thần coi là công chúa trốn đi có lẽ có ẩn tình khác. Khả năng này cùng Tân La quốc nội bộ sự vụ có quan hệ, cũng không phải là nhằm vào ta đại tần." Tần Vũ khẽ lắc đầu. "Dù vậy, Tân La lẽ ra nên cho ta một cái công đạo. Từ Mạo Xương Vương tất cần giải thích chuyện này." Lúc này, Hạng Tử cũng đi lên trước một bước, trịnh trọng kỳ sự biểu thị, "Bệ hạ anh minh, chúng ta đối Tân La thái độ cần thận trọng, nhưng cũng không thể không truy nguyên." Tần Vũ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tiêu Hạ, "Ngươi cho là thế nào?" Tiêu Hạ hơi suy tư, hồi đáp, "Lấy thần ngu kiến, Tân La quốc gần nhất cùng Cao Câu Ly quốc quan hệ vi diệu, chuyện này có lẽ là bởi vì bọn hắn tại ngoại giao bên trên điều khiển tinh vi, dẫn đến công chúa tại Đại Tần chú lưu sinh ra bất an." Tần Vũ trầm tư một lát, hắn ý thức được, không riêng gì cần cẩn thận ứng đối Tân La ngoại giao động tĩnh, tương lai khả năng điều chỉnh đều cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân lúc này đứng ra, phân biệt hướng Tần Vũ hành lễ, chờ lệnh tăng cường phía đối diện cảnh tình huống giám sát. Tần Vũ đối với hai người bội phục trung thành đáp lại thưởng thức, hai người các ngươi lập tức bắt đầu chuẩn bị, đề phòng chưa xảy ra. Đúng lúc này, nội quan truyền vào Mặc Giao đưa tới một phong Mặc Gia thư nhà, có lẽ là Nhạc Gia đối với tình thế cách nhìn. Tần Vũ ra hiệu tạm thời nhận lấy, sau đó chuyển hướng trong điện những đại thần khác, tiếp tục nghiên cứu thảo luận Ngọc Thụ công chúa công việc. Chuyện phiếm chưa nghỉ, Tần Vũ ngắm nhìn một phía. Hắn chậm rãi đứng lên, ngữ khí không kiêu ngạo không tự tin nói, "Chư vị ái khanh, Ngọc Thụ công chúa một chuyện, hoàn toàn chính xác cần bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta không thể tùy tiện bị biểu tượng mê hoặc." Từ đạo trưởng lần nữa chắp tay, ổn giọng nói, "Bệ hạ, việc này liên quan đến ta đại tần tôn nghiêm, nên cẩn thận xử lý." Các đại thần gật đầu phụ họa, nói nhỏ âm thanh dần dần lắng lại. Tần Vũ trầm ngâm một lát, đang muốn phát biểu, chợt thấy Lý Hoài An chậm rãi tiến lên, hắn nói khẽ với Tần Vũ dị thai vài câu. Tần Vũ lông mày cau lại, nhưng rất nhanh giãn ra, sắc mặt như thường nói, "Lý Hoài An ý kiến giống như thể hồ quán đỉnh, hắn nhắc nhở ta, Cao Câu Ly mặc dù đối ta nhìn chằm chằm, nhưng tuyệt không phải ta đại tần tốt địch. Liêu Đông Chi địa mặc dù địa thế hiểm yếu, không sai đối ta bang không bao lớn thực chất lợi ích." Hạng Tự trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng hắn một chút suy nghĩ sau nói, "Vậy hạ nói cực phải, tùy tiện đối Cao Câu Ly đập võ, quả thật hạ sách." Tần Vũ đảo mắt đám người, gặp bọn họ không dị nghị, tiếp tục nói, "Chúng thần góc nhìn cùng chấm không như mà hợp, Liêu Đông sự tình, tạm đặt một bên. Ta đại tần ngay lúc này cần chính là vững chắc trong nước, để cao các nơi phát triển, cùng xa thân gần đánh mới có thể lâu an." Tiêu Hạ đối với cái này rất tán thành, phụ lời nói, "Vậy hạ lo lắng sâu xa, chính vào ta Đại Tần ngày càng cường thịnh lúc, cần đem tinh lực càng nhiều đặt ở nội chính chỉnh đốn bên trên. Thương nghị cố định, Tần Vũ ngồi trở lại trên long ỷ, ra hiệu tan họp, lại tại lúc này, ngoài điện lại chuyển tới nhẹ giọng kêu gọi. Hóa ra là nội quan đội vàng mà vào, biểu lộ hơi có vẻ lo lắng, bệ hạ, hoàng cung ngoài có văn kiện khẩn cấp chuyển đến, là liên quan tới Cao Câu Ly mới động tĩnh. Tần Vũ khẽ nhíu mày, ra hiệu nội quan trình lên. Mở ra văn kiện khẩn cấp, trên giấy chữ viết rõ ràng, là biên cảnh trinh sát kỹ càng báo cáo. Văn bên trong nâng lên, Cao Câu Ly quân đội hình như có dị động, tuy không trực tiếp uy hiếp, nhưng nó mục đích khó mà suy đoán. Tư Kiện cùng Lưu tướng quân còn đứng ở một bên. Tư Kiện nói rằng, bệ hạ, mặc dù mây không động binh, nhưng biên cảnh phòng bị vẫn không thể buông lỏng. Tần Vũ phất phất tay, kiên định nói, đúng, nhất định phải tăng cường tuần tra, một khi phát hiện dị động, kịp thời báo cáo, không cho phép có sai. Vâng. Hai danh tướng quân cùng kêu lên trả lời. Hai ngày sau, Thiên Lộc các bên trong, Tần Vũ nghiêng dựa vào trên giường, thần sắc căng nhàn, ánh mắt theo trang sách lật qua lật lại mà dao động. Tâm tình của hắn dường như so mấy ngày trước đây thong thả rất nhiều. Chính vào hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, màn cửa nhẹ văng lên, Từ Đạo Nguyên dạo bước mà vào. Bệ hạ. Từ Đạo Nguyên mang theo kính ý chắp tay hành lễ. Đạo Nguyên tới, ngồi đi. Tần Vũ có chút đưa tay ra hiệu, trong mắt nổi lên một tia thân thiết. Từ Đạo Nguyên ngồi xuống, ngắm nhìn một phía, tán thán nói, Thiên Lộc Các vẫn như cũ có khác phong vận, bệ hạ ở đây, nhất định là tâm thần thanh thản. Tần Vũ mang theo cười yếu ớt, sau đó mang theo hào hứng nói rằng, nghe nói Đạo Nguyên đối Từ Phúc Kỳ Văn cùng Trường Sinh Bất Tử thuốc rất có nghiên cứu, chấm trong lòng sớm có nghi hoặc, không biết Từ Phúc là có hay không như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Từ Đạo Nguyên mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, em hay nói, bệ hạ, Từ Phúc truyền thuyết mặc dù lưu truyền rất rộng, nhưng hơn phân nửa đã bị thêm mắm thêm muối, không sai Nam Độ Tân La, hoàn toàn chính xác lưu truyền rất rộng. Đến mức Trường Sinh Bất Tử thuốc, chỉ sợ chỉ là nghe đồn. Truyền thừa là hắn lưu lại một chút trị thế lương phương cùng đối đất kia văn hóa ảnh hưởng. Tần Vũ gật đầu, như có điều suy nghĩ, Tân La quốc bên kia, chắc hẳn có không ít liên quan tới Từ Phúc truyền thừa cố sự. Có lẽ một ít trí tuệ có thể vì ta Đại Tần sử dụng. Từ Đạo Nguyên khẽ gật đầu, đúng là như thế, Tân La mặc dù nhỏ, lại có chỗ độc đáo của nó. Nhất là tại y dược, dân sinh phương diện, đáng giá chúng ta tham khảo. Tần Vũ mắt sắc thâm thúy, dường như lâu dài nhìn về phía nào đó phương xa, chẳng biết rõ Đại Tần rộng lớn, có chuyện gì cần hướng Tân La chi địa thỉnh giáo. Từ Đạo Nguyên chân thành nói, phát triển không nên dừng bước tại biên cảnh sự tình, bệ hạ như có thể rộng đường ngôn luận, nạp thiên hạ chi trí, nhất định có thể làm Đại Tần càng thêm hưng thịnh. Hai người trò chuyện vui vẻ, tiếp xuống thời gian bên trong, Tần Vũ cùng Từ Đạo Nguyên trao đổi Đại Tần tương lai phát triển phương hướng. Liên quan tới Tân La bên kia phong thổ, ngươi có cái gì mới kiến thức sao? Tần Vũ có chút tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ điệu nhẹ nhõm, dường như đang tận lực tránh đi một ít mẫn cảm chủ đề. Từ Đạo Nguyên hơi sững sờ, phát giác Tần Vũ trong lời nói biến hóa vi diệu. Hắn hơi chút suy nghĩ, lập tức đáp, "Bệ hạ, Tân La châu bên biển, dân phong thuần phát. Bọn hắn kiến trúc nhiều lấy làm bằng gỗ làm chủ, cùng tự nhiên tương dung. Dân chúng giỏi về bắt cá cùng làm nông, sinh hoạt mặc dù không tính giàu có, nhưng tự giải trí." Tần Vũ nhẹ gật đầu, "Dân phong thuần phát cũng không tệ. Có lẽ ta ứng điều động một chút sứ giả tiến về, học tập bọn hắn quản lý địa phương kinh nghiệm." "Bệ hạ anh minh." Từ Đạo Nguyên dương mắt, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tần Vũ phản ứng. Làm chủ đề tự nhiên chuyển tới liên quan tới Tân La quốc bên trong Ngọc Thụ công chúa dung mạo lúc, Tần Vũ biểu lộ hơi có biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Nghe nói Ngọc Thụ công chúa tài mạo song toàn, chấm cũng là chưa từng chú ý những này. Từ Đạo Nguyên do dự nhìn xem trước mặt hoàng đế, nhưng mà Tần Vũ rõ ràng tại chuyển di lực chú ý, hắn không có tiếp tục triển khai. "Bệ hạ như đối công chúa không có hứng thú, cũng là không sao." Từ Đạo Nguyên đối với chủ đề chuyển hướng có chút ngoài ý muốn, nhưng bình tĩnh như cũ trả lời. Tần Vũ nhẹ nhẹ cười cười, chấm đối với những này phức tạp lễ tiết sự vụ từ trước đến nay không lắm quan tâm, lễ bộ tự sẽ xử lý những này. Từ Đạo Nguyên trong lòng vẫn có chút sầu lo, nhưng thuyết phục bất lực, đành phải đáp lời lấy nói, "Bệ hạ nói cực phải, lễ bộ nhất định có thể thích đáng an bài những chi tiết này." Chương 984, hàng hải chương 984, hàng hải Tần Vũ có chút hít. Hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng tính toán như thế nào lợi dụng Tân La là Đại Tần sử dụng. Đúng lúc này, Lý Hoài An đi tới, nhẹ giọng bẩm báo, "Bệ hạ, Tiêu Hạ cầu kiến." Tần Vũ chuyển qua ánh mắt, gật đầu ra hiệu Lý Hoài An để hắn tiến đến. Theo rèm lần nữa bị nhẹ nhàng kéo ra, Tiêu Hạ mặt mũi tràn đầy kính ý hành lễ, đi vào trong phòng. "Tiêu Hạ, ngươi đến rất đúng lúc." Tần Vũ trên mặt một lần nữa giơ lên cười nhạt, "Mới vừa rồi cùng Đạo Nguyên đang thảo luận Tân La phong thổ sự tình, ngươi có đề nghị gì?" Tiêu Hạ mỉm cười, "Bệ hạ, Tân La đường xa mà đến, mang đến không ít văn hóa cùng sản vật giao lưu cơ hội. Ta coi là chúng ta nên tăng cường cùng bọn hắn thương mậu qua lại." Tần Vũ suy tư một lát, gật đầu biểu thị đồng ý, rèm khẽ hôn mặt đất. Từ Đạo Nguyên lòng tràn đầy hồi tưởng đến Tần Vũ lời mới rồi. Tần Vũ đem hắn hời hợt phó thác cái nhiệm vụ, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Hắn tin tưởng hoàng đế lời nói chưa từng tùy tiện nói xuất khẩu, trong đó phân lượng đáng giá suy nghĩ sâu xa. "Nếu như tương lai ngươi gặp được Từ Phúc hậu nhân, mời nhất định phải truyền đạt, chấm có việc muốn nhờ." Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên thấu qua rèm châu, có chút thâm thúy nhìn về phía phương xa, lời nói bên trong để lộ ra một loại chưa hết chờ mong. "Vâng, bệ hạ." Từ Đạo Nguyên túi đầu đáp ứng, mặc dù sinh lòng cảnh giác, trên mặt lại là một mảnh bình thường. "Vất vả ngươi." Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, trong ánh mắt mang chút trấn an ý vị. Sau đó Từ Đạo Nguyên về tới Tân La trụ sở, Kim Hồng Vũ đang chờ ở cửa ra vào, dường như đã lo nghĩ chờ đợi đã lâu. Hắn nụ cười chân thành, vội vàng muốn nghe được chút cùng Đại Tần tin tức tương quan. "Từ Đạo Nguyên tiên sinh, lần này bệ hạ nhưng có liên quan tới sau lễ phân phó." Kim Hồng Vũ vừa nói vừa lưu ý lấy Từ Đạo Nguyên biểu lộ, hy vọng có thể từ đó phỏng đoán chút manh mối. Bệ hạ cần gì quan tâm những này? Lễ bộ tự sẽ thích đáng an bài. Từ Đạo Nguyên ngôn ngữ đơn giản, tránh đi chính diện trả lời. Các quốc gia sứ giả qua lại đều là việc nhỏ, chúng ta trước mắt quan trọng nhất vẫn là ứng với quý quốc sáng tạo cấp độ càng sâu hợp tác. Kim Hồng Vũ gật gật đầu, sinh lòng lo nghĩ, nhưng chưa dám nhiều lời. Hắn sau đó lại nhắc lên Tần quốc đối Phù Tang quốc thái độ suy đoán. Nghe nói Đại Tần đối Phù Tang dường như có khác chú ý. Mặt đối với vấn đề này, Từ Đạo Nguyên vẫn như cũ thong dong bình tĩnh. Phù Tang quốc từ xưa đến nay là thông thương chi địa, chúng ta tự sẽ lượng sức mà đi. Tần Vũ xử lý xong Tân La sự vụ sau, đã là màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng trưng hoàng cung lộ ra trận trận ấm áp. Hắn về tới ngự thư phòng, trong lòng còn tại tính toán cùng Tân La sứ đoàn hội đàm. Chính vụ như núi, hắn lại không rảnh bận tâm càng nhiều. Mỗi một hạng quyết sách đều liên quan quốc kế dân sinh, cần lặp đi lặp lại suy nghĩ. Mặc Giao chẳng biết lúc nào nhẹ nhàng tiến vào ngự thư phòng, thấy Tần Vũ nhíu mày, liền ôn nhu nói: Vậy hạ, ngày Tết tiến hội chủ bị đã bắt đầu, còn xin ngài yên tâm an bài. Tần Vũ thả ra trong tay công văn, xoay người lại, hơi có vẻ mệt mỏi khuôn mặt dần dần giãn ra, trên mặt nổi lên nhẹ nhõm mỉm cười. Ngày Tết luôn luôn có thể khiến người ta chờ mong, hậu cung chuẩn bị như thế nào? Những ngày này ta sợ là lạnh nhạt các ngươi. Có tốt, chỉ cần bệ hạ có thể ở ngày Tết lúc cùng chúng ta cùng chung liền tốt. Mặc Giao mỉm cười. Vậy thì tốt rồi. Tần Vũ thoải mái mà đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, quan sát ánh trăng trong sáng vẩy vào trong vườn mặt hồ, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng bình yên vô sự. Hắn nhẹ giọng hỏi, Mặc Gia gần nhất tình huống như thế nào? Gia phụ tất cả mạnh khỏe, hắn thường nhắc tới lên bệ hạ, để cho ta mang nhiều chút thăm hỏi. Mặc Giao đáp, ngày khác ta cần cùng ngươi cùng nhau trở về bái phòng, hướng nhạc phụ thỉnh an. Tần Vũ nhẹ giọng hứa hẹn nói, giống như là đang đàm luận một cái chuyện tầm thường, lại để cho Mặc Giao đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bệ hạ công vụ bề bộn, không cần quá lo lắng. Mặc Giao trả lời. Tần Vũ gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau, hắn lại đem lực chú ý quay lại tới sắp đến ngày Tết tiến hội. Hắn nhớ tới Tần Hú cùng Tần Y Lệ, hỏi, Hú Nhi cùng Y Lệ Nhi gần nhất như thế nào? Hú Nhi vẫn mỗi ngày tập võ cũng rất vất vả, Y Lệ Nhi gần nhất say mê tiểu thuyết, bất quá thần thiếp cũng không chế không dám để cho nàng nhìn nhiều. Mặc Giao che miệng cười khẽ, giảng thuật hai đứa bé nhỏ chuyện lý thú. Tần Vũ ánh mắt nhu hòa, dường như đang yên lặng cấu tứ, hắn cũng không hy vọng con của mình quá sớm cuốn vào cung đình phân tranh. Muốn để bọn hắn nhiều thân cận tự nhiên, nhàn rỗi cũng có thể dẫn bọn hắn đi bãi săn, ma luyện ý chí. Còn có a, ngày Tết tiến hội chúng ta cùng có mặt a. Tần Vũ đông nhiên đề nghị. Mặc Giao vui vẻ đáp ứng. Một bên khác, trước đó Tần Vũ phái ra xuống biển các nhân viên đã ở trên biển. Tiền đang tại trong khoang thuyền chở mình, yếu ớt quang xuyên thấu qua thuyền bích khe hở vùng trên mặt của hắn. Hắn chậm chậm mở mắt ra, cảm giác được thân thể suy yếu vẫn tồn tại như cũ, nhưng cùng mấy ngày trước đây so sánh, dường như có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Tiểu Mục đang bưng một bát nước dùng đứng tại hắn bên giường, trên mặt mang ôn hòa ý cười. Tiểu Mục, may mà có ngươi, ta khả năng kiên trì nổi. Tiền đang biết hầu có chút câm, hắn cố gắng gạt ra một cái mỉm cười. Tiền bối, ngài cảm giác khá hơn chút nào không? Tiểu Mục lo lắng mà hỏi thăm, đem chén canh đưa tới Tiền Đan trong tay. Ngài có thể nhất định phải bảo trọng thân thể, uống ít một chút ta, cái này có thể trợ giúp khôi phục thể lực. Tiền Đan gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận chén canh, chậm chậm uống xong. Cảm ơn ngươi, đây thật là thật to ân huệ. Trên biển sinh hoạt với ta mà nói, hoàn toàn chính xác có chút không chịu nổi. Hắn nói chuyện lúc, sóng biển sóc này dường như cũng đang từ từ hòa hoãn, cái này khiến hắn thoáng giải sầu chút. Ngài không cần khách khí như thế, chỉ cần ngài bình an vô sự, sứ mạng của chúng ta liền sẽ thuận lợi tiến hành. Tiểu Mục nhẹ giọng đáp lại. Tiền Đan đem còn lại canh uống xong, làm sơ nghỉ ngơi sau ngồi dậy, phía ngoài sóng cả âm thanh lờ mờ lọt vào tai. Hắn nhớ tới sứ mạng của mình. Cứ việc gần nhất đau khổ nhường hắn tinh tường nhận thức đến chính mình cực hạn, nhưng hắn biết trở lại lục địa trước đó, còn có rất nhiều khảo nghiệm chờ đợi bọn hắn. Trước mặt hành trình vẫn còn rất xa. Tiền Đan nhẹ giọng hỏi, "Tiền bối, chúng ta đã vượt qua nhất hiểm ác hải vực, còn có mấy ngày liền có thể tới mục đích?" Tiểu Mục đáp, trong giọng nói lộ ra một tia cổ vũ. "Thân thể của ngài khôi phục sau, liền có thể quan sát chúng ta đoạn đường này phát hiện." Tiền Đan nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, như thế nào đem lần này thăm dò đoạt được truyền lại cho Tần Vũ. Thật sự là đa tạ ngươi những ngày này chiếu cố, Tiểu Mục. Tiền Đan nói lần nữa, vỗ vỗ Tiểu Mục bả vai. Đây là ta phải làm, tiền bối. Tiểu Mục mỉm cười, xoay người đi chỉnh lý trong khoang thuyền vật khắc kiện. Thuyền vững vàng tựa ở Tân La quốc trên bến tàu, ánh nắng tươi sáng, là trải qua sóng gió các thủy thủ đưa tới một tia tươi mát hải phong. Lịch Hà đứng trên bong thuyền, hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân cao thấp mỏi mệt đều tùy theo mà đi. Hắn lo lắng nhìn về phía trong khoang thuyền Tiền Đan. Tiền Đan, rơi xuống đất tư vị như thế nào? Lịch Hà nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm, thanh âm lộ ra một phần buông lỏng. Chương 985, dị quốc tìm tòi bí mật. Chương 985, dị quốc tìm tòi bí mật. Tiền Đan đi lại ổn trọng đi ra buồng nhỏ trên tàu. Hắn lộ ra một cái nhẹ nhõm mỉm cười, có thể đứng ở mảnh này xa lạ thổ địa bên trên, đúng là không dễ. Đúng vậy a, chúng ta cuối cùng đã tới. Lịch Hà vô vô bờ vai của hắn, Tiểu Mục vì ngươi khôi phục không thể bỏ qua công lao. Mấy ngày nay thật sự là may mắn mà có Tiểu Mục dốc lòng chăm sóc. Tiền Đan quay người hướng ngay tại trên bến tàu bận rộn Tiểu Mục thăm hỏi. Tiểu Mục trông thấy hắn, gạt ra một cái xấu hổ cười, trong tay vẫn không có nghỉ dừng chỉnh đốn khí cụ công việc. Thừa dịp thuyền cập bờ, các thủy thủ nhao nhao xuống thuyền, cảm thụ cước đạp thực địa cảm giác thật. Bọn hắn hưng phấn quy hoạch lấy 3 ngày nghỉ này kỳ riêng phần mình hoạt động. Tiền Đan nhìn xem bọn hắn, rốt cục vượt qua kia đoạn gian nan thời gian. Hắn quay đầu đối Lịch Hà nói rằng, chúng ta một hồi phải tranh thủ đi tìm phụ ta người thuyền, việc này có quan hệ trọng đại, không thể trì hoãn. Ừm, đến tinh tế tìm hiểu. Lịch Hà gật gật đầu, ngươi nhìn bên kia, những cái kia Tân La người mặc cùng phụ ta người thật cực kỳ tương tự, phân biệt lên, chỉ sợ muốn phí nhiều công sức.
Không sai, chúng ta phải cẩn thận phân biệt.
Tiền Đan nói rằng, hắn quét mắt trên bến tàu người đi đường lui tới. Bến tàu bên cạnh có một cái quán nhỏ, náo nhiệt đám người nói to làm ồn ào lấy. Tiền Đan chú ý tới một người mặc khác hẳn với bình thường Tân La người nam tử tại cách đó không xa sạp hàng trước đá một chút dưới chân hạt cát. Hắn cùng Lịch Hà trao đổi một ánh mắt, Lịch Hà khẽ gật đầu, cảm thấy nên đi tìm kiếm đến tận cùng. Hai người chậm rãi đi hướng cái kia sạp hàng, Lịch Hà thuận tay từ chủ quán trong tay mua một chuỗi hoa quả. Hành động ở giữa bất động thanh sắc tới gần nam tử kia, mà nam tử kia chú ý tới gần của bọn họ, trên nét mặt lại có một tia dị dạng. Quý khách từ đằng xa mà đến. Lịch Hà bận bịu không thất lễ đáp lời. Đúng vậy a, nghe nói nơi này có thật nhiều đến từ nơi khác đồ tốt, liền muốn nhìn một cái. Nam tử trả lời, ngữ khí mặc dù lộ ra tùy ý, nhưng trong ánh mắt toát ra mấy phần cảnh giới. Nghe giọng nói, không giống như là người bản địa a. Tiền Đan hỏi dò. Nam tử sững sờ, lập tức cười nói, lời nói này hẳn là tổ tiên truyền thừa, ta đều quên nguồn gốc từ chỗ nào. Tiền Đan cùng Lịch Hà tiếp tục dọc theo náo nhiệt kim thành đường đi hành động. Người đi đường nối liền không dứt, hai bên đường phố kiến trúc đơn giản chia tay cỗ phong tình. Hai người trong lúc lơ đãng thả chậm bước chân, rõ ràng bị chung quanh những thứ mới lạ hấp dẫn lấy. Ngươi tại sao phải tìm phủ ta người thuyền? Lịch Hà nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Mặc dù bọn hắn đều biết những chuyện này là không thể tùy tiện thảo luận, nhưng nghi vấn trong lòng thẳng bay đến người khó mà bình tĩnh. Tiền Đan hơi do dự một chút, hắn hiểu được Lịch Hà lòng hiếu kỳ, nhưng dạng này tuyệt mật nhiệm vụ không thể tùy tiện lộ ra. Thế là hắn hạ giọng, chỉ nói một cách đơn giản nói, đây là lớn Tần Đế Vương Tần Vũ giao cho ta nhiệm vụ, tất cả cũng là vì bảo vệ quốc gia. Đây là một cái cơ mật, ngươi muốn giữ bí mật. Vậy hạ nhiệm vụ. Lịch Hà không khỏi dừng bước lại, trên mặt kinh ngạc. Hắn chưa hề nghĩ tới, Tiền Đan cùng đế quốc liên hệ lại sâu như thế. Giờ phút này, Lịch Hà trong lòng đối Tiền Đan nhận biết tăng thêm một tầng kính sợ. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, huyên áo đám người cùng náo nhiệt thị trường khiến cho bọn hắn cảm thấy một loại khác sức sống. Khi bọn hắn trải qua một cái thị trường quầy hàng lúc, Tiền Đan ánh mắt bị một vị tiểu phiến hấp dẫn lấy. Tiểu phiến lấy một loại đặc biệt âm điệu tại gào to, quầy hàng bên trên hương liệu tràn ngập mãnh liệt mùi thơm. Loại này hương liệu là Tân La quốc đặc sản. Tiểu phiến nhiệt tình hướng bọn hắn giới thiệu nói. Tiền Đan tiến lên ngửi, tươi mới mùi thơm nhường hắn cảm thấy rất mới lạ. Hắn chưa hề tiếp xúc qua như thế nồng đậm hương liệu, thế là tiện tay mua một chút, chuẩn bị mang về cho cái khác người nhìn một cái. Đây thật là cái thú vị địa phương. Lịch Hà mang theo Tiền Đan tiếp tục đi, đi tới một nhà nhìn rất có đặc sắc tiểu quán trước cửa. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi vào lúc, mấy cái du côn bộ dáng hán tử chặn lại đường đi, ánh mắt bất thiện đánh giá bọn hắn. Lịch Hà mỉm cười, cũng không có biểu hiện ra một tia bất an. Hắn nghiêng mặt qua, nhỏ giọng đối Tiền Đan nói, đừng lo lắng, chúng ta không là cái thứ nhất dạng này bị ngăn lại, chỉ là quy củ của nơi này. Lịch Hà không hốt hoảng chút nào, đối mặt mấy cái này cản đường người, dùng một loại chỉ có chính bọn hắn mới hiểu trên biển tiếng long cấp tốc bắt đầu giao lưu. Mấy hán tử kia lúc bắt đầu còn có chút cảnh giác, nhưng theo giao lưu xâm nhập, nét mặt của bọn hắn dần dần trầm tĩnh lại, còn không phải không miễn cưỡng gạt ra nụ cười. Mấy người lẫn nhau nhìn nhau một chút, cuối cùng nhường đường, nửa đùa nửa thật nói, khách quan là người biết chuyện, vậy liền mời a. Tiền Đan nhìn xem tình huống như vậy, trong lòng đối Lịch Hà là càng thêm chịu phục, hắn nhẹ giọng tán dương, Lịch Hà huynh đệ, thật sự là ghê gớm. Hai người cất bước đi vào tử quán. Tiền Đan quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa rồi còn hung thần ác sát du côn, không khỏi sinh lòng cảm khái. Hắn đối với Lịch Hà nhẹ giọng hỏi thăm, đây thật là cái có ý tứ địa phương, ngươi làm như thế nào? Cái này sao, ở trên biển lăn lộn lâu, kiểu gì cũng sẽ học được một chút đồ vật đặc biệt. Lịch Hà vừa cười nói rằng, một bên mang theo Tiền Đan đi hướng quầy hàng. Trong tử quán, khắp nơi là hoan thanh thiếu ngữ, dị quốc phong tình đập vào mặt. Hai người tới trước quầy, Lịch Hà thuần thục hướng trưởng quỹ điểm một bình nơi đó đặc biệt rượu. Rượu không lâu liền bị đưa lên cái bàn, nồng đậm mùi thơm đưa tới Tiền Đan cực kỳ hứng thú. Hắn bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức tán thán nói, mùi vị kia quả nhiên không giống bình thường. Lịch Hà cho mình cũng rót một chén, nâng chén đối với Tiền Đan nói rằng, ở nơi như thế này, uống dạng này rượu, nghe chung quanh náo nhiệt, cũng là một loại đời người niềm vui thú. Tại náo nhiệt trong tử quán, Lịch Hà cùng Tiền Đan ngồi ngay ngắn ở bàn nhỏ bên cạnh. Trong tử quán người muôn hình muôn vẻ, phần lớn là lui tới tiểu thương cùng thủy thủ. Ngươi nhìn những người kia, Lịch Hà giơ lên cái cằm, ra hiệu tới nơi hẻo lánh một tổ khách nhân, bọn hắn vật trang sức bên trên chi tiết, ngươi có thể phân biệt ra được cái gì? Tiền Đan nhìn kỹ lại, những người kia có mấy cái nam tử búi tóc buộc đến cao cao, mà đổi thành một chút thì bông xuống rượi vào sau. Hắn nhíu mày, suy tư. Những cái kia búi tóc cao, hẳn là Tân La người. Tiền Đan thăm dò tính mà hỏi thăm. Không sai, Lịch Hà gật gật đầu, mang theo vài phần khen ngợi, còn có phục sức của bọn họ, dài ngắn cùng kiểu dáng cũng là phân biệt hai nước người đặc thù một trong. Tiền Đan nhìn xem chung quanh như tê dại đầu ảnh, không khỏi thở dài, cái này dị quốc văn hóa thật đúng là nhiều màu nhiều sắc, cũng là thú vị. Ngay tại hai người hứng thú nói chuyện đang nồng lúc, tới gần một bàn khác chuyển đến mấy cái thủy thủ lớn tiếng đàm luận bến cảng mới đến hàng hóa, cùng đường thủy bên trên khí tượng tình huống. Mặc dù ngôn ngữ lộn xộn, lại không thiếu một chút thú vị tin tức. Nghe nói bây giờ nhi tới không ít đồ tốt, trong đó một tên thủy thủ nói rằng, đều là từ những cái kia nơi xa xôi tới, nhất là Kim Thành bên kia. Trận này gió nam đi không ít hàng tốt, chính là làm ăn tốt đẹp thời cơ. Chương 986, tìm đòi bí mật Kim Thành. Chương 986, tìm đòi bí mật Kim Thành. Một người khác đáp, nôn tử ở giữa lộ ra mấy phần đắc ý, Tiền Đan hoặc nhiều hoặc ít nghe rõ một chút, hắn khẽ gật đầu, xem ra chỗ này thật đúng là cái các thương nhân nữa thích địa phương. Thời gian dần dần chuyển rời, qua ba ly rượu, Lịch Hà đối Tiền Đan nói rằng,
chúng ta cũng nên động thân, con đường tiếp theo còn rất dài, đến lưu lại chút khí lực. Hai người đứng dậy, đi đến trước quầy chuẩn bị tính tiền. Lịch Hà móc ra mấy cái đại tần đồng tiền đẩy lên trưởng quỹ trước mặt, thuận tiện nói, mới vừa nghe bến cảng chuyện làm ăn thịnh vượng, đại tần bên kia cũng không ít hàng tốt, không biết trưởng quỹ có nguyện ý hay không cân nhắc hợp tác. Trưởng quỹ nhãn châu xoay động, trên mặt hiện ra ý cười, khách quan là đại tần tới. Ta một mực đối với các ngươi chỗ đó trong lòng mong mỏi, nếu là có cơ hội, sẽ làm hết sức giúp đỡ. Tiền Đan ở một bên âm thầm gật đầu, cảm thấy tại Tha Hương có thể giao cho như thế giúp đỡ, thật sự là may mắn. Rời đi tiểu có lúc, chạm vạng tối hơi gió thổi vào mặt, mang theo biển khí mới mẻ. Xem ra, chúng ta tại Kim Thành hành động sẽ thuận lợi không ít. Tiền Đan đối Lịch Hà nói rằng, tháng đó quang xuyên thấu qua song cửa sổ, trong khách sạn tất cả lộ ra yên tĩnh, Lịch Hà cùng Tiền Đan riêng phần mình ngồi tại bàn nhỏ hai bên, tinh tế thưởng thức tối nay yên tĩnh có được. Nhưng mà, tại dạng này yên tĩnh phía sau, Tiền Đan nội tâm lại không lắm bình tĩnh. Hắn đặt chén rượu xuống, nhìn chăm chú trên bàn tế văn, đối trước mặt vị này nhiều năm đồng bạn, hắn luôn cảm thấy còn có một số chưa bị để lộ đồ vật. Lịch Minh Tiền Đan hơi do dự sau vẫn là mở miệng, ta luôn cảm thấy, chúng ta hành trình dường như sớm gặp chút khó khăn chắc trở. Hắn lựa chọn giải rác lời nói, hy vọng từ Lịch Hà chỗ đó nhìn thấy một chút phản ứng. Lịch Hà ngẩng đầu, thần sắc cũng dung, nhưng trong mắt dường như mang theo một tia không dễ dàng phát giác cẩn thận. Hắn khe khẽ thở dài, gật đầu nói, Tiền huynh, thực không dám giấu giếm, lần này hành trình ta có lẽ ẩn giấu đi một chút tình báo, chỉ là không muốn để ngươi không duyên cớ cuốn vào. Tiền Đan khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, hạ thấp thanh âm, như vậy, Lịch huynh có thể cáo chi một hai. Chúng ta tại cái này bến cảng lưu lại lúc, ta không nghĩ tới tại liên lụy đến nơi đó thế lực. Lịch Hà nói, cho nên hôm nay tại tiểu quán những lời kia, ta chỉ là thuận miệng nhắc lên, cũng không tính thật quá nhiều tiếp xúc. Nghe đến đó, Tiền Đan thần sắc hòa hoãn rất nhiều, dù sao đồng hành nhiều năm, hắn hiểu rõ Lịch Hà làm người cùng phong cách làm việc. Nhưng thận trọng lý do, hắn đề nghị, không bằng chúng ta đi tìm một vị ngay tại chỗ có sức ảnh hưởng phù tăng người, bọn hắn đối với nơi này tình huống hiểu rõ, nghĩ đến chỉ cần một chút thù lao, liền có thể được đến tình báo hữu dụng. Lịch Hà trầm tư một lát, sau đó gật đầu, Tiền huynh nói cực phải, vậy cái này 1000 đồng tiền cũng là đáng, dạng này chúng ta cũng tốt ứng đối tương lai đường. Hai người như thế thương nghị định, sáng sớm hôm sau liền tại tiểu quán trưởng quỹ dẫn kiến hạ, tìm được vị này ngay tại chỗ rất có ảnh hưởng lực phù tăng người. Hắn đeo phù tăng đặc hữu đồ trang sức, dáng người lại so với bình thường phù tăng người cao hơn tráng rất nhiều, bao quát kia một thân khí chất liền cùng xung quanh người đều khác biệt. Tại ngắn gọn hàn huyên qua đi, Lịch Hà trực tiếp nói rằng, chúng ta chỉ cần một chút có quan hệ Kim Thành đáng tin tình báo, đồng thời cũng biểu thị bằng lòng thanh toán thù lao. Kia phù tăng người nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo làm cho người tin phục lực lượng, hai vị bằng hữu không cần lo ngại, chỉ cần cho ta một chút thời gian, tự sẽ hồi báo lấy một phần tường tận chỉ dẫn. Lúc này, bọn hắn biết mình lựa chọn cũng không phạm sai lầm. Ban đêm, hải phong lần nữa thổi lên, tuy có một chút ý lạnh, lại để cho lòng người sinh tư sướng. Đứng tại khách sạn cửa sổ Tiền Đan, nhìn xem bến cảng kia phiến bận rộn sinh động cảnh tượng, cười đối Lịch Hà nói, xem ra, bến cảng lần này cũng là chuyến đi này không tệ. Lịch Hà cũng cười, nói khẽ, đúng vậy à, các tình báo tới tay, chúng ta đại khái có thể mở ra quyền cước. Sáng sớm hôm sau, Tiền Đan cùng Lịch Hà chỉnh lý tốt tâm tình, dựa theo ngày hôm qua kế hoạch, cùng nhau đi tới nhà kia bí ẩn tử quán. Tử quán vị trí vẫn như cũ ẩn nấp, thâm tàng tại cảng khẩu trong hẻm nhỏ, sáng sớm dương quang dường như đều không thể chiếu sang nó. Trong tử quán tiếng người huyên náo, xen lẫn hải phong tanh nồng bị. Trưởng quỹ nhận ra Tiền Đan cùng Lịch Hà, khẽ mỉm cười hướng bọn họ gật đầu ra hiệu. Bọn hắn tại trưởng quỹ chỉ dẫn dưới, đi vào phòng khách riêng. Cuối hành lang trong phòng, một cái bị trói chặt phù tang người đang ngồi trên ghế. Ánh mắt của hắn có chút nghiêm túc. Trông thấy Tiền Đan cùng Lịch Hà tiến đến, phù tang người khẽ nhíu mày, nhưng không có mở miệng. Chúng ta tới tìm ngươi là bởi vì tình báo. Lịch Hà bất động thanh sắc thông qua phiên dịch hướng phù tang người mở miệng. Phù tang người một lát chần chờ, sau đó mở miệng, dùng bọn hắn cũng không quen thuộc ngôn ngữ trả lời, ta có thể cho tình báo của các ngươi có hạn, có lẽ cũng không đạt tới các ngươi mong muốn. Như vậy, ngươi biết chính là cái gì? Tiền Đan có chút vội vàng. Lịch Hà đem Tiền Đan vấn đề phiên dịch đi qua. Phù tang người ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiền Đan, chậm chậm mở miệng, Kim Thành thủ vệ từ trước đến nay nghiêm nghiêm, trong đó có một đội tinh nhuệ tên là Giang Vàng Thiết Kỵ nhân số tuy ít, nhưng chiến lược mạnh. Tiền Đan nhíu nhíu mày, câu trả lời này hiển nhiên có chút trống rỗng. Trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn duy trì lễ phép, dường như cũng không có quá nhiều mới nội dung. Nhìn thấy Tiền Đan không vui thần sắc, Lịch Hà trong lòng âm thầm cân nhắc, Tiền Đan đặt câu hỏi có lẽ có chút nóng lòng cầu thành. Hắn ngược lại đối phù tang người nói, chúng ta còn có vấn đề khác, hy vọng ngươi có thể tận lực giải đáp. Phù tang người nghĩ nghĩ, lần nữa dùng kia thâm trầm thanh âm đáp lại, nếu như muốn càng nhiều hiểu Kim Thành động tĩnh, có lẽ có thể từ phụ cận thương nhân bắt đầu, bọn hắn thông hiểu ra vào sự tình. Nghe vậy, Tiền Đan cùng Lịch Hà nhìn nhau một chút. Cái này mặc dù không phải mong muốn kết quả, nhưng có lẽ cũng là một cái phương hướng mới. Kết thúc cùng phù tang người đối thoại, hai người đi ra tử quán. Tiền Đan có chút không cam tâm, biết sớm như vậy, hẳn là cẩn thận hơn thiết hỏi. Lịch Hà lại cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tóm lại còn có chút thu hoạch, chúng ta có thể từ thương nhân vào tay. Tiền Đan ngồi tại bên cửa sổ, một bên suy tư, một bên tinh tế vuốt vuốt trong tay khối kia bóng loáng bạch ngọc. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Lịch Hà như cũng ngồi tại đối diện, an tĩnh quan sát đến trong tiệm động tĩnh. Chúng ta sẽ làm thế nào chiếm được càng nhiều tình báo đâu? Tiền Đan đống nhiên mở miệng, trong mắt bắn ra một tia vội vàng. Lịch Hà mỉm cười, thấp giọng nói, có lẽ có thời điểm, đáp án không ở chỗ chúng ta có thể hỏi ra cái gì, mà ở chỗ có thể đọc lên cái gì. Đúng lúc này, tiểu quán trưởng quý đi tới.
Thiên Đan hiểu ý, đem bạch ngọc đưa tới. Trưởng quỹ tiếp nhận bạch ngọc, hài lòng gật gật đầu. Khách quan khẳng khái để cho người ta cảm động, người nơi này đều thưởng thức có ánh mắt quý khách. Tiền Đan mỉm cười, dương mắt ra hiệu, ngươi xem ra là cái thông hiểu người, có đề nghị gì không ngại nói thẳng. Trưởng quỹ xích lại gần chút, đệ thấp thanh tuyến nói rằng, cái kia phủ tăng người bất quá là cái kiếp nổ, hướng đi của hắn đã an bài, đến mức cái khác đi. Hắn ra vẻ thần bí dừng lại một lát, có lẽ nên cùng trong thành những cái kia lâu dài qua lại thương đạo thương nhân nhiều giao lưu. Chương 987, Thương đạo phong vân. Chương 987, Thương đạo phong vân. Tiền Đan gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lịch Hà lại bất động thanh sắc mà hỏi thăm, như vậy những thương nhân kia chúng ta nên như thế nào tìm tới? Ngài hai vị cũng coi như cùng nơi đây hữu duyên, mấy ngày nay đang gặp Kim Thành thương hội tập kết, các lộ thương nhân tụ tập nơi này, có lẽ có trợ ở ngài thu hoạch cần thiết tình báo. Tiền Đan suy nghĩ một lát, liền quyết định biểu thị nói, vậy thì cảm ơn trưởng quỹ chỉ dẫn, ngày mai chúng ta phải chăng có thể xin ngài giới thiệu mấy vị thương nhân? Đương nhiên, tiểu nhân vui lòng cống hiến sức lực. Trưởng quỹ gật đầu trả lời, sau đó rời đi. Tiền Đan cùng Lịch Hà liếc nhau, trong lòng đã có so đo. Chờ trưởng quỹ đi xa sau, Tiền Đan thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra vẫn là có người bằng lòng cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Lịch Hà thì nhẹ nhàng thở dài, bất quá chúng ta vẫn cần cẩn thận một chút, thế đạo này hay thay đổi, mọi thứ không thể không lưu tay. Chào từ biệt trưởng quỹ cùng tử quán, Tiền Đan, Lịch Hà tại gió đêm bên trong dạo bước tại đường đi. Ánh trăng đã tung xuống, bên đường đèn đuốc lúc sáng lúc tối, chiếu sáng hai người tiến lên đường. Tiền Đan chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái tử quán, thấp giọng tự nói, hy vọng lần này sẽ không lại đi nhầm phương hướng. Lịch Hà vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn ngày mai sẽ có cái gì tin tức mới. Sáng sớm hôm sau, Tiền Đan cùng Lịch Hà dậy thật sớm, thiên còn chưa toàn lượng, bọn hắn liền tại cửa tiểu điếm chờ lấy cùng trưởng quỹ ước hẹn thương hội thành viên gặp mặt. Gió mát của sáng sớm bên trong bí mật mang theo nhàn nhạt muối biển vị, Tiền Đan không khỏi quấn chặt lấy trên người áo choàng. Không bao lâu, trưởng quỹ liền dẫn hai vị thương nhân chậm rãi mà đến. Một người trong đó, thân hình khôi ngô, quần áo hoa lệ, diện mục hiền lành, một người khác hơi có vẻ thon gầy, vẻ mặt cẩn thận. Trưởng quỹ đi lên phía trước, khẽ cười nói, hai vị quý khách, đây là Triệu Thương cùng Hoàng Thương, bọn hắn tại bản địa có thể coi là kiến thức rộng rãi giới mậu dịch tiền bối. Cựu ngưỡng đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là may mắn. Tiền Đan đi đầu một bước, lễ phép thân cần thăm hỏi. Đâu có đâu có, nghe trưởng quỹ nói hai vị cố ý kinh thường, chúng ta cũng là bằng lòng chia sẻ một chút kinh nghiệm. Triệu Thương cười nói, ngữ khí có chút thân thiết. Làm gì đứng ở ngoài cửa, đi trong tiểu quán ngồi xuống chậm trò chuyện như thế nào? Tại trong tiểu quán, mấy người riêng phần mình ngồi xuống, điểm chút trà nóng ấm người. Lịch Hà quan sát đến Triệu Thương cùng Hoàng Thương, suy tư như thế nào đem thoại đề dẫn tới trọng điểm bên trên. Đối với tại Kim Thành một vùng kinh thương, ngài hai vị có thể có đề nghị gì? Tiền Đan hỏi. Hoàng Thương nâng chung trà lên chén, trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, Kim Thành tuy là thương nhân tụ tập chi địa, nhưng là ngư long hỗn tạp, làm ăn trọng yếu nhất chính là cẩn thận làm việc. Triệu Thương tiếp lời đến, không sai, nhất là cùng Đại Tần quốc chi thương đạo, đây chính là tiền cảnh rộng lớn lựa chọn. Hắn dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Tiền Đan. Đường dài buôn hàng hải sản, cân nhắc tới đường xá xa xôi phong hiểm, tự nhiên là cần chuẩn bị đủ vật tư. Trừ cái đó ra, còn cần cùng trên biển thế lực tạo mối quan hệ. Hoàng Thương bổ sung. Tiền Đan mỉm cười, chúng ta chính là suy nghĩ nhiều hiểu phương diện này tin tức, để đường về thời điểm càng thêm thuận lợi. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, xem ra hai vị này thương nhân xác thực có chỗ chỉ điểm. Nói chuyện trong lúc vô tình tiến hành hồi lâu, Tiền Đan cùng Lịch Hà từ Triệu Thương cùng Hoàng Thương trong lúc nói chuyện với nhau, được đến không ít tin tức hữu dụng. Đặc biệt là như thế nào cùng ven đường hải vực thế lực khai thông, cái này vô cùng hữu dụng. Chào từ biệt thời điểm, Triệu Thương vô vô Tiền Đan bả bay, nếu là đường về thời điểm, có bất kỳ cần trợ giúp địa phương, chi bằng thông qua trưởng quỹ liên hệ tại ta. Tiền Đan trịnh trọng gật đầu cảm ơn, đa tạ Triệu Thương ý tốt, chúng ta chắc chắn càng thêm cẩn thận. Tại trở về chỗ ở trên đường, Lịch Hà tỉ mỉ kiểm kê lấy từ nói chuyện bên trong thu hoạch tin tức, sau đó đối Tiền Đan nói rằng, xem ra lần này chúng ta có thể an tâm chuẩn bị sẵn sàng, thuận lợi trở về Đại Tần. Tiền Đan nhẹ gật đầu, nhìn về phía chân trời. Hy vọng lần này thật có thể thuận buồm xuôi gió. Hắn thấp giọng tự nhủ, sau đó cùng Lịch Hà tăng nhanh bộ pháp. Tại Kim Thành Thương đứng ở giữa, Lý Hoài An đang chuẩn bị rời đi, hắn thỏa mãn thu hồi kia vài thất đưa tặng tơ lụa, nghĩ thầm lần này chuyến đi này không tệ. Hắn cũng ở trong lòng yên lặng quy hoạch lấy, đem những này mới lấy được thương phẩm như thế nào dẫn vào Đại Tần thị trường. Tiễn biệt đám người sau, hắn phân phó tùy tùng đi đăng ký tin tức, chính mình thì mang theo tơ lụa chậm rãi đi ra thương đứng, chuẩn bị trở về ngủ lại khách sạn. Vừa vặn lúc này, Tần Hú bước nhanh tiến lên đón. Lý tiên sinh đợi lâu, có một số việc cần ngài kiến giải. Tần Hú thở phì phò nói rằng, hiển nhiên vừa rồi tranh chấp nhường hắn trong lòng bất an. Xảy ra chuyện gì? Lý Hoài An dừng bước, phát giác được Tần Hú trên nét mặt khẩn trương. Chuyện nguyên nhân gây ra tại một vị tự xưng là Kim Thành Phú Thương Trình Hàn phu nhân nữ tử, nàng tự khoe là vọng tộc quý nữ, kiên trì muốn trong tiệm chân quý hàng dệt tơ. Nàng tuyên bố nếu không bán cho nàng liền phải nhường thương đứng bị sập cửa vào mặt, thật sự là vô lễ. Lý Hoài An mỉm cười, nghĩ đến thương đứng kiên trì cũng là hợp lý an bài, hắn vô vô bả vai của thiếu niên an ủi, thương quyền có quy, há có thể tùy tiện cải biến. Chẳng bằng nhường vị phu nhân này minh bạch giữa lẫn nhau cùng có lợi. Tần Hú gật gật đầu, tâm tình hơi chậm, nhưng hắn như cũng lo lắng, mà bây giờ nên ứng đối ra sao uy hiếp của nàng đâu. Đúng lúc này, nội thất Tiêu Hạ đi ra. Không cần là cố tình gây sự người quan tâm, đã chúng ta không phá quy củ, cũng sẽ không làm ra thỏa hiệp. Hắn nghiêm túc nói. Lý Hoài An tán thưởng nhìn một chút Tiêu Hạ. Đúng, Tiêu Hạ nói đúng. Thương nhân ở giữa có thương đạo, nếu mặc cho một người nhiễu loạn trật tự, há chẳng phải bóp chết càng nhiều hợp tác khả năng. Chúng ta Đại Tần quy củ chính là như thế, cố định liền không nên tùy tiện cải biến. Chờ Lý Hoài An lần này luôn luận lắng lại Tần Hữu trong lòng ý sợ hãi, hắn bỏ xuống trong lòng gánh nặng. Một bên khác, Tần Vũ đứng tại cung điện trên đài cao, trông về phía xa phương tây. Suy nghĩ của hắn đi theo Tây Trình quân động tĩnh, giống như đã trông thấy bọn hắn cờ xí tại Lâu Lan quốc cuối cùng đón gió tung bay. Trầm ngâm một lát, hắn gọi Từ Kiện, cấp tốc ở trong lòng định ra kế hoạch được đến xác nhận. Từ Kiện, lần này Tây Trình can hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể tự mình đi một chuyến. Tần Vũ thanh âm trầm thấp, tiến đến hiệp trợ Hà Tín, cần phải bảo đảm tiến công thuận lợi tiến hành. Từ Kiện đơn giản gật đầu, trấn tĩnh đáp lại nói, vậy hạ yên tâm, mặt tướng tất nhiên đem hết khả năng, không phụ nhờ bà. Tần Vũ mỉm cười, thỏa mãn nhìn hắn một cái. Đưa mắt nhìn Từ Kiện sau khi rời đi, Tần Vũ quay người về tới thư phòng, nơi đó còn có hắn hai đứa bé tại khắc khổ học tập. Trong thư phòng, Tần Vũ đang vùi đầu tại trong địa đồ, tiểu muội của hắn Tần Y thì tại bên cạnh chăm chú miêu tả trạm đất hình. Tần Vũ lặng lặng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem bên trong hai đứa bé. Đương nhiên, Tần Vũ giống như là cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt, ngẩng đầu phát hiện lại là Tần Vũ, có chút vui mừng nói, "Phụ hoàng, nghe nói Tây Lộ quân sắp cùng Lâu Lan có một trận chiến, bên kia thế cục như thế nào?" Tần Vũ đến gần, sờ lên đầu của hắn. "Xác thực như thế. Bất quá có Hàn Tín cùng Từ Kiện phía trước, các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn sẽ xử lý tốt tất cả, đem kết quả tốt nhất mang về." Chương 988, Lâu Lan quy hàng chương 988, Lâu Lan quy hàng Tần Y liễu nháy mắt to, tràn đầy hiếu kỳ, "Vậy chúng ta có thể đi hỗ trợ sao?" Tần Vũ ác cười, ngồi xuống cùng bọn hắn bắt chuyện. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chính là học tập, đem những kiến thức này hóa thành tương lai lực lượng. Đợi đến thời cơ đã đến, tự nhiên các ngươi có đất dụng võ. Bọn nhỏ đều hiểu phụ thân nhìn xa hiểu rộng. Thời gian đang khẩn trương trong khi chờ đợi từng ngày trôi qua, Tây Trinh tin tức dần dần chuyển về trong cung. Tần Vũ cách mỗi mấy ngày liền sẽ thu đến phía trước đưa về quân tình tin bắn. Nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối như một, không có một tia chấn động. Một ngày sáng sớm, Tần Vũ đang trong thư phòng đọc qua tấu chương, Lý Hoài An bước nhẹ đi vào, mặt mỉm cười. "Bệ hạ, chiến báo mới nhất tới." Hàn Tín quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn áp dụng vây mà không công sách lược, Lâu Lan quốc đã tràn ngập nguy hiểm. Tần Vũ ngước mắt, nhẹ gật đầu. Hắn sớm biết Hàn Tín sẽ có thủ đoạn như thế, quả nhiên chưa xuất sứ liệu. Làm phiên Hàn Tín, hắn là đương kim năng thần, thiện chiến như vậy, quả thật đại tần may mắn. Lý Hoài An ngồi xuống, mang theo vài phần suy tư nói, "Vậy hạ, nghe nói Lâu Lan quốc vương đã phái ra sứ giả, chuẩn bị cùng Hàn Tín đàm phán." Tần Vũ mỉm cười, cũng là trong dự liệu. Lâu Lan như muốn bảo toàn, chỉ có thể phụng ta đại tần vi tôn. Việc này liền để Hàn Tín đi giải quyết, hắn tự sẽ xử lý thỏa đáng. Đúng lúc này, tiểu thái giám đội vã đi tới, trong tay bưng lấy mới nhất gấp gãy. "Vậy hạ, Lâu Lan quốc vương bằng lòng đầu hàng, cũng bằng lòng tại sau này là đại tần cung cấp tài nguyên duy trì." "Rất tốt." Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, xem ra lần này Tây Trinh, tiểu hoa không máu kết quả chúng ta cơ bản đã định, tiếp xuống chính là như thế nào tiến hậu. Lý Hoài An phụ hòa nói, "Vậy hạ sáng suốt, đã nghĩ đến bước kế tiếp." Tần Vũ cười nhạt một tiếng, "Hoài An, hết thảy đều phải dựa vào các ngươi những này phụ tá chi thần đi hoàn thiện, ta cần ngươi cùng Tiêu Hạ bắt đầu thương thảo như thế nào tốt nhất tiếp nhận Lâu Lan, điều chỉnh bọn hắn tài nguyên, lấy thực hiện chúng ta đại tần chỉnh thể chiến lược bố cục." Lý Hoài An gật đầu, thân định không phụ bệ hạ nhờ vả. "Phu hoàng, những sách này ta đều xem hết." Tần Vũ trong tay ôm mấy quyển binh thư. Tần Vũ vây tay, ra hiệu bọn nhỏ tiến đến, làm rất tốt. Tần Vũ nhìn chăm chú trên bàn thật dày một chồng tấu chương, Lâu Lan quốc đầu hàng tin tức còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Hắn không khỏi cảm thấy một tia vui mừng, nhưng mà suy nghĩ rất nhanh liền bị theo nhau mà đến lo lắng bao phủ. Tây Trinh thắng lợi chỉ là bước ra bước đầu tiên, như thế nào củng cố đại tần chi phối chính là càng chật vật khảo nghiệm. "Phu hoàng, ngài đang suy nghĩ gì?" Tần Hú thanh âm non nớt cắt ngang Tần Vũ suy tư, ngẩng đầu thấy nhi tử Tần Hú cùng nữ nhi Tần Y Lệ đang đứng tại cửa ra vào, một mặt mong đợi nhìn qua hắn. Hắn thả ra trong tay sổ gấp, "Ta đang tự hỏi cái này chiến hậu chuyện đâu. Hú nhi, những sách này thấy thế nào?" Tần Hú lộ ra tự hào thân sắc, "Đều xem hết, còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi phụ hoàng đâu." Tần Vũ mỉm cười gật gật đầu, hắn vẫn cho rằng giáo dục là quốc chi căn bản, Tần Hú có thể như thế tiến tới nhường hắn rất là vui mừng. Tần Y Lệ thì giật giật Tần Vũ ống tay áo, "Phụ hoàng, ngài sẽ không lại đi đánh trận đi." Nho nhỏ khắp khuôn mặt là lo lắng. Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nữ nhi, an ủi, "Không cần phải lo lắng, Y Lệ nhi. Chiến tranh có đôi khi không phải dựa vào chém chém giết giết thắng được, chúng ta càng cần hơn trí tuệ." Lúc này, Lý Hoài An cùng Hạng Tự đi đến, hiển nhiên chuẩn bị cùng bệ hạ thương thảo chính sự. Tần Vũ bàn đang ngồi tư, ra hiệu Tần Vũ cùng Tần Y Lệ đi đầu lui ra. "Bệ hạ, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đã ở ngoài điện đợi mệnh." Lý Hoài An báo cáo. Tần Vũ khẽ gật đầu, "Tốt, để bọn hắn vào." Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đi vào thư phòng. "Bệ hạ." Hai người không mình hành lễ. Tần Vũ bình tĩnh nhìn bọn hắn một cái, lần này Lâu Lan quốc quy hàng đúng là một tin tức tốt, nhưng về sau chúng ta cần tại Tây vực sáng tạo càng kiên cố căn cơ. Các ngươi có đề nghị gì? Từ Kiện hơi chút trầm tư, mở miệng nói ra, "Bệ hạ, hiện nay Tây vực chư quốc đối đại tần thái độ đa số quan sát, nếu có thể mau chóng xử lý Lâu Lan quy hàng sau một hệ liệt công việc, sẽ có trợ ở tại quân sự cùng trong chính trị ổn định cái này một địa khu." Lưu tướng quân thì nói bổ sung, "Ta đề nghị điều động tinh nhuệ chi sĩ ở lại Tây vực, dựa vào nơi đó chính vụ quan, dốc lòng điều chỉnh các quốc gia quan hệ trong đó, cũng bảo hộ biên cảnh an toàn." Tần Vũ gật đầu biểu thị tán thành, "Đúng là như thế, chúng ta không chỉ cần phải quân đội đóng giữ, còn ứng thích đáng an trí các quốc gia sứ thần." "Hoài An, ngươi cho rằng làm như thế nào bắt đầu?" Lý Hoài An suy nghĩ sâu xa một lát, đáp, "Thần coi là an phủ sứ tiết tất nhiên trọng yếu, nhưng không thể coi thường dân sinh. Chúng ta ứng với Tiêu Hạ một đạo, chế định thích hợp chính sách đến thúc đẩy các nơi tài nguyên hợp lý lưu động, lấy thực hiện có thể tiếp tục phát triển. Tốt, Hoài An ngươi cùng Tiêu Hạ lập tức bắt đầu quy hoạch, đồng thời mật thiết chú ý Tây vực động thái, chớ khinh tâm. Tần Vũ cuối cùng dặn dò. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa sổ hàn phong gào thét mà qua. Tần Vũ thả ra trong tay biệt thự sự vụ hồ sơ, ngẩng đầu, nhìn chăm chú cửa sổ chiếu rọi ra mông lung ánh trăng, trong lòng một mảnh thanh thản. Hắn đã quyết định, tại sắp đến năm mới, tại cung đình tổ chức một lần thịnh đại khánh điện. Vậy hạ, ngài đang suy nghĩ gì? Hạng tự thấy Tần Vũ xuất thần, nhẹ giọng hỏi. Hắn cùng Lý Hoài An một mực lưu tại thư phòng, giờ phút này đang chờ đợi bệ hạ chỉ thị. Hạng tự, ngươi không cảm thấy năm nay khác biệt trước kia sao? Tần Vũ lộ ra mỉm cười, chúng ta trải qua quá nhiều, là thời điểm nhường cả nước trên dưới cùng nhau chúc mừng, là năm sau góp nhặt càng nhiều sĩ khí. Đúng là ý kiến hay. Lý Hoài An gật đầu đồng ý, cử hành dạng này khánh điện, không chỉ có thể cổ vũ sĩ khí, còn có thể hiện lộ rõ ràng đại tần cường thịnh cùng yên ổn. Giờ phút này, ngoài cửa truyền đến một hồi nhu hòa tiếng bước chân, Tần Vũ phi tử mặc giao bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới, trong tay bưng lấy một phong thư. Nàng đem tin đưa cho Tần Vũ, "Bệ hạ, đây là Văn Mặc gia tộc gửi tới thư chúc mừng chúng ta tại Lâu Lan lấy được thắng lợi." Tần Vũ triển khai giấy viết thư, gật đầu nói, "Văn Mặc gia tộc xưa nay đều là chúng ta kiên cố hậu thuẫn, nhất là hiện nay, chúng ta trọng yếu nhất chính là bảo đảm tương lai ổn định." Hắn nói, lại đem ánh mắt quay lại tới Mặc Giao trên thân, trong ánh mắt nhu hòa mấy phần. "Giao Nhi, lần này năm mới khánh điển, ta hy vọng ngươi cũng có thể tham dự trong đó, hiệp trợ ta xử lý một vài sự vụ." Tần Vũ ngữ khí ôn hòa. Mặc Giao vui vẻ đáp ứng, "Vậy hạ yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Lập tức, Tần Vũ tổ chức một lần cỡ nhỏ cung đình hội nghị, triệu tập mấy vị hạch tâm đại thần. Tại trong hội nghị, hắn ký càng trình bày năm mới khánh điển chủ hoạch chi tiết. Cái này không chỉ là một lần đơn giản chúc mừng. Hắn đảo mắt đám người, "Chúng ta muốn để mỗi một vị quan viên, sĩ tốt đều cảm nhận được phần này vinh quang, cũng làm cho người trong thiên hạ nhìn thấy đại tần đoàn kết cùng cường đại." Chương 989, khánh điện chủ bị chương 989, khánh điện chủ bị Tiêu Hạ dẫn đầu biểu thị duy trì, cũng đưa ra đề nghị, "Bệ hạ, có thể cân nhắc tại khánh điện bên trong hiện ra các nơi phong tục, còn có thể xúc tiến quốc thổ bên trong các nơi khu tình cảm giao lưu." Tần Vũ đối với cái này mười phần đồng ý, "Tốt, ngươi cùng lễ bộ bên kia thương lượng, phương diện này chuyện liền từ ngươi phụ trách an bài." Tiếp lấy, hắn lại dần dần phân công cụ thể công việc. Tần Vũ đang suy nghĩ lấy năm mới khánh điện cụ thể chi tiết. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thông báo âm thanh cắt ngang suy nghĩ của hắn. "Bệ hạ, từ làm cầu kiến." Nghe được cái tên này, Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia thích thú, mau mời vào. Hắn đối bên cạnh người hầu dặn dò nói. Một lát sau, Từ Làm đi vào trong điện, không người thi lễ, tham kiến bệ hạ. Tần Vũ cười ra hiệu hắn đứng dậy, "Từ Làm, nhiều ngày không thấy, tất cả vừa vặn rất tốt." Từ Làm nhẹ nhàng gật đầu, "Đa tạ bệ hạ quan tâm, hết thảy đều rất tốt." Thái độ của hắn trung lưu lộ ra nhất định tự tin, thương hội hương liệu cùng xà bông thơm tiêu thụ đã lấy được vô cùng khả quan thành tích, khu vực trong ngoài nhao nhao truyền đến tin chiến thắng. "Đây là tin tức tốt." Tần Vũ mỉm cười, "Cố gắng của các ngươi để cho ta cái này làm hoàng đế, nhiều hơn một phần yên tâm." Từ Làm dừng một chút, phát giác được Tần Vũ muốn nói lại thôi biểu lộ, liền nói tiếp, "Bệ hạ, thương hội mặc dù lợi nhuận cực kỳ khả quan, nhưng muốn thực hiện càng lớn kế hoạch, chỉ sợ tài nguyên bên trên lộ vẻ không đủ." Tần Vũ chậm rãi gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ thâm thúy, "Ta minh bạch, thương hội phát triển không chỉ có là trước mắt lợi ích, còn có tương lai chiến lược ý nghĩa." Hắn suy tư một lát, tiếp tục nói, "Mở rộng lực ảnh hưởng phi thường trọng yếu, ta sẽ an bài tài vụ cùng vật tư phương diện duy trì. Như vậy, liền có thể tốt hơn thôi động các nơi tài nguyên lưu thông." Từ Làm phụ hòa nói, hiển nhiên đối tương lai tràn ngập chờ mong. Đang lúc hai người lúc nói chuyện, Tần Vũ đông nhiên nghĩ đến Lý Hoài An trước đó đề nghị, "Từ Làm, ngươi cảm thấy đến lúc đó thương hội có thể hay không tham dự vào năm mới khánh điển bên trong, vì bách tính mang đến một chút tươi mới thể nghiệm. Tỷ như nói thông qua triển lãm, đến biểu hiện ra những hương liệu này cùng xà bông thơm công hiệu." Từ Làm hai mắt tỏa sáng, "Đây là cái cơ hội tuyệt hảo, không chỉ có thể nhường dân chúng hiểu rõ thương hội, cũng có thể tăng thêm một bước thương hội danh vọng." Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức đáp ứng, "Ta sẽ lập tức sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị." Tần Vũ hài lòng gật đầu, "Tốt, kia quyết định như vậy đi, tiếp tục cố gắng." Từ Làm rời đi trong điện sau, Tần Vũ vẫn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú trong đình viện Tây Quế. Gió nhẹ nhàng lay động những cây, hương khí bốn phía. Giờ phút này, hắn suy nghĩ không chỉ là thương hội tương lai, bệ hạ. Bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc, cắt ngang Tần Vũ suy nghĩ. Là Lý Hoài An, trên mặt trầm ổn chi sắc, chắp tay hành lễ. "Hoài An, ngồi đi." Tần Vũ quay người ra hiệu hắn ngồi xuống, trên nét mặt mang theo một tia mong đợi, "Ngươi đối thương hội hiện trạng thấy thế nào?" Lý Hoài An khẽ gật đầu, luôn từ ở giữa không mất cẩn thận, thương hội phát triển được cấp tốc, nhưng nhân thủ thiếu vấn đề như nghẹn ở cổ họng. Gần nhất Quốc Cưu từng hướng Từ Làm đề nghị, động viên càng nhiều phụ nữ cùng một chút thế lực ngầm tham dự trong đó. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia suy tư, lại tiếp tục nhíu mày, "Nếu như tích cực động viên những thế lực này, sẽ ảnh hưởng tới thương hội ổn định phát triển sao?" Thật lâu không nói sau, Lý Hoài An đáp, "Nếu muốn phát triển lâu dài, chỉ sợ cần tại thương hội thành công củng cố địa vị sau, lại khai thác một bước này. Dù sao, những tư nguyên này vận dụng cần cẩn thận." Tần Vũ gật gật đầu, "Đúng là như thế. Tài chính vận dụng thỏa đáng hay không, mấu chốt ở chỗ thời cơ, thương hội lớn mạnh đối quốc sự rất có ích lợi, gấp không được." Ngoài cửa sổ thanh phong tự đến, chậm chậm để lộ màn mạn một góc. Tần Vũ tiếp tục nói, "Như vậy, trước đó, chúng ta ứng như thế nào an trí?" Lý Hoài An suy nghĩ một lát, Từ Làm sớm đã tại thương hội bên trong thí nghiệm điểm giai đoạn huấn luyện, có lẽ nhưng tại năm mới sắp tiến đến, đem huấn luyện mở rộng đến càng rộng phạm chủ, lấy giảm bớt trong thời gian ngắn nhân thủ thiếu. cử động lần này có thể thực hiện. Tần Vũ trong giọng nói lộ ra mấy phần hài lòng, sau đó vẻ mặt chăm chú, lại truyền ta ý chỉ xuống dưới, cần phải hợp lý quy hoạch tài nguyên, gấp rút thôi động các nơi tài nguyên lưu thông, khi tất yếu, Tiêu Hạ có thể làm hậu viện. Lúc này, bên ngoài truyền đến nho nhỏ tiếng bước chân, Tần Vũ cùng Tần Y chạy vào trong điện. Tần Vũ trong tay bưng lấy một chuỗi hoa quế, phụ hoàng, nhìn, chúng ta hái tới hoa quế. Tần Vũ nhu hòa cười cười, ngồi xổm người xuống tiếp nhận bó hoa. Tần Vũ tiếp nhận nhi tử nâng tới bó hoa, đặt ở trước mũi nhẹ ngửi. Hoa quế thật thơm. Hắn nhẹ nói, hòa hoãn lại ngữ điệu nhường hắn nhìn giống như bưng lòng rất nhiều. Tần Vũ cùng Tần Y liễu vây quanh ở Tần Vũ bên cạnh, dường như có thiên ngôn vạn ngữ mong muốn thổ lộ hết. Tần Vũ hiện ra một bộ cố gắng bộ dáng suy tư, hỏi, phụ hoàng, thương hội giống như rất trọng yếu, phải không? Tần Vũ mỉm cười, thuận tay méo méo nhi tử trong mũi, không sai, thương hội đối tương lai của chúng ta rất trọng yếu, chúng ta phải có kiên nhẫn đi phát triển nó. Tần Y thì ngẩng khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi, vậy chúng ta có thể giúp đỡ sao? Ừm, chờ các ngươi lại lớn lên một chút, nhất định có thể giúp một tay. Tần Vũ cười đáp, trong mắt ánh sáng nhu hòa lưu chuyển. Lúc này, Thiền Đan chậm rãi đi vào trong điện. Tần Vũ một cái nhìn thấy hắn, lập tức đã nhận ra trên mặt hắn đủ rũ, nhịn không được lo lắng hỏi, Thiền Đan, ngươi nhìn rất mệt mỏi, có phải hay không nhiệm vụ quá mức gian khổ? Thiền Đan có chút không người, mang trên mặt một tia nhàn nhạt đủ rũ, là có chút mệt nhọc, bất quá tất cả vì đại thần, vi thần nguyện ra sức châu ngựa. Tần Vũ gật đầu, trong ánh mắt chứa tình cảm phức tạp, ngươi vì sự nghiệp của chúng ta lượn quanh xa hơn đường, còn tại trên biển phiêu bạt những ngày này, thật sự là vất vả, phần này kiên trì không ngừng, chớp nhìn ở trong mắt. Thiền Đan nao nao, lập tức trên nét mặt toát ra một vẻ cảm động, tạ ơn bệ hạ quan tâm, vi thần không dám buông lòng. Lý Hoài An cũng từ bên cạnh Liễm Yên lặng nghe lần này đối thoại, thấy thế hợp thời đề nghị, bệ hạ, không bằng cho Thiền Đan làm sơ nghỉ ngơi, đợi hắn khôi phục tinh lực sau lại đầu nhập mới công tác, cái này không chỉ có là đối với hắn chiếu cố, cũng là đối sự vụ phụ trách. Tần Vũ nghĩ sâu tính kỹ một lát, cảm thấy Lý Hoài An lời nói rất có đạo lý, liền gật đầu tự mình dặn dò nói, tốt, Thiền Đan, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, không cần thiết miễn cưỡng. Thiền Đan trong lòng cảm kích và phần, chắp tay hành lễ nói, vi thần cần tuân ý chỉ. Thiền Đan ở ngoài điện nghỉ ngơi hai ngày, khôi phục tinh thần sau, tại một cái sau cơn mưa ban đầu tinh sáng sớm được vừa nhập ngự thư phòng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Tần Vũ sớm đã tại trước thư án vào chỗ, thấy Thiền Đan đến, liền ra hiệu hắn ngồi xuống. Thiền Đan, có một số việc bây giờ cũng là có thể tinh tế tâm sự. Tần Vũ chậm chạp mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Thiền Đan gật đầu, nhớ lại chính mình ở trên biển phiêu bạt đoạn thời gian kia, vậy hạ, trên biển thời gian mặc dù vất vả, nhưng cũng cho ta thấy được rất nhiều chỗ khác nhau phong thổ. Chương 990, Đông Doanh Mỏ Vàng Chi Bí. Chương 990, Đông Doanh Mỏ Vàng Chi Bí. Nhất là tại mới sở quốc, nơi đó thương nhân nói tới Đông Doanh quốc phong phú tài nguyên, nhất là vàng bạc khoáng sản. Tần Vũ nhíu mày, hiển nhiên đối những tin tức này rất hiếu kỳ. A, Đông Doanh quốc vàng bạc khoáng sản phong phú, đây thật là một cái đáng giá chú ý chuyện. Tiền đang tiếp tục nói, đúng vậy, bọn hắn nói Đông Doanh quốc mỏ vàng số lượng nhiều, không chỉ có thể cung cấp tự thân, còn có thể xuất khẩu đến xung quanh quốc gia. Cho nên ta nghĩ, đây đối với chúng ta Đại Tần mà nói, cũng hẳn là một cái cơ hội. Tần Vũ chăm chú lắng nghe, ngón tay tại trên thư án nhẹ nhàng gõ, suy tư trong đó lợi và hại. Một lát sau, hắn làm một cái quyết định, những tin tình báo này nếu có thể tiến hành lợi dụng, có lẽ năng lực Đại Tần mang đến càng lớn tài phú. Ta muốn tại triều hội bên trên cùng các vị đại thần thương thảo một phen. Lúc này, Lý Hoài An cũng ở một bên chen vào nói, vậy hạ thông minh, đây là một cái cần cẩn thận phân tích cơ hội tuyệt hảo. Nếu có thể đem Đông Doanh vàng bạc có thể lợi dụng, không chỉ có thể lớn mạnh quốc khố, cũng có thể vì chúng ta mang đến ưu thế lớn hơn. Tần Vũ gật đầu đồng ý, Hoài An lời nói rất đúng, cái này cần tinh vi chuẩn bị. Sau đó, Tần Vũ an bài Tiền Đan khởi thảo một phần kỹ càng báo cáo, chuẩn bị tại triều hội bên trên tiến hành thảo luận. Tiền Đan trong lòng cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Rời đi ngự thư phòng lúc, Tiền Đan trong lòng tảng đá đều rút đi. Mấy ngày sau, triều hội đúng hạn mà tới. Trên đại điện, tiếng chuông quen quẩn, chúng đại thần tề tụ một đường. Tần Vũ thay đổi ngày xưa nghiêm túc, mặt mỉm cười đứng tại đại điện chính giữa, bắt đầu trần thuật hắn từ Tiền Đan kia có được tình báo, trong điện của thần đều giao thai nói nhỏ, hiển nhiên đối Đông Doanh quốc tài nguyên cho thấy hứng thú thật lớn. Tiêu Hạ dẫn đầu đứng dậy phát biểu, đề nghị điều động sứ thần cùng Đông Doanh quốc triển khai trao đổi, tranh thủ sáng tạo đôi bên cùng có lợi mậu dịch quan hệ. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, kỳ lân ngoài điện ánh nắng tươi sáng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, trải qua tu chỉnh ngự hoa viên tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bên trong đại điện, Tần Vũ chính đoan ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt sắc bén như ứng, hắn đang suy tư bước kế tiếp sách lược. Bệ hạ, vương thượng thái úy cùng được nghĩa đều đại nhân đã đợi đã lâu. Tư Kiện cung kính đứng ở một bên, thấp giọng nhắc nhở. Ừm, để bọn hắn bảo. Tần Vũ nhẹ gật đầu, suy nghĩ từ phân loạn suy tính bên trong trở lại hiện thực. Không bao lâu, vương thượng cùng được nghĩa sóng vai đi vào đại điện, tùy hành còn có từ nhiệm không lâu vương quán. Bọn hắn cùng nhau hướng Tần Vũ hành lễ, biểu đạt đối hoàng đế kính ý bệ hạ. Vương thượng trước tiên mở miệng, nghe nói Đông Doanh quốc tài nguyên đưa tới bệ hạ chú ý, hướng lên trên trừ vị đồng liêu cũng là nghị luận ầm ĩ. Đúng vậy à, việc này liên quan đến ta Đại Tần tương lai phát triển. Tần Vũ ngữ khí kiên định, nhưng thái độ hòa hoãn, thương hội sự tình phong phú, cần các vị trụ cột vững vàng giống như đại thần đến cộng đồng duy trì. Được nghĩa vẻ mặt nghiêm túc, tiếp lời gốc dạng, chính như bệ hạ lời nói, Đông Doanh quốc tình báo như là thật, chắc chắn dẫn phát một trận thương mậu đổi mới, thế nhưng phong hiểm cũng là cùng tồn tại. Ừm, phong hiểm tự không cần phải nói. Vương quán đuốt đuốt sợi râu, nói tiếp, nhưng cũng là một cái tích xúc binh lực, gia tăng quốc lực vô cùng tốt thời cơ. Theo thảo luận xâm nhập, mấy người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tần Vũ thỉnh thoảng gật đầu, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Thời tiết đêm ấm, chính là hành động thời cơ tốt. Đường Nghĩa, Vương Thượng, các ngươi cần bàn bạc kỹ hơn, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tần Vũ làm cái tổng kết, chư vị nhưng có cái khác đề nghị. Đám người nhìn nhau một lát, đều là hiểu ý gật đầu. Mấy ngày sau ban đêm, Kỳ Lân trong điện đèn đuốc sáng trưng. Trong chính điện, Tần Vũ cùng Vương Thượng, Đường Nghĩa chờ trọng thần ngồi vây quanh, bình trà trước mặt bốc hơi lấy từng sợi nhiệt khí. Vương quán đại nhân, đối đại tần cống hiến rõ như ban ngày, nhưng vẫn là không biết ngài có nguyện ý hay không tiếp tục tại triều làm quan. Tần Vũ hơi cao mày. Vương quán ngắm nhìn một phía, than nhẹ một tiếng, bệ hạ, lao thần tự biết tuổi tác đã cao, mặc dù đối đại tần từ đầu đến cuối trung thành tuyệt đối, nhưng có lòng không đủ lực. Đám người nghe vậy đều là một trận trầm mặc. Vương thượng vô vô Vương quán bả vai, dường như tại cho duy trì. Đột nhiên, ngoài điện một tên tiểu thái giám đội vàng mà bảo, thần sắc lo lắng, bệ hạ, trong hoàng cung có cấp báo truyền đến. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, Tần Vũ thần sắc nghiêm lại, ra hiệu tiểu thái giám tiếp tục. Là liên quan tới phủ Tang Quốc kế hoạch, cụ thể chi tiết đã bị bách tiết lộ. Làm sao lại như thế? Đường Nghĩa cau mày, trong giọng nói khó nén kinh ngạc. Xem ra biến số đã sinh, các vị không bằng ổn định lại tâm thần, suy nghĩ đối sách. Tư Kiện thấy thế, trầm ổn đưa ra đề nghị. Tần Vũ đứng người lên, đi vào bên cửa sổ, tay nắm chặt cửa sổ cột, ánh mắt thâm thúy. Xem ra chúng ta cần một lần nữa ước định hành động. Việc này không được khinh địch. Trong điện tràn ngập nói nhỏ âm thanh, chúng đại thần đều tại trong lòng đã có cách, Vương quán thì lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên lâm vào trầm tư. Vương quán đại nhân, ngài thấy thế nào? Lý Hoài An cẩn thận mà hỏi thăm, xem như Vũ túi khôn, hắn đối Vương quán cách nhìn hiển nhiên coi trọng. Vương quán sửa sang râu quai nón, chậm rãi trả lời, việc này mặc dù không dễ, nhưng nếu vẫn như cũ có thể điều động đại tần thực lực tổng hợp, kết quả có lẽ chưa hẳn không tốt. Tần Vũ mỉm cười, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Hữu dung hữu nhu mới có thể thành sự. Đêm đã khuya, Kỳ Lân trong điện ánh đèn vẫn như cũ lóe lên. Ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng hàn nha gào thét, tăng thêm mấy phần trang nghiêm khí tức. Tần Vũ ngồi tại trước án, trong tay vướt một thanh tinh xảo kiếm. Xem ra nghe đồn đã bắt đầu khuyết tán vương thượng thanh âm từ trong điện quanh của ra, liên quan tới Đông Doanh quốc vàng bạc khoáng sản, rất nhiều người lòng mang lo nghĩ, có thể là có người cố ý hành động. Đường Nghĩa thít chặt lông mày dường như lộ ra cảnh giác, Tần Quốc thế lực lớn, dạ tâm không thể khinh thường, loại này có kích động tính tin tức, dường như tới thật trùng hợp. Tần Vũ bất động thanh sắc nói, cái này đúng là chúng ta hẳn là cẩn thận địa phương, biết rõ ràng người sau lưng này, khả năng chiếm cứ chủ động. Ngồi ở một bên Mặc Giao chậm rãi nói rằng, phu quân, thế gia quý tộc cho tới nay đều đối thiên hạ thế cục nhìn chằm chằm, lúc này bọn hắn chưa hẳn sẽ không thừa cơ đục nước béo cỏ. Nguyên nhân chính là như thế. Tần Vũ vô nhẹ trên bàn, làm kết luận, chúng ta cần xác nhận sự kiện lần này phía sau chân chính động cơ, đề phòng tại chưa xảy ra. Tư Kiện gật đầu đồng ý, nói bổ sung, căn cứ ta điều tra, kinh thành nhấc lên gợn sóng còn chưa nhường thế cục đi được quá xa, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này. Lợi dụng? Lý Hoài An nghi hoặc mà hỏi thăm. Hạ Tự thay Tư Kiện giải thích nói, có lẽ có thể mượn cơ hội tiêu hao những cái kia trường kỳ đọc lại quyền quý thế lực tổ lượng, nhường tự nhiên suy yếu, đem cất giấu uy hiếp suy yếu. Trong điện đám người như có điều suy nghĩ trao đổi ánh mắt, trong lòng đều đang âm thầm dò xét cái này một sách lược khả thi. Tần Vũ thì đứng người lên, nhìn quanh chính mình tin cậy hạ thần, chậm rãi nói, trước đó, chúng ta cần bắt đầu xác minh, cỗ này gió đến tột cùng từ đâu mà lên. Chương 991, nghịch cảnh bên trong phá cục chương 991, nghịch cảnh bên trong phá cục chỉ có thăm dò trận tướng, khả năng chế định chuẩn xác hơn bố trí. Hắn dừng lại một chút. Mặc Giao đối cái này một đề nghị biểu thị duy trì, nói, có thể từ những cái kia dị thường sinh động thương nhân cùng lang chung vào tay, tin tức của bọn hắn đều cực kỳ linh thông. Tốt, như vậy là sách. Tần Vũ hạ quyết tâm. Tại vàng son lộng lẫy trong điện đường, Tần Vũ đang đứng trong điện, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết, nghe đồn như là một thanh kiếm hai lưỡi, xử lý thỏa đáng có thể giúp hắn một tay, trái lại thì sẽ để cho toàn bộ Đại Tần quốc lâm vào hỗn loạn. Kim Nhuệ Ý bên kia tình huống như thế nào? Tần Vũ quay đầu hỏi thăm Tiêu Hạ, trong giọng nói của hắn khó nén lo lắng. Tiêu Hạ khẽ gật đầu, nói rằng, Kim Nhuệ Ý ở thế gia trong quý tộc một mực lấy kiên định cùng quả cảm chữ danh. Mặc dù hắn chủ trương tin tức tính chân thực, nhưng hiển nhiên cũng không phải là tất cả mọi người nắm giống nhau quan điểm. Trên thực tế, hắn vừa mới nhận mấy cái quý tộc châm chọc khiêu khích, cái này khiến hắn vô cùng không vui. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, lâm vào suy nghĩ. Mặc Giao nhẹ giọng chen vào nói, phu quân, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng Kim Nhuệ Ý thái độ, cùng hắn cùng quý tộc khác ở giữa mâu thuẫn, dẫn đạo tình thế hướng phía đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển. Tần Vũ ánh mắt sáng lên. Chúng ta cần từ khác nhau góc độ đến xem kỹ sự kiện lần này, Kim Nhuệ Ý có lẽ là chúng ta mở ra cục diện một cái mấu chốt. Lý Hoài An khẽ cười nói, quan sát trận này đánh cờ, dường như không chỉ là đơn giản lợi ích gút mắc, còn có cất giấu thế lực như bể. Hạ Tự không tự chủ được gật đầu phụ họa, đúng, xuyên thấu qua Kim Nhuệ Ý cái này cắt vào miệng, chúng ta có thể phân tích phía sau động cơ. Tư Kiện lúc này cũng phát biểu cái nhìn của mình, nhất là kinh thành bên trong những cái kia sinh động thương nhân cùng làng chung, bọn hắn động tĩnh càng đáng giá chú ý, thông qua bọn hắn, nhất định có thể khiêu động một chút mang tính then chốt manh mối. Tiêu Hạ, mật thiết chú ý Kim Nhuệ Ý nhất cử nhất động, khi tất yếu cấp cho duy trì, nhường hắn tin tưởng chúng ta là hắn liên minh tiếp tục theo vào thương nhân cùng lang trung tình báo. Lý Hoài An, Hạ Tự, Tư Kiện, các ngươi thì phụ trách khơi thông kinh thành trong ngoài các loại tài nguyên, dẫn người nhìn kỹ hắn. Trong điện mỗi người đều hướng Tần Vũ gật đầu. Tại Kim Nhuệ Ý giận dữ rời đi tụ hội sau, thế ra các quý tộc như cũ tại trong hội trường làm thành mấy cái vòng tròn nhỏ, xì xào bàn tán, thảo luận Đông Doanh quốc mỏ vàng nghe đồn. Mặc dù tin tức giống như là một khối quăng vào hồ nước đá, tại trong giới quý tộc khơi dậy một từng cơn sóng gợn, nhưng càng nhiều người vẫn là hoài nghi cái này nghe đồn tính chân thực. một vị thân mang hoa lệ tơ lụa, tuổi chừng 50 quý tộc Nguyễn Nguyên Khải giơ lên chén rượu trong tay, háng giọng sau mở miệng nói ra: "Các vị, triều đình luôn luôn đối lợi ích bà không nghiêm mật, nhất là như thế kết sủ tài nguyên, như thế nào tùy tiện chắp tay nhường cho? Việc này làm hết sức cẩn thận, không thể hành sự lỗ mãng." Ngồi ở bên cạnh một vị quý tộc trẻ tuổi do dự gật đầu, xác thực, kim nhuệ ý đối tin tức tính chân thực kiên trì tất nhiên khả kính. Nhưng chúng ta không thể không cân nhắc cái này phía sau lợi hại quan hệ. Nguyễn Nguyên Khải gật đầu phụ họa, vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, kim nhuệ ý cử động lần này, có lẽ có mưu đồ khác. Không thể nghi ngờ, triều đình như muốn lợi dụng việc này, cũng định có thâm ý khác. Một bên Nô công tử xen vào nói, kim nhuệ ý có lẽ cũng không phải là một người, sau lưng của hắn nói không chừng còn có thế lực khác duy trì, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất liên thủ, mới có thể cam đoan ích lợi của chúng ta không nhận xâm hại. Rất nhiều quý tộc dường như cũng bắt đầu ý thức được, cái tin đồn này khả năng chỉ là một góc của băng sơn. Cùng lúc đó, tại Tần Vũ trong cung điện, Tiêu Hạ đang kỹ càng hồi báo tụ hội sau độc tĩnh, bệ hạ, Nguyễn Nguyên Khải bọn người bắt đầu đối mỏ vàng nghe đồn ôm lấy lo nghĩ, dường như đang nỗ lực liên hợp càng nhiều quý tộc. Tần Vũ khẽ cho mày, suy nghĩ một lát, nói rằng, xem ra kim nhuệ ý thái độ đã đưa tới các quý tộc coi trọng, cái này đúng là chúng ta dựa thế cơ hội tốt. Mặc Giao ở một bên nhẹ giọng phụ hòa nói, phu quân, kể từ đó, bọn hắn nội bộ khác nhau chính là chúng ta tốt nhất chỗ đột phá. Tần Vũ gật đầu, đúng là như thế. Từ Kiện cũng đi lên trước một bước, bẩm báo nói, bệ hạ, kinh thành bên trong các thương nhân thái độ xảy ra biến hóa vi diệu, bọn hắn dường như cùng làng chung nhóm có chút dị động, đây có lẽ là khiêu động mấu chốt đầu mối thời cơ. Rất tốt, Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia vui mừng, chúng ta có thể nhờ vào đó dẫn đạo thế gia quý tộc, thôi động thế cục hướng chúng ta mong muốn phương hướng phát triển. Cùng lúc đó, một bên khác, Kim Vũ, trong đình viện, Kim Nhuệ Ý ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, như có điều suy nghĩ. Hắn đã ý thức được chính mình trước đó xúc động hành vi hậu quả, không chỉ có cho gia đình kinh tế mang đến áp lực, hơn nữa để cho mình tại trên thương trường đã mất đi nơi sống yên ổn. Đúng lúc này, hai vị hảo hữu Mai Thành Nghiệp cùng Vô Học Danh cùng nhau mà đến. Mai Thành Nghiệp thấy Kim Nhuệ Ý một mặt xấu khổ, nhẹ giọng hỏi, "Kiên quyết, gần nhất trôi qua như thế nào?" Kim Nhuệ Ý cười khổ một tiếng, lắc đầu nói rằng, "Còn có thể như thế nào? Chưa từng nghĩ nhà cung cấp hàng bỗng nhiên ép giá, việc buôn bán của ta cơ hồ không chịu được nổi. Cái này đích xác là phiền phức." Mai Thành Nghiệp ngồi xuống, trong giọng nói để lộ ra lo lắng, "Ngươi còn phải là người trong nhà cân nhắc, bọn hắn cần dựa vào thu nhập của ngươi sinh hoạt." Vô Học Danh khẽ gật đầu, đồng dạng lo lắng nhìn qua Kim Nhuệ Ý, nhưng đây cũng không phải là một mình ngươi sai lầm, toàn bộ thương nghiệp hoàn cảnh đối với chúng ta những này tình thương người đều không quá hữu hảo. Chúng ta nên truy cầu càng công chính giao dịch, mà không phải một mặt bị động tiếp nhận. Kim Nhuệ Ý thở ra một hơi dài, nghe được các hảo hữu lý giải, trong lòng hơi cảm giác an ủi. Nhưng ta cũng không thể một mực tiếp tục như vậy, nếu không thật không biết rõ như thế nào duy trì. Vô Học Danh nghĩ, nói rằng, có lẽ chúng ta có thể cùng một châu nghĩ biện pháp. Tình huống lại hỏng bét, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Kim Nhuệ Ý chậm rãi gật đầu, mặc dù hắn vẫn cảm thấy con đường phía trước gian khổ, nhưng trong lòng đã có chút đấu trí. Hắn biết, chính mình cũng không cô đơn, có hảo hữu duy trì, hắn nhất định sẽ tìm tới đường giải quyết. Nói đúng, chớ hung, ta cũng muốn thử cải biến hiện trạng. Kim Nhuệ Ý một lần nữa tỉnh lại. Kim Nhuệ Ý tại hảo hữu cổ vũ hạng, dần dần manh động chuyển biến hiện trạng quyết tâm. Nghĩ đến chính mình gần đây vẻ lo lắng không tiêu tan cảnh ngộ, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, bãi phòng trong thành trong truyền thuyết có thể cung cấp phương án giải quyết dược sư. Trên đường phố, Kim Nhuệ Ý xuyên qua đám người, đi vào một gian không đáng chú ý tiệm thuốc trước. Cửa tiệm thuốc treo chuông gió, bị gió nhẹ kích thích lúc, phát ra nhỏ vụn thanh thúy thanh vang. Kim Nhuệ Ý đẩy cửa vào, chóp mũi lập tức tràn ngập nồng đậm dược thảo hương. Tiệm thuốc bên trong, một vị lão giả tóc bạc đang bận chỉnh lý trên quầy dữ liệu, trông thấy Kim Nhuệ Ý tiến đến, chỉ là trừng lên mí mắt, không có dư thừa động tác. Kim Nhuệ Ý móc ra nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Ngài chỗ này nhưng có thể giúp ta cải thiện trước mắt quẫn cảnh phương thuốc?" Lão giả ngẩng đầu, mà không thay đổi nhìn xem Kim Nhuệ Ý, người người đều gặp nạn hiểu khốn cảnh, không phải một bình thuốc có thể giải. Chương 992, xin thuốc gặp khốn cảnh, Tần Vũ quyết đoán trừng phạt tham quan. Chương 992, xin thuốc gặp khốn cảnh, Tần Vũ quyết đoán trừng phạt tham quan. Ngươi cần chỉ sợ không phải thuốc, mà là cải biến chính mình. Kim Nhuệ Ý nhíu nhíu mày, hắn hiểu được lão giả trong lời nói ý vị, nhưng vẫn là không cam tâm, hỏi tiếp: "Nghe nói ngài nơi này dược hiệu thần kỳ, nếu có thể thử một lần, có lẽ có thể khiến cho việc buôn bán của ta có trôi chuyển biến tốt đẹp." Lão giả dường như không kiên nhẫn được nữa, dược phẩm hiệu lực như thế nào, tự có định số. Ta thuốc này là nhiều năm tâm huyết chi tác, có thể trợ tinh thần tập trung, kích phát linh cảm. Nhưng nếu ngươi trông cậy vào nó có thể chống rông biến ra hảo vận, đó chính là người si nói mộng. Kim Nhuệ Ý nhất thời nghẹn lời, nhưng cũng không muốn cứ thế từ bỏ, suy nghĩ liên tục, quyết định tạm thời thử một lần. Cuối cùng, hắn từ trong ngực móc ra sớm đã chuẩn bị xong 30 lượng bạc, đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận bạc, đem dưới quẩy một cái bình thuốc đưa cho Kim Nhuệ Ý, ngữ khí hơi chậm: "Chính là vật này, nhớ lấy không thể hàm hố, mỗi ngày uống một chén nhỏ liền có thể." Kim Nhuệ Ý tiếp nhận bình thuốc, trong lòng nhiều hơn một phần chờ mong. Hắn cẩn thận đem bình thuốc thu vào trong lòng. Đi ra tiệm thuốc, Kim Nhuệ Ý lâm vào trầm tư. Kim Nhuệ Ý đi ra tiệm thuốc, dọc theo đường nhỏ chậm chậm dạo bước, cuối thu trong gió sen lẫn hơi lạnh, hắn đem trong tay bình thuốc cầm thật chặt một chút. Về đến trong nhà, hắn nhìn xem trong nhà vợ con bận rộn thân ảnh, than nhẹ một tiếng, yên lặng trở lại thư phòng. Vài ngày sau, Mai Thành Nghiệp cùng Vô Học Danh đúng hẹn mà tới. Mai Thành Nghiệp mặc trường bào, nhìn thấy Kim Nhuệ Ý liền mỉm cười: "Nghe nói ngươi gần nhất gặp phải phiền toái, quyết định mua thuốc nếm thử." Kim Nhuệ Ý gật đầu, do dự một chút, nói: "Cái này dược hiệu không phải nhất định, nhưng dù sao cũng phải cố gắng thử một chút." Vô Học Danh thì cau mày: "Những vật này không nhất định có thể tin, ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là phải giải khai khúc mắc. Mai Thành Nghiệp cùng Vô Học Danh trò chuyện lên riêng phần mình tình hình gần đây. Vô Học Danh vừa đi vừa nói, kỳ thật sinh hoạt bất luận quý tiện chắc chắn sẽ có phiền não. Kim Minh rất không cần phải coi đây là trọng, chẳng bằng thoải mái tinh thần đến đối đãi thế giới này. Kim Nhụy Ý nhìn chằm chằm dưới chân đường nhỏ, trầm mặc một lát sau nói khẽ, trong nhà ta thường sẽ cảm giác được gánh vác không nổi gánh nặng. Vì vợ con, ta nhất định phải thành công, thế nhưng là hiện nay mọi chuyện không thuận. Mỗi người đều có chính mình phiền não. Mai Thành Nghiệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghe nói trên trấn Lý Hoài An tại chuẩn bị một chút đại sự, không ngại đi bái phòng hắn, nói không chừng có thể có cơ hội hợp tác. Mấy người đều gật gật đầu, bắt đầu đi trở về kinh thành. Tần Vũ ngồi ở trong đại điện, hơi gió thổi phất phơ lấy màn cửa. Lúc này, cửa ra vào truyền đến gõ nhẹ âm thanh. Tiến đến, Tần Vũ thấp giọng nói, đi tới là Lý Hoài An, hắn trên mặt nghiêm trọng. Tần Vũ đối với hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn mở miệng. Vậy hạ, gần nhất dân gian có truyền ngôn, một loại chân quý dược vật bị giá cao buôn bán, một chút nhu cầu cấp bách cứu mạng bách tính khó có thể chịu đựng, xin lòng oán hận. Lý Hoài An đơn giản báo cáo. Tần Vũ lông mày cau lại, những thuốc này phải chăng đối người bệnh có hiệu quả thực tế? Lý Hoài An gật đầu, tuy có chút hiệu quả, nhưng xa không đáng kia cao giá cả, hơn nữa địa phương quan phủ dường như tham dự trong đó. Tần Vũ trầm tư một lát, xem ra những này tham lam chi đồ dám can đảm đưa bách tính sinh tử tại không để ý, ta sẽ đích thân phái người điều tra việc này, cần phải tra ra nguyên do trong đó. Lý Hoài An ứng thanh xưng là. Nhìn quanh đại điện, hắn tiếp tục nói, nguyên soái Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đóng giữ biên cảnh, gần đây liên tiếp chuyển về tin chiến thắng, thế cục dần dần ổn, nhưng cần thỉnh thoảng có người tuần tra. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ để cho hạng tự đi dò xét biên cảnh, bảo đảm yên ổn. Ngay sau đó, Tần Vũ hướng Lý Hoài An bàn giao một chút chi tiết, cái sau liền thi lễ rời đi. Tần Vũ một mình trong điện, suy tư trong tay rắc rối phức tạp manh mối. Chính như Lý Hoài An lời nói, lúc đầu tin đồn cũng không gây nên chú ý của hắn, hiện tại xem ra lại là vấn đề không nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ đi vào hậu hoa viên, hai đứa bé đang trên đồng cỏ chơi đùa. Tần Vũ tay cầm kiếm gỗ, ngơ, Tần Ý Liễu vỗ tay reo hò, tràn ngập đồng thú. Nhìn qua bọn nhỏ ngây thơ nét mặt tươi cười, Tần Vũ trong lòng cảm thấy một hồi yên tĩnh. Phụ thân. Thấy Tần Vũ tới gần, Tần Vũ buông xuống kiếm gỗ, khóe môi nhếch lên mỉm cười chạy tới, giữ chặt ống tay áo của hắn. Ngươi hôm nay nhưng có luyện tập kiếm thuật? Tần Vũ ấm giọng hỏi. Tần Vũ ngẩng đầu, tự tin trả lời, đương nhiên. Mẫu thân cũng khen ta tiến bộ. Tần Vũ cười ha ha một tiếng, hiển nhiên bị nhi tử chăm chú thái độ chọc cười. Ánh mắt chuyển hướng chơi đến đầu đầy mồ hôi Tần Y Liễu, hắn ngồi xổm người xuống, phải chiếu cố tốt muội muội, biết sao? Biết rồi, phụ thân. Tần Vũ bĩu bĩu môi. Hôm sau trạng vào tối, Tần Vũ ngồi tại trên đại điện. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ánh nến có chút chập chờn. Lý Hoài An ánh mắt kiên định, đối với mình điều tra tràn ngập lòng tin, mà Tiêu Hạ thì có vẻ hơi bất an. Hoài An, không khỏi khinh suất Tiêu Hạ rốt cục mở miệng, nếu không có vô cùng xác thực chứng nhận, sao có thể hoài nghi triều đình trọng thần? Lý Hoài An mỉm cười, sắc mặt không thay đổi, chính là bởi vì ta không dám ngạo mạn, mới bất chấp nguy hiểm hướng bệ hạ bẩm báo, có một số việc, hiện nay tuy khó lấy xác nhận, nhưng trưởng kỳ đến xem, nhất định sẽ được phơi bày. Tần Vũ nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu hai người không muốn tranh luận quá nhiều. Ánh mắt của hắn tại giữa hai người dao động, cuối cùng dừng ở Tiêu Hạ trên thân. Tiêu Ái Khanh, ngươi đã có chất vấn, tự nhiên cho ra giải thích. Tiêu Hạ không mình hành lễ, có vẻ hơi bị khuất, bệ hạ, những tiền này xác thực từ Mặc gia duy trì, cũng không phải là cá nhân ta sự tình. Hắn lấy ra một phong thư kiện đưa cho Tần Vũ, đây là Mặc gia huynh trưởng viết, đủ để chứng minh số tiền này tại nơi phát ra thanh bạch. Tần Vũ tiếp nhận thư kiện, chăm chú xem xét, lại đưa ánh mắt về phía Lý Hoài An. Hắn khẽ gật đầu, xem như tạm thời tiếp nhận thuyết pháp này. Nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, tuyệt không dễ tin trong đó lời nói của một bên. Một lát trầm mặc về sau, Tần Vũ mở miệng, việc này can hệ trọng đại, không cho qua loa. Nếu có mảy may hư giả, định nghiêm trị không tha. Vậy hạ anh minh hai người cùng kêu lên đáp, lại riêng phần mình giấu trong lòng tâm sự. Sau đó mấy ngày, Tần Vũ trong lòng còn nghi vấn, không dám xem thường. Hắn mật lệnh điều tra cái khoản tiền này tình huống cặn kẽ, đồng thời kế hoạch triệu kiến Mặc gia đại biểu. Mấy ngày sau, Mặc gia huynh trưởng đích thân tới đại điện. Năm nào hơn 50, thân hình gầy cao, ánh mắt lại sắc bén dị thường, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Tần Vũ đầu tiên là gây nên lấy hoang nền, sau đó thẳng vào chính đề. Có thể là chấm nói rõ chi tiết cái này 40 vạn kim nơi phát ra. Tần Vũ hỏi, trong giọng nói không mất lễ phép. Vậy hạ, những tài phú này một mực là chúng ta Mặc sĩ tộc cộng đồng quản lý tư nhân tài vật, chuyên bị duy trì quốc gia đại sự sử dụng, tuyệt không dám qua tay quốc khố. Tần Vũ nhẹ gật đầu, tựa hồ là đối giải thích của hắn biểu thị đồng ý, nhưng người đang ngồi đều biết, cái kết luận này hoàn toàn không đủ để bỏ đi tất cả lo nghĩ. Sau đó thảo luận bên trong, Tần Vũ quả quyết quyết định sắp phân tán lời đồn đại quan viên hạng tự xử quyết, gian đe. Hắn quyết sách trực tiếp hữu lực, không cho bất kỳ phản bác nào. Chương 993, Trung doanh thiên hạ. Chương 993, Trung doanh thiên hạ. Theo quyết định này tuyên bố, trong điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng. Tất cả mọi người biết, vị này bệ hạ cổ tay là cỡ nào cứng rắn. Mấy ngày sau, Dương Quang giải đầy thành Tương Dương đại giáo trưởng, Tần Vũ thân ảnh tại từng đợt tiếng hoan hô bên trong lộ ra phá lệ thẳng tắp. Tại trận này thanh thế thật lớn tập võ diễn tập bên trong, hắn cố ý an bài một trận đặc biệt biểu hiện ra, nhường con của hắn Tần Hữu cùng Tần Y Lìa ra sân. Người xem bên trong không thiếu quan lớn đại thần, đều bởi vì lần này diễn tập có hoàng thất con cái tham dự mà tràn ngập chờ mong. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy chạm canh gắt vang, Tần Hữu dẫn đầu ra sân. Hắn người mặc giáp nhẹ, trên mặt lộ ra chuyên chú cùng tự tin. Trường kiếm trong tay của hắn như nước chảy múa, thoáng chốc dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tần Vũ ổn thỏa tại xem lễ trên ghế, trong ánh mắt lộ ra vui mừng cùng tự hào. Tiểu tử này, so với ta nhỏ hơn thời điểm càng có tiền đồ a. Hắn nghiêng mặt qua, nói khẽ với bên cạnh Lý Hoài An nói rằng: "Điện hạ thông minh hơn người, tương lai nhất định là giường cột nước nhà." Lý Hoài An khẽ cười nói, trong mắt mang theo tán thưởng. Ngay sau đó, tuổi nhỏ Tần Y đi cầm trong tay một cây bảo kiếm, mặc dù lộ ra non nớt, lại không chút gì luống cuống. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt dáng người, tuổi còn nhỏ lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, khiến người xem nhìn không chuyển mắt. Tiểu công chúa cũng không đơn giản a. Từ Kiện thấp giọng cảm thán. Cũng không phải, đây chính là Ngô Vương nhà bọn nhỏ. Lưu tướng quân vỗ tay, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày sau triều hội bên trên, trong điện, đám đại thần theo thứ tự nhóm lập, đâu vào đấy. Tần Vũ ngồi tại chính vị, hắn có chút đưa tay ra hiệu, chư vị, hôm nay có cái gì để tài thảo luận, cứ việc nói thẳng. Kế Kiện đầu tiên đi lên trước, hắn là cái cẩn thận tỉ mỉ người, cho dù ở giữa hè, cũng hầu như là mặc chỉnh tề triều phục. Hắn bình tĩnh sau khi hành lễ, trực tiếp cắt vào chủ đề, vậy hạ, gần nhất phía bắc có nghe đồn nói người Hồ bạo động, biên cảnh cần tăng cường phòng thủ, thần đề nghị phân phối bộ phận quân đội trợ giúp biên cảnh. Tần Vũ nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ hắn lo lắng, kế đại nhân nói rất có lý, biên cảnh an nguy xác thực không thể bỏ qua, lần này bạo động, đại khái bao lâu có thể lắng lại. Kế Kiện ánh mắt lẫm liệt, nếu có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn sớm trấn nhiếp, chắc hẳn rất nhanh có thể bình phục. Tốt, việc này giao cho Từ tướng quân xử lý. Tần Vũ quả quyết làm ra chỉ thị. Từ Kiện nghe xong, ngẩng đầu đốt trước, thanh âm to, mặt tướng định không phụ thánh nhìn. Lúc này, quốc cứu gia Mi Văn Cảnh bỗng nhiên ra khỏi hàng. Hắn trước sau như một kiệm lời ít nói, bây giờ lại lần đầu tiên gián ngôn, dẫn tới văn võ bá quan nhao nhao ghé mắt. Bệ hạ, thần có một chuyện tình giảng. Mi Văn Cảnh không mình hành lễ, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ hữu lực. Quốc cứu có gì cao kiến, cứ nói đừng ngại. Tần Vũ ra hiệu. Thiên hạ mặc dù an, không sai biên thủy vẫn nhiều tai họa ngầm. Bệ hạ hôm nay hùng tài đại lược, làm phòng ngừa chú đáo, lấy trường trì cửu an là niệm, không nên chỉ lại vũ lực áp chế, càng cần để trấn dân tâm, hoàn thiện pháp lệnh. Tần Vũ sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng thầm khen Mi Văn Cảnh có thể có này thấy xa, quốc cứu chi ngôn, chính giữa chấm tâm. Lập tức, trong điện bắt đầu có thấp giọng thảo luận thanh âm. Đám đại thần ngươi một lời ta một câu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong điện nghị sự bầu không khí dần vào hồi cuối, lúc này, Tần Vũ đưa tay tiếp nhận Lý Hoài An đưa lên một phong mật hàm, mặt mũi run rẩy. Sau khi xem xong, hắn thần sắc hơi có biến hóa. Từ Kiện bén nhạy đã nhận ra cái này một tia dị dạng. Nhưng vào lúc này, Tần Vũ chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình ổn nói, "Từ Kiện, ngươi đi theo ta." Hai người cùng nhau đi ra đại điện, xuyên qua khúc chiết hành lang, đi vào Tần Vũ ngự thư phòng. Cửa phòng đóng chặt, chỉ có hai người bọn họ ở đây bên trong. Tần Vũ đem lá thư này nhẹ nhàng mở ra trên bàn, nửa ngày chưa từng nói, Từ Kiện không tự chủ được âm thầm suy đoán nội dung của nó. Tần Vũ ngẩng đầu, "Từ Kiện, trong cung chuyện ngươi có lẽ đã nghe nói một chút, nhưng lần này hỗn loạn, tới có chút không giống bình thường." Từ Kiện khẽ giật mình, hắn biết tại Tần Vũ trước mặt không thể giấu giếm, thế là nói thẳng, "Bệ hạ, thần chỉ biết là gần đây hậu cung dường như không quá bình tĩnh, nhưng tình huống cụ thể còn không hiểu nhiều lắm." Tần Vũ khẽ gật đầu, thấp giọng nói rằng, "Chuyện không phải ta chủ động mà lên, là Mạc Phi gần nhất cảm xúc không yên." Lời còn chưa dứt, đã thấy Từ Kiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai cái này rắc rối phức tạp tâm tư không phải bởi vì Tần Vũ phẫn nộ mà lên, mà là bởi vì phi tử Mạc Giao tâm cảnh chấn động, quả thực khiến người không tưởng tượng được. Từ Kiện muốn nói lại thôi, Tần Vũ cũng đã nhìn thấu tâm tư, cười nói, "Cũng không phải gì đó đại sự, chỉ là để cho ta phí hết một phen tâm tư trấn an." Nàng từ trước đến nay nhu thuận, lần này bất quá ngẫu nhiên, không cần kinh ngạc. Bệ hạ anh minh tự có thể hóa giải, chỉ là vì sao như thế gấp triệu thần đến đây? Từ Kiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Vũ vỗ nhẹ mặt bàn, "Ta cần ngươi lập tức phái người điều tra việc này từ đầu đến cuối, đem các loại lời đồn đại chặt đứng, cũng đem ảnh hưởng ép tới thấp nhất. Trong cung sự tình, liên quan đến quốc thể, nhất là tại trước mắt biên thủy chưa yên ổn thời điểm, tuyệt không thể nhường những chuyện nhỏ nhặt này nhiễu loạn quân tâm dân ý." Những lời này, không chỉ có giao phó Từ Kiện nhiệm vụ, càng nặng thân Tần Vũ đối nội bên ngoài duy trì liên tục ổn định kiên định quyết tâm. Từ Kiện nghiêm nghị đứng dậy, "Thần minh bạch, nhất định không phụ nhờ bà." Tại một cái dương quang ấm áp buổi chiều, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở ngự thư phòng bàn dài bên cạnh, trong tay bưng lấy một bản cổ tịch. Dương quang xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ ô vậy ở trên người hắn, chiếu ra pha tạp quang ảnh. Một lát sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân, vài tiếng gõ nhẹ, theo cửa bị đẩy ra, mấy vị trong triều trọng thần lần lượt đi vào trong phòng, trong đó bao quát Lý Hoài An, Hạ Tự, Tiêu Hạ, cùng Từ Kiện. Chư vị Tần Vũ nhìn chăm chú mỗi người gương mặt, hôm nay cùng các vị thương thảo vấn đề liên quan đến Đại Tần tương lai. Như thế nào tăng lên chúng ta sức sản xuất lấy hoàn toàn thay đổi hiện trạng? Lý Hoài An khẽ vuốt sợi râu, "Bệ hạ, không biết ngài cụ thể có gì quy hoạch? Tiếp tục khuyết trương nhân khẩu, vẫn là mở ra lối riêng?" Lý Tiên Sinh nói cực phải. Tần Vũ cười gật đầu, chỉ dựa vào nhân khẩu gia tăng tất nhiên hữu hiệu, nhưng tuyệt không phải kế lâu dài. Ta cho rằng hợp tác đồng dạng có thể tăng cường sức sản xuất. Hợp tác? Hạng Tự ngẩng đầu, nhíu mày, "Bệ hạ có thể tưởng giải?" Tần Vũ mỉm cười, đem sách cổ ở trong tay buông xuống. "Thí dụ như vợ chồng hợp lực, có thể tăng lên cực lớn gia đình kinh tế, biết hợp lực cũng có lợi lý niệm a. Mỗi cái địa phương đều có thể đếm thử thông qua hợp tác đến đề cao sức sản xuất." Bệ hạ lời nói rất có thâm ý. Tiêu Hạ như có điều suy nghĩ nói rằng, "Tại hạ coi là có thể thông qua thôn xóm ở giữa hợp tác, thực hiện tài nguyên bổ sung." Đúng là như thế, Tần Vũ khen ngợi hồi đáp, "Mà chúng ta có thể chọn lựa ra một chút thí điểm địa khu, dẫn đạo bọn hắn tiến hành hợp tác hình thức, tăng cường địa phương sức sản xuất." Từ Kiện lúc này phát biểu, "Bệ hạ, kể từ đó, có lẽ cũng có thể làm dịu biên thủy chi địa náo động, nhường càng nhiều người gia nhập vào cùng có lợi cục diện bên trong. Tần Vũ gật đầu, các vị, trước mắt cố gắng của chúng ta không gần như chỉ ở trong triều đình, càng thâm nhập dân gian.